Chương 1. Cùng ta đấu, ngươi còn non chương 1, cùng ta đấu, ngươi còn non Thần Châu, tiền triều diệt vong, thiên hạ đại loạn. Quân hùng cùng nổi lên, đi qua 5 năm tranh bá, bây giờ chỉ còn lại hai cố thế lực, một là Tần Vương Lý Hằng, một cố khác chính là tự lập làm đế Triệu Khải. Hội Ninh Thành, Cố Trạch. Ê a, ê a. Theo Hải Nhi ra đời khóc lóc âm thanh, Cố Thừa Ninh xuất sinh. Báo, bẩm tướng quân, phu nhân sinh, là vị tiểu công tử, phu nhân mời tướng quân hồi phủ, vì công tử bàn tên. Cố Thịnh xoa xoa máu trên mặt dấu vết, lắc đầu. Địch nhân rất có thể sẽ tiến hành xuống một vòng tiến công, ta không thể rời đi, ngươi nhanh đi về, nói cho trọng hạ, để hắn mang theo phu nhân cùng công tử, chuẩn bị rời đi Hội Ninh, điện hạ viện quân đợi không được, Hội Ninh thành kiên trì không được bao lâu. Nhanh. Tướng quân. Nhanh đi Hội Ninh thành tây 50 dặm, trên xe ngựa, vệ anh kéo lấy thân thể hư nhược, ôm trong tã lót Cố Thừa Ninh, hôm nay, Cố Thừa Ninh mới bất quá xuất sinh 7 ngày. Cùng lúc đó, Hội Ninh thành bên trên, Cố Thịnh bị quân địch trùng điệp vây quanh. Cố đại ca, vì kế hoạch hôm nay, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, Đại Chu hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Phi, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhân, điện hạ đối ngươi ân nặng như núi, ngươi lại phản bội điện hạ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hừ, ai biết được. Cố đại ca, huynh đệ chúng ta một trận, ta khuyên ngươi không muốn ngoan cố chống lại đến cùng, ta nghe nói tẩu phu nhân vừa mới cho ngươi sinh một nhi tử. Lục Tranh chắp tay sau lưng, một mặt cười xấu xa nhìn xem Cố Thịnh. Ha ha ha, không tệ. Điện hạ, hàng huynh, hôm nay ta Cố Thịnh lấy cái chết làm do ý chí, mong điện hạ không quên sơ tâm, dọn sạch hoàn vũ, cho thiên hạ bách tính lấy thái bình. Sau đó, Cố Thịnh rút ra bội kiếm, một lát đổ vào vũng máu bên trong. Ai, ngược lại là anh hùng, đáng tiếc. Lục Tranh không có một chút thương hại, quay người hướng vị này thở dài người nói: "Tướng quân, Cố Thịnh vợ con đã thoát đi Hội Đình, tại hạ coi là, về anh sinh con bất quá 7 ngày, bọn hắn chạy không được bao xa, mời tướng quân phái người truy sát." "Ừm." "Phu nhân, ngồi xuống, bọn hắn đuổi theo." "Giá." Cố vệ thị vệ anh nhìn trước mắt nhi tử, lại nhìn truy binh phía sau, nàng biết chính mình thân thể hư nhược, mang lên nhi tử, tiếp tục như vậy là chạy không được, nàng kéo xuống quần áo, cắn nát ngón tay viết phần huyết thư, bỏ vào Cố Thừa Ninh trong lực, cuối cùng cho hải tử cho ăn một bữa mãi. "Trong hạ, không cần quản ta, mang theo hải tử mà đi Vĩnh Ninh, tìm điện hạ." "Phu nhân, ngươi yên tâm, trọng hạ chính là liều tính mạng, cũng muốn hộ phu nhân công tử chu toàn." Vệ anh minh bạch, chỉ cần mình còn sống, trọng hạ là sẽ không mang theo hải tử một mình rời đi. Nàng ôm lấy hải tử hôn một cái, sau đó từ trong bọc xuất ra một cây chùy thủ. "Trọng hạ, chiếu cố thật tốt tiểu công tử." Sau đó, theo cổ của mình bạch xuống đi. Theo chùy thủ rơi tại trên xe ngựa, trọng hạ quay đầu nhìn thoáng qua. "Phu nhân, phu nhân." Trọng hạ dừng lại lập tức xe, đem Cố Thừa Ninh ôm, dùng chiến bào bao, sau đó quỳ xuống, hướng về phía vệ anh dập đầu lạy ba cái. Sau đó đứng dậy đem xe ngựa càng xe vỡ xuống, chặt đứt dây thừng, trở mình lên ngựa, thẳng đến Vĩnh Ninh. 20 năm sau, đại thừa đương triều, kiến võ 16 năm, kinh đô Vĩnh Ninh, Hội Ninh hầu phủ. "Hầu gia, nghe nói Mong Xuân lâu mới tới một vị hoa khôi, gọi tiểu phụ tiên, ngài muốn hay không đi?" "Hầu gia, Nghi Dương phường vừa mở một nhà song bạn, ngài nhìn." Hai tên gã sai vật là quan nô, 4 năm trước Cố Thừa Ninh vừa mới thụ phong Hội Ninh hầu, có phủ đệ của mình. Hai người này chính là hoàng đế ban cho hắn nô tài. Cố Thừa Ninh không phải thời đại này người, hắn đến từ thế kỷ 21, một cái phổ thông hai bạn sinh viên, tiểu thuyết nhìn nhiều, cũng chờ mong chính mình có thể xuyên qua về cổ đại, thể nghiệm một cái quý tộc sinh hoạt. 4 năm trước năm thứ 2 đại học hắn nằm mơ, mộng thấy chính mình tại cổ đại được phong hầu, chờ mộng tỉnh, lại thành hiện thực. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình cái này Hội Ninh hầu cũng không bình thường, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, hắn từ nhỏ bị hoàng đế làm con trai nuôi dưỡng ở trong cung. Không riêng cùng hoàng tử một dạng có danh sư dạy bảo văn tài, còn có công phu đại gia giáo tập võ nghệ, thỏa thỏa đến hoàng tử đãi ngộ. Đáng tiếc cái này Cố Thừa Ninh đối tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại là võ nghệ tinh tiến, ẩn ẩn có hy vọng trở thành đại gia. 16 tuổi lúc, thụ phong Hội Ninh quận hầu, lúc này mới chuyển ra hoàng cung. Đáng tiếc, cái này Cố Thừa Ninh vận khí không tốt, vừa muốn hưởng phúc, lại bị một cái khác đến từ thế kỷ 21 Cố Thừa Ninh cho thay thế, không riêng kế thừa trí nhớ của hắn, liền văn tài võ nghệ cũng kế thừa. Đều mẹ nó xuyên biệt rồi, vẫn là cái hầu gia, không triệt để hưởng thụ một chút, chẳng phải là đi một chuyến uổng công, cho nên 4 năm qua, Cố Thừa Ninh như diều đứt dây, phi ngựa chọi gà, thường xuyên lưu luyến câu lan nhà ngói, song bạc tự phường, trải qua thanh sắc quyển mã sinh hoạt. Hai cái gã sai vặt một người một câu, để Cố Thừa Ninh không biết nên lựa chọn như thế nào. "Mẹ nó, vậy hạ đang thúc giục ta thành thân đâu, vẫn là đừng đi thanh lâu, hôm nay chúng ta đi song bạc." Kinh đô thành Đông Nghi Dương phường, đại lợi song bạc. Cố Thừa Ninh vừa đi vào song bạc, liền có người tiến lên đón. "Ai nha, Hội Ninh hầu đích thân tới, thật sự là ta đại lợi song bạc vinh hạnh, hôm nay hầu gia thắng ngài toàn bộ mang đi, thua coi như ta. Ngươi nhận biết ta?" Cố Thừa Ninh không nghĩ tới người này thế mà nhận biết mình. "Ha ha, tại kinh đô, ai không biết Hội Ninh hầu nhà? Cái kia còn chơi cái giám nha, không chơi nữa, hồi phủ." "Yêu, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Hội Ninh hầu nhà, như thế nào? Hôm nay bà không mang đủ sao? Lúc này mới vừa tới muốn đi nha." Cố Thừa Ninh định nhãn xem xét, cháu trai này không phải Trịnh Quốc Công Tôn Liệt nhi tử Tôn Tiểu Quả sao? "Ha ha, cháu trai, ngươi tới sòng bạc cha ngươi biết sao?" Tôn Tiểu Quả một mặt phẫn hận, có thể hắn biết, chính mình không thể trêu vào Cố Thừa Ninh, không nói cái khác, liền tự mình dạng này lại đến 10 cái cũng đánh không lại hắn. Nhưng hắn nói thế nào cũng là quốc công nhi tử, mặc dù chú định không thể kế thừa quốc công tước vị, nhưng tốt xấu cũng là con trai trưởng, không thể đọa quốc công phủ mặt mũi. "Cố Thừa Ninh, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ngươi không phải liền là cái quận hầu sao? Cha ta thế nhưng là quốc công, ngươi không nên quá phép lối. Thôi đi, cha ngươi là quốc công liên quan gì đến ngươi, dù sao cha ngươi trăm năm sau, này Trịnh quốc công tức vị cũng không tới phiên ngươi. Ai? Thật sự là đáng thương nha. Quận hầu mặc dù không sánh bằng quốc công, nhưng lại là thực sự hầu tước, cho nên, về sau thấy ta tốt nhất ngậm miệng, nếu không ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi? Thử! Tôn Tiểu Quả kinh ngạc, chỉ có thể rời đi. Cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Xoay người sau, Cố Thừa Ninh đột nhiên đối trưởng quý nói. Ngươi là trưởng quý sao? Đúng thế. Lời mới vừa nói còn giữ lời sao? Không đợi lão bản đáp lời, Cố Thừa Ninh liền đi hướng chiếu bạc bên cạnh. Cố Thừa Ninh không chút khách khí để gã sai vặt xuất ra một túi lớn bạc, ngay tại con xúc sắc vừa mới dừng lại thời điểm, Cố Thừa Ninh trực tiếp áp rất nhiều người đều không có áp nhỏ. 1-2-5, 8 điểm nhỏ. Ha ha, thắng. Toàn bộ áp lên, thanh này ta còn áp nhỏ. Kết quả, hắn lại thắng, không phải hắn đổ thuật cao, thực sự là sòng bạc không thể trêu vào hắn công việc này tổ tông, toàn bộ kinh đô liền không có không sợ hắn sòng bạc. Đường đường một cái hầu tước, thắng còn tốt, thua trực tiếp gọi người đập sòng bạc. Dù là rất nhiều sòng bạc đằng sau là triều đình đại quan, nhưng người ta đằng sau là hoàng đế nha. Cũng may hắn không thường xuyên vào xem sòng bạc. Hình quốc công phủ, hồ nước thượng đình nghỉ mát bên trong, một cái bóng hình xinh đẹp nâng hàm dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại sung mãn môi đỏ, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí mà sinh tại nàng cái kia mỹ lệ, trang nhã tuyệt sắc tiểu y hiệp bên trên, lại thêm nàng sợi dây kia đầu ưu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại mỹ nhân. Nàng chính là Liễu Thiên Nhi, lúc này nàng đang tại đình nghỉ mát ngồi xuống. Tay nàng nắm hàng rào, nhìn xem trong hồ nước bơi qua bơi lại con cá, không khỏi cảm thán. Ai? Ta nếu có thể giống những này con cá một dạng tự do tự tại tốt biết bao nhiêu, sinh tại gia đình phú quý có làm được cái gì, ngay cả mình hôn sự đều làm không được, không được, ta muốn để phụ thân từ hôn. Liêu Thiên Nhi, hình quốc công Liễu Thanh Phong độc nữ, trên lòng bàn tay Minh Châu một dạng tồn tại. Chương 2. Lý Phú Quý chương 2, Lý Phú Quý tiểu thư, lão gia trở về, phu nhân để tiểu thư cùng một chỗ dùng cơm. Liêu Thiên Nhi nghe nói, vội vàng đứng dậy. Phu thân trở về rồi. Tâm tình của hắn thế nào? Về tiểu thư, lão gia nhìn xem tâm tình không thế nào tốt. Hình quốc công phủ hậu viện. Lão gia, ta làm sao nhìn ngươi tâm tình không tốt lắm, là trong triều không hề thuận tâm chuyện rồi. Liêu Thanh Phong phu nhân Liễu Khương Thị, một bên vì Liêu Thanh Phong rút đi quan phủ, vừa nói. Ai, còn không phải Thiên Nhi hôn sự huyên áo, vậy hạ hôm nay lại điểm ta, nói là Cố Thừa Ninh đã đi quan lễ, Thiên Nhi cũng qua cập kê tuổi tác, là thời điểm thành hôn. Liêu Khương Thị nghe nói, mặt mũi tràn đầy không vui. Vậy hạ cũng quá bất công, hắn Cố Thịnh là công thần, ngươi cũng không phải là công thần rồi. Liên Cố Thịnh nhi tử đều là bệ hạ tự mình nuôi lớn, này liền thôi, có thể Cố Thừa Ninh nơi nào vẫn xứng thượng chúng ta Thiên Nhi, bây giờ này kinh đô ai không biết hội Ninh hầu Cố Thừa Ninh là cái mười phần hoàn cố. Liêu Thanh Phong thay đổi y phục ngồi xuống. Ai, đây là bệ hạ lúc trước làm môi, lại có thể có biện pháp nào? Phụ thân, ngài trở về. Liêu Thiên Nhi lúc này xuất hiện ở ngoài cửa, để Liêu Thanh Phong đổi sắc mặt, hắn sợ nhất nữ nhi lại cầu chính mình từ hôn. Thiên Nhi, tới tới tới, đến cha nơi này tới. Phân phó phòng bếp, hôm nay ngay ở chỗ này ăn. Vâng. Liêu Thanh Phong nhìn xem chính mình dung mạo như thiên tiên nữ nhi bà bối, suy nghĩ lại một chút Cố Thừa Ninh, nếu là đơn thuần tướng mạo, thật đúng là xứng, nếu là hắn vẫn là xuất cung phía trước hắn, cái kia Liêu Thanh Phong sẽ không chút do dự đem nữ nhi gả cho hắn, nhưng hôm nay, hắn thực sự không nguyện ý cũng không biết này Cố Thừa Ninh đến tột cùng là thế nào rồi. Như thế nào xuất cung, Phong Hầu liền tính tình đại biến, hoàn toàn thả bản thân. Cả ngày gây chuyện thị phi, không làm việc đàng hoàng. Cha, nữ nhi cầu ngài, ngài ban cầu bệ hạ, để bệ hạ giải trừ chuyện hôn ước này a. Ta nghe nói cái kia Cố Thừa Ninh hàng đêm ngủ lại câu lan nhà ngói, nữ nhi tình nguyện chết rồi, cũng không muốn gả cho dạng này người. Nói xong, Liêu Thiên Nhi liền thi triển lên tuyệt kỹ của mình, nháy mắt nước mắt liền chảy ra. Nghe nói nữ nhi bảo bối nói lời này, Liêu Khương Thị vội vàng tiến lên. Thiên Nhi, cũng không dám nghĩ như vậy, lão gia, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp nha, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ nữ nhi nhảy hố lửa nha. Liêu Thanh Phong có ba đứa con trai, duy chỉ có một đứa con gái, nhìn xem khóc nước mắt như mưa nữ nhi, huống hồ hắn biết, chính mình nữ nhi này một mực ưa thích Trịnh Quốc Công Tôn Liệt trưởng tử Tôn Cảnh Dương. Tôn Cảnh Dương thị kinh đô tài tử nổi danh, bị rất nhiều người chỗ vui, mặc dù trước mắt còn không có trong triều nhậm chức, có thể đây là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ Tôn Liệt cùng chính mình là quen biết đã lâu, cũng coi như hiểu tận gốc dễ, môn đăng hộ đối. Thôi, ngày mai ta liền đi cầu bệ hạ giải trừ chuyện hôn nước này, lại không được đánh bạc tấm mặt mo này từ bỏ. Cảm ơn phụ thân. Đại thừa hoàng cung, Thái cực điện thiên điện. Cái gì? Ngươi nghĩ từ hôn? Liêu Thanh Phong, ngươi đây là muốn đánh chấm mặt sao? Vị này chính là đại thừa hoàng đế Lý Hằng. Bình một tiếng, Liêu Thanh Phong trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ, thần có tội. Có thể thần chỉ có này một đứa con gái, nàng đã lòng có sở thuộc, như ép buộc nàng gả cho hội linh hầu, chỉ sợ cưới sau hai người sẽ tâm sinh hiểm khích. Nàng vừa ý người là ai vậy? Ngạch, bẩm bệ hạ, chính là Trịnh Quốc công trưởng tử Tôn Cảnh Dương. Lý Hằng có chút tức giận, mặc dù nói bây giờ thiên hạ đã định, chính mình cũng mở rộng khoa cử, mà dù sao biên chấn còn không an ổn. Nhưng mà những này vân quý rõ ràng là phóng ngựa thiên hạ lương tướng, có thể từng cái sinh nhi tử lại chỉ biết thanh sắc quyền mã, ngâm thơ làm phú. Nhất là lấy cái này Tôn Cảnh Dương là nhất, thân là Tôn Liệt trưởng tử, Trịnh Quốc công thừa kế tước vị người, chỉ biết ngâm thơ làm bốn có cái gì dùng. Tôn Liệt đó là cỡ nào dũng mãnh, năm đó tự mình dẫn 2000 nghĩa quân tìm tới chính mình, về sau càng là công phá Ngụy Chu quốc đô, lập xuống chiến công hiển hách. Đáng ghét hơn chính là, cả triều văn võ cũng đều xem trọng cái này Tôn Cảnh Dương, kinh thành tuổi trẻ nữ tử càng là ưng thuận không phải Tôn Cảnh Dương không gả hờn nguyện thậm chí làm cái thiếp thất cũng nguyện ý, điểm này để Lý Hằng rất khó chịu. Liêu Thanh Phong, căn cứ cho biết, muốn gả Tôn Cảnh Dương cũng không chỉ con gái ngươi, ngươi có thể nghĩ tốt, coi như gả không được Tôn Cảnh Dương, cũng so gả cho Cố Thừa Ninh tốt. Cầu bệ hạ thành toàn. Thôi, Cố Thừa Ninh dù sao không cha không mẹ, trong triều không có hữu căn cơ, những năm này chấm cùng hoàng hậu cũng không có giáo hảo hắn, các ngươi trướng mắt hắn cũng tỉnh có thể hiểu. Liêu Thanh Phong tức khắc kinh hãi, Lý Hằng đây ý là nói, hoàng đế hoàng hậu nuôi lớn hài tử, bọn hắn trướng mắt. Bệ hạ, thần có tội, thần tuyệt không ý tứ này, hội linh hầu đến bệ hạ cùng hoàng hậu dưỡng dục, văn võ song toàn, khí vũ hiên ngang, là tiểu nữ không xứng với hội linh hầu, thỉnh bệ hạ trách phạt. Hừ. Lý Hằng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi cái lao giả, chấm chính là thuận miệng nói, ngươi lại là có tội, lại là trách phạt, đứng lên đi, việc hôn sự này như vậy hết hiệu lực. Tạ bệ hạ, thần trở về liền đem lúc trước bệ hạ ngự tứ xính lễ toàn bộ lui về. Lui cũng không cần, coi như chấm ban thưởng ngươi. Thần tạ bệ hạ. Liêu Thanh Phong đi rồi, Lý Hằng ngay sau đó rời khỏi Thái Cực Điện đi tới hậu cung Cẩn Lan Điện. Cẩn Lan Điện là hoàng hậu trụ sở, hậu cung chi điện, cũng chỉ có nơi này lấy điện mệnh danh. Muội tử, muội tử. Hoàng hậu Trình Xương đang xem sách, không muốn xa xa liền nghe tới ngoài cửa Lý Hằng âm thanh. Lý Hằng tổ tiên là tiền triều quý tộc, đến Lý Hằng thế hệ này đã thành dân chúng thấp cổ bé họng, cho nên Lý Hằng xem như bắt nguồn từ không quan trọng bình dân hoàng đế, cùng Trình Xương xem như hoạn nạn vợ chồng. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Gặp Lý Hằng tình thế, Trình Xương liền hỏi. Cái này Liễu Thanh Phong, thế mà muốn hủy hôn, thật sự là hôn trướng. Bệ hạ đáp ứng rồi. Ai, tóm lại là cùng một chỗ gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra huynh đệ, không tiện cự tuyệt hắn, ngươi nói Ninh Nhi tên con này, từ khi xuất cung sau, làm sao lại biến thành cái này hùng dạng. Lý Hằng tức giận ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà liền uống. Bệ hạ, ngươi không nên qua loa đáp ứng, việc này ngươi hẳn là hỏi trước một chút Ninh Nhi. Trình Xương thả ra trong tay sách, lắc đầu. Nay còn cần hắn đồng ý, chấm chẳng lẽ còn muốn nhìn sắc mặt của hắn, đều là ngươi này đường một quen. Lý Phú Quý, ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta quen? Ninh Nhi từ nhỏ trong cung lớn lên, có thể hắn dù sao không phải hoàng tử, có thể ngươi nhất định phải dùng giáo dục hoàng tử bộ kia giáo dục hắn, lần này tốt, hắn xuất cung sau, không có người quản giáo, mới biến thành bây giờ dạng này, ngươi tin hay không, hắn biết Liêu Thanh Phong từ hôn, khẳng định đánh đến tận cửa. Lý Hằng mặc dù là cao quý hoàng đế, có thể đối chính mình cái này nghèo hèn vợ vẫn là rất tốt, khắp thiên hạ, sợ là chỉ có Trình Xương dám gọi thẳng hắn tên trước kia, Lý Phú Quý. Ai, nếu không ta này liền để cho người ta đem truyền chỉ người gọi trở về. Được rồi, hắn làm ồn ào cũng tốt, mấy năm này những này vân quý nhóm càng ngày càng không tưởng nổi, ngươi không phải đang nghĩ gõ một cái bọn hắn sao? Này không phải là không một cơ hội. Lý Hằng buông xuống vừa nhấc lên ấm trà, không khỏi cười ha ha. Ha ha, cũng thế. Liên để tiểu tử này đi làm ồn ào. Đi, còn có tấu chương muốn phê duyệt, chấm đi trước. Nói xong Lý Hằng đứng dậy liền đi, đi chưa được mấy bước liền quay đầu sau. Muội tử, ngươi có thể nhớ kỹ, hậu cung không được can chính, lần này liền không so đo với ngươi. Nói xong nhanh như chớp không thấy, gây Trình Xương một mặt bất đắc dĩ. Lý Hằng đi tới ngự thư phòng, tự mình viết một phong thư, đầu tiên là đem Cố Thừa Ninh dặn dạy một phen, tiếp lấy lại là một phen an ủi, cuối cùng nói Hình Quốc công muốn hủy hôn, hắn không thể không cấp mặt mũi chờ chút. Viết xong sau, Lý Hằng một trận âm hiểm cười, "Muội tử nha, ngươi vẫn là không nhìn thấu Ninh Nhi tâm tư nha, hắn nơi nào là ngươi nói như vậy." Nghĩ tới đây, Lý Hằng đã cảm thấy thật xin lỗi Trình Xương, lúc trước Trình Xương vì cứu mình, thân chúng một tiễn, tổn thương thân thể, từ đây không thể sinh dục. Bọn hắn chỉ có một đứa con gái, về sau hắn đem võ tài tử nhi tử giao cho Trình Xương nuôi dưỡng, trên danh nghĩa đứa con trai này chính là con trai trưởng. Có thể đứa con trai này có chút tuổi mục nha, này liền để hoàng tử khác cảm thấy mình cũng có cơ hội, hoàng tử ở giữa nội đấu, hắn đương nhiên minh bạch. Ai? Lý Hằng bất đắc dĩ thở dài, lầm bầm lầu bầu nói. Muội tử nha, đem Cố Thừa Ninh làm con trai dưỡng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, so tất cả hoàng tử đều ưu tú, này liền để rất nhiều hoàng tử lên lôi kéo hắn tâm tư, hắn vì tránh hiểm nghi, chỉ có thể giả trang ra một bộ hoàn khố bộ dáng. Điểm này hắn có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được chấm, bất quá dạng này cũng tốt, tình hắn lâm vào cái này vũng bùn. Hầu ứng tường ngoài cửa đi vào một tên thái giám. Lao nô tại. Đem phong thư này giao cho Cố Thừa Ninh. Cố Thừa Ninh vừa mới luyện qua công, đang nằm ở trong sân, tiền viện quản gia tới báo. Hầu ra, trong cung người tới, nói là có bệ hạ ý chỉ. Cố Thừa Ninh trở mình một cái đứng lên, nên không phải lại muốn cho chính mình tiến cung nghe vấn. Chương 3. Lão giả chương 3, lão giả Cố Thừa Ninh đi tới tiền viện, xa xa đã nhìn thấy cái người quen biết cũ. Nguyên lai là hầu công công nhà, bệ hạ tìm ta. Ha ha, lão nô gặp qua hội linh hầu, đây là bệ hạ đưa cho ngươi tin, chính ngươi xem đi, ta đi trước. Hầu công công đem tin cho Cố Thừa Ninh sau, vội vàng xoay người rời đi, hắn cũng không muốn chọc vị này. Cố Thừa Ninh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bệ hạ cho mình viết thư. Đường đường thiên tử, có gì việc không thể lộ ra ngoài, nhất định phải viết thư. Mở ra tin xem xét, đầu tiên là giận dữ, tiếp lấy lại cười. Hắn cuối cùng minh bạch hoàng đế vì sao muốn viết thư nói với mình, cười đúng là Liêu Thanh Phong muốn lui, mà dù sao là hoàng đế đồng ý. Hắn hoàn toàn có thể đem hắn gọi tiến cung, ngay trước Liêu Thanh Phong mặt nói rõ ràng, hoặc là có thể trực tiếp hạ chỉ ý hủy bỏ hôn ước. Có thể hắn không có làm như thế, lại an ủi, lại giải thích, còn để cho mình tuyệt đối đừng đi Hình Quốc công phủ náo, này không phải liền là nói với mình, ngươi đi náo, có chấm cho ngươi lật tẩy sao? Xem ra hoàng đế là nghĩ gõ Liêu Thanh Phong nha, có lẽ là giết gà dọa khỉ, chính mình là thành kia giết gà đao. đã có người chỗ dựa, vậy mình liền phải đem làm tốt cái này hoàn cố. Cứ việc tại trước đó Cố Thừa Ninh trong trí nhớ, đây đều là hắn ngụy trang, nhưng hôm nay mình cũng không muốn ngụy trang, ta thật sự muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết nhàn tản hầu ra, hoàn khố một điểm, bá đạo một điểm, có đôi khi có thể bảo bệnh. Xem ra, phải đi một chuyến hình quốc công phủ. Người tới, cho ta triệu tập nhân thủ. Quản gia vội vàng tiến lên tới. Hầu ra, triệu tập nhân thủ làm gì? Hình quốc công cái kia lão hôn đản, thế mà trướng mắt ta, muốn hủy hôn, nương, bản này hầu có thể chịu. Ta muốn đi tìm lão giả kia tính sổ sách. A, quản gia giật nảy cả mình. Hầu ra, không được nha, tuy nói ngài là cái quân hầu, có thể ngài nhìn xem, chúng ta trong phủ tổng cộng liền hơn 10 cái người, ngài bên người liền cái sai sử nha đầu đều không có, chúng ta mặc dù là hầu phủ, còn không có đồng dạng thân hào nông thôn tòa nhà lớn, lão nô nói câu khó nghe, ngài cái này hầu ra còn không bằng một cái nam tước. Quá, thật đúng là, Cố Thừa Ninh tuy nói lịch sử không ra thế nào, thế nhưng biết đại khái một cái quận hầu là địa vị gì. Cho dù không hiểu lịch sử, phim truyền hình tổng nhìn qua, một cái thực cấp 2000 hộ quận hầu, lúc nào chán nản như vậy. Liền cái sai sử nha đầu đều không có, quá mẹ nó thảm rồi. Không được, đến mượn cơ hội này cùng bệ hạ đòi hỏi, có thể nghĩ cùng bệ hạ lấy thưởng, dù sao cũng phải trước hết để cho hắn hài lòng nha, phải đi hình quốc công phủ. Được rồi, ngươi biết cái gì nha, bây giờ thừa cơ hội này, đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao bọn hắn đối lý, ta cũng tốt tại trước mặt bệ hạ khóc khóc than, để bệ hạ cho ta cái tòa nhà lớn, lại ban thưởng ta 10 cái 8 cái, không mấy chục cái sai sử nha đầu, bà tử tì nữa gì, à, còn có gia đình hộ viện, đến lúc đó ngươi cái này quản gia chẳng phải sảng khoái rồi. À, dạng này cũng được nha, thế nhưng là hầu gia, chúng ta liền chút người này. Cái kia hình quốc công phủ ta thế nhưng là nghe nói, chỉ là hộ viện liền có 100 người, cái này. Quản gia vẫn như cũ một mặt lo lắng. Quản gia này gọi Lưu Tam, hắn huynh trưởng Lưu Đại trước kia là Cố Thừa Ninh trong cung chiếu cố hắn tiếp thân thái giám. Xuất cung lập phủ sau, tự nhiên không thể dùng thái giám, thế là Lưu Đại liền để Cố Thừa Ninh dùng hắn tam đệ tới làm quản gia. Đáng tiếc gia hỏa này quá thành thật, người ngược lại là người tốt. Cái tên nhà ngươi, ngươi nếu là có đại ca ngươi một nửa cơ linh, ta liền an tâm, ngươi ngẫm lại, ta nói thế nào cũng coi như bệ hạ con nuôi, huống hồ bọn hắn muốn là đối lý, bọn hắn còn dám thật sự đánh ta nha. Tính toán cậu, ngươi ngay tại trong nhà, ta một người đi. Vậy không được, huynh trưởng liên tục căn dặn, muốn ta che chở hầu gia, ta cùng hầu gia cùng đi. Lý Hằng nhìn xem Lưu Tam một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ, không khỏi cảm thán, người này cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu trung tâm. Thế nhưng là không thể để cho hắn đi nha, hắn dù trên miệng nói hình quốc công phủ người không dám động thủ, nhưng ai dám cam đoan đâu. Dù sao Liễu Thanh Phong cũng là trên chiến trường chém giết đi ra, vạn nhất động thủ, liền Lưu Tam dạng này không có học qua một ngày công phu người, nơi nào có thể chống đỡ được. Đó, ta cưỡi ngựa đi, cũng không thể chân a. Ngươi biết cưỡi ngựa sao? Coi như ngươi sẽ, chúng ta trong phủ liền một con ngựa, như thế nào cưỡi? Đi đi đi, một bên đợi đi, bổn hầu từ nhỏ tập võ, liền hình quốc công phủ những cái kia cặn bã, còn không thể làm gì ta, để cho người ta dẫn ngựa đi. Lưu Tam bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi dẫn ngựa, xong việc vẫn không quên căn dặn Cố Thừa Ninh, đánh không lại liền chạy. Đại thần trong triều trụ sở cơ bản đều tụ tập cùng một chỗ, bất quá võ tướng huân quý nhóm đều ở tại Chu Tước đường cái lấy đông, các văn thần cơ bản ở tại Chu Tước đường cái phía tây. Đương nhiên, trong này cũng có ngoại ý muốn, tỉ như đương kim thừa tướng, Ngụy Quốc công Tiêu Vũ, hắn liền ở tại phía đông. Hình quốc công phủ bởi vì chiếm diện tích khá lớn, cho nên đang đến gần hoàng thành Sùng Nhân Vương. Mà Cố Thừa Ninh liền cố bức, mặc dù là cái hầu tước, cũng ở tại Chu Tước đường cái lấy đông, nhưng lại ở tại chợ phía đông phía nam Nghi Bình Vương. Cố Thừa Ninh lên ngựa sau, cũng mặc kệ cái khác, huy động roi ngựa dọc theo trên phố đại đạo, thẳng đến hình quốc công phủ mà đi. Trên đường đi bị hù người qua đường nhao nhao tránh né, không thể thiếu vài câu mắng mẹ. Một khắc đồng hồ sau, liền đến hình quốc công phủ cửa chính. Cố Thừa Ninh không chút khách khí tiến lên dùng chân đạp mấy lần màu son đại môn. Lúc này Liễu Thanh Phong cả nhà đang dùng cơm, bởi vì Liễu Thanh Phong hai đứa con trai đều trong quân đội nhậm chức, một đứa con trai tại quốc tử giám đọc sách, cho nên ngày bình thường ăn cơm liền ba người bọn họ. Phụ thân, bệ hạ thật sự đáp ứng từ hôn rồi. Liễu Thanh Phong một mặt đắc ý, cái kia còn có giả, bệ hạ tự mình cùng ta nói, chẳng những đồng ý từ hôn, những cái kia xính lễ cũng ban thưởng cho chúng ta, dù sao những vật này cũng là bệ hạ. Liễu Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy vui sướng lộ rõ trên mặt, nàng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình cùng Tôn Cảnh Dương đại hôn chẳng cảnh. Thế nhưng là lão gia, bệ hạ như thế nào không có hạ cái ý chỉ đâu? Ngươi hồ đồ. Liêu Thanh Phong a xích phu nhân. Loại sự tình này bệ hạ làm sao có thể hạ chỉ ý, đây không phải đánh bệ hạ mà sao? Bệ hạ đồng ý hủy bỏ hôn ước, này liền rất tốt, sau đó chúng ta chỉ cần hướng Cố Thừa Ninh đưa ra từ hôn là được rồi. A, còn muốn dạng này nha. Cố Thừa Ninh hôn ước không phải là bệ hạ định đoạt sao? Dù sao hắn lại không có phụ mẫu, hắn là bệ hạ cùng hoàng hậu nuôi lớn, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, bệ hạ một câu, này không cho dù từ hôn rồi sao? Liêu Thiên Nhi vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Dù sao Cố Thừa Ninh bây giờ không có ở đây trong cùng, nói thế nào hắn cũng là hội linh hầu, từ hôn chuyện không thông qua hắn không thể nào nói nổi. Liêu Thiên Nhi một mặt lo lắng. Phụ thân, Cố Thừa Ninh loại kia hoàn khố vô lại, nếu là hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Ha ha ha. Liêu Thanh Phong không chút hoang mang luốt luốt hắn cái kia số lượng không nhiều sợi dâu, thản nhiên nói. Yên tâm, bệ hạ nếu đáp ứng, vậy thì sẽ kém người bảo hắn biết, bệ hạ đều lên tiếng, hắn không đáp ứng lại có thể thế nào? Chúng ta chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao còn muốn cho hắn chút mặt mũi, nếu không bệ hạ nơi nào cũng không thể nào nói nổi, hắn không đáp ứng chẳng lẽ còn có thể đánh lên cửa không thành. Liêu Thanh Phong vừa nói xong, tiên viện gã sai vặt liền vô cùng lo lắng chạy vào. Lao ra, Không xong, Cố Thừa Ninh đánh đến tận cửa. Cái gì? Liêu Thiên Nhi cùng Liễu Khương Thị cũng gấp. Lao ra, cha, làm sao bây giờ? Hừ, buồn cười, hắn Cố Thừa Ninh lại thế nào cuồng vọng, bất quá là cái quần hầu, lại dám công khai đánh tới ta Hình Quốc công phủ, đơn giản gan to bằng trời, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chiếu cố cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hình Quốc công phủ tiền viện, mấy cái hộ viện đã bị đánh ngã trên đất. Đi nói cho Liễu Thanh Phong, để hắn cho tiểu gia cút ra đây, không còn ra, tiểu gia phá hủy này Quốc công phủ. Hô trưởng, tiểu tử, ngươi thật sự là gan to bằng trời, lẻ loi một mình liền dám đánh lên ta phủ. Cố Thừa Ninh định nhãn xem xét, là Liêu Thanh Phong. Hắc hắc, trước kia ta kính ngươi là ta nhạc phụ tương lai, bây giờ ngươi đều phải từ hôn, tiểu gia còn sợ cái chim nha, lão giả, ngươi thật đúng là không phải là một món đồ, 5 năm trước ta cùng con gái ngươi đính hôn thời điểm, ngươi thế nhưng là nhạc không ngậm miệng được, như thế nào, này mắt thấy sắp thành thân, ngươi không nguyện ý, muốn đổi ý, sợ không phải con gái ngươi làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta, lúc này mới muốn hủy hôn. Đừng nói Liêu Thanh Phong là Hình Quốc công, chính là phổ thông bách tính, cũng không thể gặp người khác bại hoại nữ nhi mình thanh danh. Cố Thừa Ninh, xem ở bệ hạ cùng phụ thân ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ rời đi, ta không so đo với ngươi, ngươi lại muốn hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lao phu vô tình. Quá, lao giả, ngươi cho rằng tiểu gia ta sợ ngươi nhà, nghe nói lúc trước ngươi còn tại phụ thân ta dưới trướng, phụ thân ta năm đó thân ham trùng đây, ngươi ở đâu? Như thế nào không cứu ta phụ thân đâu? Bây giờ còn có mặt mũi để cập phụ thân ta? Liêu Thanh Phong tức giận không nhẹ, hắn đã từng đúng là Cố Thịnh thủ hạ đảm nhiệm giáo úy, cũng không có bao lâu hắn liền một mình mang binh, Cố Thịnh bị vây cuốn ở hội Ninh thành thời điểm, chính mình còn xa tại ở ngoài ngàn dặm, như thế nào đi cứu? Hoàng Cầu Tiểu Nhi, ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, ngươi lại hùng hổ dọa người, ngươi chẳng lẽ không biết, lão phu đao là giết qua người sao? Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Thế tử, nhị công tử, các ngươi cuối cùng trở về, cái kia Cố Thừa Ninh đánh vào chúng ta quốc công phủ. Chương 4. Bị thương chương 4, bị thương Cố Thừa Ninh lá gan cũng quá lớn, dám đánh tới chúng ta Hình Quốc công phủ, đại ca, lần này nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Liêu Thanh Phong thứ tử Liêu Hạo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Thừa Ninh thật không nghĩ trực tiếp cùng Liêu Thanh Phong động thủ, dù nói thế nào, nhân gia cũng là khai quốc công thần. Vốn định chỉ cần Liễu Thanh Phong vừa đậu thủ, chính mình đại không được chạy, thuận tiện tuyên dương một chút hắn lấy lớn hiếp nhỏ, liền xem như chính mình đánh đến tận cửa như thế nào rồi. Không nghĩ tới lúc này hắn hai đứa con trai trở về, thật mẹ nó xui xẻo. Cha, chúng ta trở về. Liễu Thanh Phong trưởng tử Liễu Vân không có phản ứng Cố Thừa Ninh, thẳng đến cha mình mà đi. Ngược lại là Liễu Hạo lên cơn giận dữ, tay phải đã cầm bội kiếm. Cố Thừa Ninh, nơi này là Hình Quốc công phủ, há lại cho ngươi dương oai, nghe nói ngươi từ nhỏ từ danh gia giáo thụ, võ nghệ tinh xảo, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cố Thừa Ninh hai tay phía sau, một bộ khinh miệt bộ dáng, gào to, rút tay tới, như thế nào, không phục, tới tới tới, ta chấp ngươi một tay. Cố Thừa Ninh, ngươi không nên quá cuồng vọng, trước hết để cho ta tới chiếu cố ngươi. Liêu Vân nói xong hai chân đạp một cái, liền hướng phía Cố Thừa Ninh mà tới. Cố Thừa Ninh không hề động, mắt thấy Liêu Vân tới gần, hắn đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng phía một bên Liêu Hạo công tới. Nhị đệ cẩn thận. Cũng may Liêu Hạo nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Ninh, hắn một cái lách mình, tránh thoát một kích. Hừ, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà tập kích. Ngươi biết cái gì, này gọi binh bất tiếm trá, uổng cho ngươi còn tại trong quân lịch luyện, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Nói xong xuất thủ lần nữa, thẳng đến một bên Liêu Thanh Phong mà đi. Cha, cẩn thận. Hừ, danh con, cứ việc phóng ngựa lại đây. Cố Thừa Ninh không có nương tay, một quyền thẳng đến Liêu Thanh Phong mặt mà đi. Liêu Thanh Phong không dám kinh thường, dùng hết toàn lực tiếp một quyền, nháy mắt bị cường đại lực đạo đánh lui mấy bước. Cố Thừa Ninh cũng không tiếp tục công kích, mà là dừng ở tại chỗ. Hắc hắc, Hình Quốc công, xem ra ngươi không được, nếu không phụ tử các ngươi ba người cùng tiến lên. Đây là trần trụi nhục nhã, ai có thể nhận được. Đại ca, không cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Rất tốt. Hai người tả hữu giáp công, Cố Thừa Ninh không chút phí sức gặp chiều phá chiêu. Ba người đấu 30 hiệp, bất phân thắng bại. Đại gia, ta muốn làm thật. Cố Thừa Ninh động tác đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, từ phòng thủ biến thành tiến công. Ba, ba. Hai cái bạn thai hung hăng đánh vào huynh đệ hai người mặt bên trên. Thế nào? Thoải mái sao? Thẹn quá hoa giận Liễu Hạo trực tiếp rút ra bội kiếm, hướng phía Cố Thừa Ninh giết tới, Liễu Vân theo sát phía sau. Cố Thừa Ninh một cái nghiêng người, tránh thoát Liễu Hạo kiếm, trở tay một quyền hướng Liễu Vân đánh tới, Liễu Vân vội vàng lách mình tránh thoát, hắn biết, hắn không tiếp nổi một quyền này. Lúc này Liễu Vân không còn dám kinh thường, phẫn nộ hắn cũng rút ra bội kiếm. Cố Thừa Ninh, ta giết ngươi. Huynh đệ hai người công kích trực tiếp Cố Thừa Ninh yếu hại, hắn không dám kinh thường, nghiêm phòng tử thủ. Đi qua một phen đánh nhau, Cố Thừa Ninh giận, này hai huynh đệ một cái công bên trên, một cái đánh hạ, còn chuyên hướng mạng hắn dễ đâm, nương, đây là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn nha. Cố Thừa Ninh một cái xoay người, một cước đá vào Liễu Vân trên tay, bội kiếm của hắn bay thẳng ra ngoài. Cố Thừa Ninh thừa cơ chiếm bội kiếm, hướng Liễu Vân đâm tới, mắt thấy muốn đả thương đến Liễu Vân, một bên Liễu Thanh Phong trực tiếp ra tay, hướng Cố Thừa Ninh đánh lén mà đi. Phanh một tiếng, Cố Thừa Ninh trong tay phải một quyền, kiếm trong tay cũng thoát tay, tiếp theo, Liễu Thanh Phong lại là một quyền, đánh vào Cố Thừa Ninh phía sau. Hắn ngáy mắt bay ra đến mấy mét, té lăn trên đất, phun một bùn máu. Huynh đệ hai người còn muốn tiến lên, bị Liễu Thanh Phong ngăn lại. Được rồi, cho hắn một chút giáo huấn là được rồi. Cha, đây cũng quá tiện nghi hắn. Đúng nha, cha, nếu không phải là ngài ra tay, vừa rồi đại ca đã bị hắn thương. Liêu Thanh Phong chừng hai đứa con trai liếc mắt một cái, hai người cũng không dám nhiều lời. Phi, lão giả, không biết xấu hổ, ba cái đánh một mình ta, còn làm đánh lén. Cố Thừa Ninh, ngươi cùng tiên nhi hôn sự như vậy coi như thôi, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Thử, thú này không báo không phải có tử, cái nhục ngày hôm nay ta đi lại, có câu nói là đừng khinh thiếu niên nghèo, hôm nay ngươi xem thường ta mà từ hôn, một ngày nào đó ta để ngươi không với cao nổi. Cố Thừa Ninh hung hăng trang một hồi bức, sau đó che ngực rời khỏi. Đi ra Hình Quốc công phủ đại môn, hướng trên mặt đất phun một đốm máu, vừa rồi một kích kia vốn là hắn có thể tránh thoát đi, bất quá hắn là cố ý, nếu không như thế nào đi cùng bệ hạ tố khổ đâu. Hắn trở mình lên ngựa, trở về nhà. Vừa tới nhà, Lưu Tam liền cuống quýt tiến lên xem xét. "Hầu gia, ngài làm sao vậy? Có bị thương không?" Cố Thừa Ninh đột nhiên liền ngã xuống, hiển nhiên hắn là giả vờ, bất quá Liêu Thanh Phong cái kia một chút quả thực đủ có thể, nếu không phải mình chuẩn bị sớm, nói không chừng thật sự trọng thương. "Ta bị trọng thương, nhanh, nhanh nâng ta đi trong cung tìm ngựa y." Lưu Tam phun liền khóc lên. "Huynh trưởng nha, ta có lỗi với ngươi, ngươi để ta che chở Hầu gia, bây giờ Hầu gia lại trọng thương như thế, để ta bàn giao thế nào nha?" "Hầu gia nha, ta nói đi theo ngươi đi, ngươi nhất định phải chính mình đi, nếu là ta đi theo, như thế nào cũng có thể thay Hầu gia ngăn lại một chút." Cố Thừa Ninh nhìn xem Lưu Tam khóc ròng ròng dáng vẻ, thật không biết gia hỏa này là trang vẫn là chân tình bộc lộ, nếu là trang, cái kia có thể cầm Oscar ảnh đế. "Ngươi mẹ nó khóc tang đâu, ta còn chết không được, nhanh tìm người nâng ta đi trong cung." Lưu Tam lúc này mới đứng dậy, tìm bốn cái gã sai vặt, lại làm một bộ cáng cứu thương, nhấc lên Lý Hằng đi hoàng cung. Cố Thừa Ninh sở dĩ như thế rêu rao, chính là muốn để kinh thành người nhìn xem, hắn bị thương, cũng phải để người nhìn xem, hắn đường đường Hầu gia, liền cỗ xe ngựa đều không có. Nửa canh giờ công phu, mấy cái gã sai vặt mệt thở hổn hển, cuối cùng đến Chu Tước môn bên ngoài. Thủ vệ cấm quân cùng hắn rất quen, mà Cố Thừa Ninh xem như hầu tước, có tiến vào hoàng thành quyền lợi. "Hội Ninh hầu, ngươi đây là làm sao vậy?" "Ta bị người đánh lén, khu khu, Hình Quốc công hai vị công tử cùng ta luận bàn võ nghệ, đánh không lại ta thế mà độc lập nghiệp hỏa, khu khu, này chúng ta chịu được sao?" "Ta cũng thật sự quyết tâm, mắt thấy nhi tử gặp nguy hiểm, Hình Quốc công liền đánh lén ta, lúc này mới bị đánh thành trọng thương, ta đây không phải, khu khu, không phải muốn vào cùng để ngự ý cho ta nhìn một cái đi." Hắn thêm mắm thêm muối nói một trận, hoàn toàn không đề cập là chính mình đánh đến tận cửa đi. "Chết không được, ta nói sao, lấy Hội Linh hầu thân thủ, người bình thường làm sao có thể đả thương ngươi, người tới, nâng hầu gia nhập hoàng thành." Gã sai vặt cùng Lưu Tam dĩ nhiên là vào không được, thế là Lưu Tam chỉ có thể căn dặn Cố Thừa Ninh. "Hầu gia, tiểu nhân ở chỗ này chờ ngươi." "Đừng đợi, trở về đi." Xuyên qua hoàng thành, ra Thừa Thiên môn, liền đi vào chân chính hoàng cung, đây cũng không phải là ai tùy tiện lưu năng đi vào, hắn bây giờ là ngoại thần, đương nhiên phải thông báo. Thỉnh thông truyền bệ hạ, Hội Linh hầu Cố Thừa Ninh thỉnh cầu diện thánh. Những này nội thị cùng Cố Thừa Ninh rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không làm khó. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ, thái giám tới truyền lời. "Hội Linh hầu, bệ hạ tuyên ngươi Cẩn Lan điện kiến giá, người tới." Mấy tên thái giám tiếp nhận cầm quân tay, nhấc lên Cố Thừa Ninh hướng Cẩn Lan điện mà đi. "Bệ hạ, Hội Linh hầu đến." "Để hắn đi vào." Cố Thừa Ninh lúc này tự nhiên không có khả năng nằm tại trên cáng cứu thương, hắn giả vờ như bị trọng thương dáng vẻ, chật vật từ trên cáng cứu thương bò lên, chậm rãi đi tới Cẩn Lan điện. Trên thực tế hắn đi chậm cũng không phải là bởi vì có thương tích trong người, mà là có chút sợ. Dù sao đây là sau khi xuyên biệt Cố Thừa Ninh lần thứ nhất gặp hoàng đế cùng hoàng hậu. "Thần Cố Thừa Ninh, gặp qua bệ hạ, nương nương." Cố Thừa Ninh che ngực, đồng thời không có quỳ xuống tới, thực sự là không quen. "Đây là làm sao vậy?" Truyền lời tới nội thị nói ngươi bị thương, chấp cùng hoàng hậu còn không tin, xem ra là thật sự. Cố Thừa Ninh lúc này cảm thấy không quỳ không được, thế là bịch một tiếng liền quỳ xuống. "Bệ hạ, nương nương, thần thực sự giận Hình Quốc công lão già kia lật lọng, lúc trước bệ hạ làm mai mối, vi thần định ra cửa hôn sự này, khi đó Liêu Thanh Phong có thể rất cao hứng. Thần chính là cảm thấy bị quất, liền đi hắn lấy thuyết pháp, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương." Hoàng hậu Trình Dương đội vàng tiến lên, sờ sờ đầu hắn, nhìn một chút mặt. Lúc này hắn cảm thấy khí huyết dâng lên, vốn là hắn có thể áp chế, thế nhưng là hắn không có. Phốc một ngụm máu trực tiếp nhả ở Lý Hằng bên người trên mặt thảm. "Bệ hạ, thần quá yếu nhiều thánh giá, thỉnh bệ hạ giáng tội." "Ai nha, Linh Nhi, ngươi không sao chứ?" "Bệ hạ, nay Hình Quốc công hạ thủ cũng quá ác, đối một cái hậu bối ra tay, thua thiệt hắn vẫn là đương triều quốc công." "Tạ nương nương quan tâm, ta vẫn chịu được." Lý Hằng quá biết Cố Thừa Ninh công phu, trong kinh thành có thể thương hắn nhiều nhất 10 người, hiển nhiên Liêu Thanh Phong không trong đó, cho nên Cố Thừa Ninh hoặc là trang bị trọng thương, nếu không phải là cố ý để Liêu Thanh Phong đả thương. Bất quá đây chính là hắn muốn. "Liêu Thanh Phong quá không ra gì, bất quá ngươi cũng có sai, chuyện này chấm đã đáp ứng hắn, cái này để người ta cho ngươi thư tử, ngươi lại còn không buông tha, ngươi đây là muốn đem chấm đặt chỗ nào nha?" "Thần biết sai, thỉnh bệ hạ trách phạt." Chương 5. Liêu Thanh Phong dự định chương 05, Liêu Thanh Phong dự định Cố Thừa Ninh trong lòng đang tại nói thầm, đây không phải bệ hạ ngươi ý tứ nha, nếu không phải là ngươi phong thư này, ta cũng không dám công khai đánh đến tận cửa đi, bây giờ như thế nào còn trách lên ta tới rồi. Bất quá hắn cũng không dám nói mở miệng. "Đứng lên trước đi, người tới đi gọi ngựa y đi." Phải Trình Xương lôi kéo đứng dậy Cố Thừa Ninh đi hướng ở bên. "Tới, đến ngồi bên này." "Dạ nương nương." Sau khi ngồi xuống, Trình Xương cầm lấy trên bàn trà cho Cố Thừa Ninh. "Tới, trước uống ngụm trà ép một chút." Cố Thừa Ninh bưng qua nước trà, uống một hơi cạn sạch. "Ngươi nói một chút ngươi, kinh thành lớn như thế, Liêu Thanh Phong không nguyện ý gả nữ nhi cho ngươi, có là người nguyện ý, ngươi cùng hắn đưa cái gì khí?" Trình Dương đây là xuất phát từ nội tâm lời nói, lúc này hắn cũng quên đi hôm nay Lý Hằng nói với nàng lời nói. "Thôi, sự tình đã phát sinh, nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bất quá những này khai quốc công thần bây giờ là càng ngày càng quá phận, chuyện hôn sự này là chấm làm môi, Liễu Thanh Phong cũng dám từ hôn, Ninh Nhi làm như thế, cũng là cho chấm tranh khẩu khí. Lý Hằng lời này vừa nói ra, Cố Thừa Ninh còn có chút đắc ý, có thể Lý Hằng lời kế tiếp, lại để cho hắn như xì hơi đến bóng ra đồng dạng. Lý Hằng chỉ vào Cố Thừa Ninh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Thế nhưng là đâu, ngươi nói một chút ngươi, đánh đến tận cửa liền đánh đến tận cửa, như thế nào còn đánh thua? Chấm thỉnh nhiều như vậy người từ nhỏ dạy ngươi võ nghệ, ngươi học được đi đâu rồi? Thật sự là ném chấm mặt. Cố Thừa Ninh nghĩ thầm, dựa vào, vậy ngươi không nói sớm, bằng không ta không phải đánh cha con bọn họ ba người răng rơi đầy đất. Bệ hạ dạy phải. Chỉ chốc lát ngựa y tới, sau khi xem xong biểu thị Cố Thừa Ninh sát thực bị trọng thương, tối thiểu phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, lại mở bộ dược. Làm cho Cố Thừa Ninh cũng hoài nghi, này ngựa y có phải hay không thật giả lẫn lộn trà trộn vào hoàng cung. Chính mình tụ thương nặng cỡ nào, hắn còn có thể không biết. Được rồi, gần nhất cũng không cần hồi phủ, ngay tại trong cung tĩnh dưỡng một thời gian. Hoàng đế lên tiếng, Cố Thừa Ninh tự nhiên không dám không nên. Sau đó, hắn liền bị thái giám mang theo xuống, trở lại chính mình khi còn bé cho ở Cố Thừa Ninh khi còn bé cùng hoàng tử một dạng bị nuôi dưỡng ở trong cung, bất quá hoàng tử ở mặc dù tại trong hoàng thành, lại cũng không trong hoàng cung. Tiến vào hoàng thành, tới gần tây bắc đông bắc hai bên, đều có một tòa đại biệt lạc, các hoàng tử liền ở lại đây, Cố Thừa Ninh cũng không ngoại lệ. Tất cả hoàng tử, chỉ có thái tử có thể ở tại hoàng cung nội thành, thái tử có bản thân cung điện, gọi là Đông Cung, ở vào Thái Hòa điện lấy đông, ở giữa có tường ngăn cách. Cố Thừa Ninh rời đi sau, Lý Hằng liền rời đi Cẩn Lan điện, tiến về Thái Cực cung. Đường bên trong đứng một người, chính là nội vệ thống lĩnh Triệu Nguyên Khánh. Phân phó, đem hôm nay Cố Thừa Ninh cùng Hình Quốc công chuyện truyền khắp kinh thành. Vâng. Nửa ngày thời gian, Cố Thừa Ninh bởi vì từ hôn, đánh lên Hình Quốc công phủ, Hình Quốc công phụ tử ba người liên thủ, đem Cố Thừa Ninh đánh thành trọng thương tin tức ngay tại kinh thành lan tràn ra. Đêm đó, Hình Quốc công phủ, cha, hôm nay sự tình đã truyền khắp kinh thành, đây rõ ràng chính là Cố Thừa Ninh làm, hắn muốn mượn ung dung miệng mồm mọi người, bức bách tiểu muội gả hắn, đơn giản vô sỉ chi cực. Liêu Hạo vô bàn một cái, tức giận nói. Liêu Thanh Phong lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. Xem ra, ta lần này là đem bệ hạ đắc tội. Cha, ngài này có ý tứ gì? Liêu Vân vừa hỏi xong, không đợi Liêu Thanh Phong trả lời, Liêu Khương Thị liền mang theo Liêu Thiên Nhi đi đến. Lao ra, người nghe nói không? Trên phố đều truyền khắp, nói các ngươi phụ tử ba người liên thủ, đem Cố Thừa Ninh đánh thành trọng thương. Chả, còn nói Lao ra ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đánh lén Cố Thừa Ninh. Nương, ngài cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, chúng ta đều biết. Liêu Thiên Nhi một bộ hiếu thuận nữ nhi tư thái, lại bắt đầu thi triển tuyệt kỹ, hai mắt nước mắt xoát một chút liền đi ra. Cha, đều là nữ nhi không đúng, nhất định phải từ hôn, này mới khiến cái tiếp Cố Thừa Ninh đánh tới cửa, đến mức tổn hại phụ thân cùng đại ca nhị ca thanh danh. Ai? Không trách ngươi. Liêu Thanh Phong này lại mới xem như minh bạch, hắn quay người đi tới cửa, nhìn trời một chút, không khỏi nhớ tới những cái kia đấm máu chém giết thời gian. Từ xưa đến nay, thiên tử đều sợ thần tử tay cầm trọng binh, uy hiếp hoàng quyền, hôm nay thiên hạ thái bình, chúng ta những người này lại không ý thức được quyền lợi của chúng ta tại bệ hạ xem ra chính là uy hiếp, ngược lại làm trầm trọng thêm, không kiêng nể gì cả. Chỉ sợ chuyện hôm nay truyền khắp kinh thành, chính là bệ hạ thủ bút. Cha, ngươi nói là bệ hạ để cho người ta đem chuyện này truyền đi. Liêu Thanh Phong gật gật đầu. Không tệ, nếu không ai có như thế đại năng lượng, chỉ sợ bệ hạ là muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo chúng ta những này khai quốc người có công lớn, không nên quá phận, mà vừa vặn, ta đi cầu bệ hạ giải trừ hôn ước, này bằng với là đánh bệ hạ mặt. Vừa vặn, bệ hạ nghĩ gõ một cái chúng ta những tiêu binh này hạ tướng, ta chính là thành cái kia giết gà dọa khỉ gà. Cố Thừa Ninh tới cửa khiêu khích, chỉ sợ cũng bệ hạ thủ ý, chúng ta vị này bệ hạ, vẫn là lúc trước cái kia bệ hạ, chỉ là chúng ta đều cho là hắn thay đổi. A, cha, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Liêu Vân vội vàng hỏi, hắn sợ chính là mình phụ thân rơi đài, hắn thế tử chi vị còn có thể hay không bảo trụ, trong quân chức vị có thể giữ được hay không? Ai, nếu như ta đoán không sai, ngày mai các ngự sử vạch tội Cố Thừa Ninh tấu chương liền sẽ như hoa tuyết một dạng bay lầy trời, ở trong đó cũng sẽ có tố cáo ta tấu chương, đến lúc đó, bệ hạ liền sẽ làm mưu đồ lớn, nếu có khác vân thần vì ta đòi công đạo, chỉ sợ Liêu gia ta đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cha, sẽ không như thế nghiêm trọng a? Nói thế nào ngài cũng là khai quốc công thần, bệ hạ sắp phong bát đại quốc công một trong. Liêu Thanh Phong quay đầu trừng mắt liếc Liêu Vân, đứa con trai này như thế nào như thế ngây thơ. Ngươi hiểu cái gì? Những năm gần đây, trong triều những cái kia các quan văn đã sớm đối với chúng ta những này vân thần rất có phê bình kín đáo, ngươi phải biết, cán bút cùng miệng cũng là có thể giết người, đây cũng là bệ hạ muốn nhìn đến, dù sao thiên hạ thái bình, bệ hạ cần càng nhiều là trị thế năng thần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Thanh Phong cơ cơ ống tay áo. Không sao, bệ hạ đơn giản là lo lắng chúng ta tay cầm binh quyền, chỉ cần ta giao ra binh quyền, bệ hạ nghĩ đến sẽ không làm khó. Giao ra binh quyền, cha, nếu là dạng này, vậy sau này trong triều, địa vị của chúng ta chỉ sợ. Sợ cái gì? Coi như giao ra binh quyền, ta vẫn là Hình Quốc công, chỉ cần các ngươi an tâm trong quân đội hiệu lực, ta Hình Quốc công phủ liền sẽ không đổ, đời này tập vong thế cũng không phải nói một chút, đan thư thiết quán cũng không phải cho không, vậy hạ dù sao vẫn là giảng tình nghĩa, nếu không cũng sẽ không đem Cố Thừa Ninh làm con trai dưỡng. Quả nhiên, ngày thứ ba Lý Hằng tổ chức đại triều hội. Kinh thành ngũ phẩm trở lên văn võ bá quan toàn bộ đều phải tham gia. Thái cực điện bên trong, nhị phẩm trở lên người mới có tư cách đợi, những người còn lại đều tại đại điện ngoại trạm. Đương nhiên, giống Liêu Thanh Phong, Cố Thừa Ninh dạng này vân quý, dĩ nhiên là tại trong đại điện đứng. Thái cực điện long ỷ bên trên, Lý Hằng người mặc chín đầu ngũ trảo kim long long bảo, đầu đội song long quan, không giận tự uy. Hình quốc công, hội linh hầu. Thần tại. Liêu Thanh Phong cùng Cố Thừa Ninh từ trong đám người đứng dậy. Các vị ái khanh chắc hẳn đã biết hai người bọn họ chuyện, hôm qua chấm nhận được rất nhiều tấu chương, phần lớn đều là vạch tội hội linh hầu, đương nhiên, cũng không ít người vạch tội hình quốc công, các vị ái khanh cảm thấy, chấm phải làm thế nào xử trí chuyện này nha? Để bọn hắn thượng tấu chết đi, có thể đang muốn nói xử trí, bọn hắn sao có thể làm hoàng đế chủ, cho nên không ai lên tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, thần có lời muốn nói. Liêu Thanh Phong đột nhiên mở miệng, làm Lý Hằng không thể không nhìn nhiều hắn vài lần, gia hỏa này muốn nói gì? Liêu Thanh Phong ngươi có lời gì muốn nói? Bệ hạ, thần có tội, thần cưng chiều tiểu nữ quá mức, đến mức không để ý quân thần chi lễ, ỷ vào tòng lòng chi công, cầu bệ hạ giải trừ hôn ước, bệ hạ yêu quý thần, vừa mới đáp ứng, nhiên thần cảm kích bệ hạ thánh nhân thời điểm, lại xem nhẹ hội linh hầu cảm thụ. Hội linh hầu dù sao niên thiếu, huyết khí phương cương, lòng có khương phẫn, cũng là nhân chi thường tình, cho nên tìm tới cửa, trùng hợp con ta về nhà, giữa những người tuổi trẻ, không thể thiếu tranh cường hào thắng, thần lại không để ý trưởng bối thân phận, đối hội linh hầu ra tay, đem hắn đả thương, thần có tội. Cố Thừa Ninh nghe Liễu Thanh Phong lời nói, thế nào cảm giác hắn đây là tại cho mình giải bày đâu? Bệ hạ, thần trưởng quản hữu uy vệ nhiều năm, tâm lực tiểu tụy, có nhiều lời biếng, thỉnh bệ hạ ân chuẩn thần từ đi hữu uy vệ đại tướng quân chức vụ, nhàn rỗi về nhà, an hưởng niềm vui gia đình. Liêu Ái Khanh, ngươi là chấm khai quốc người có công lớn, những năm này ngược lại là làm khó ngươi, xem lại các ngươi những này lao huynh đệ, chấm dịch thường xuyên nhớ tới trước kia, những năm này các ngươi chinh chiến xa trường, huấn luyện sĩ tốt, không có một ngày thanh nhàn, bây giờ Liêu Ái Khanh muốn hưởng niềm vui gia đình, chấm thực sự không đành lòng cự tuyệt. Thôi, truyền chỉ, hứa Liêu Thanh Phong từ nhiệm hữu uy vệ đại tướng quân, vận hứa tham dự triều chính, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm 50 tớt. Liêu Thanh Phong đội vàng quỳ xuống. Thần tạ bệ hạ thiên ân. Chương 6. Chạy trở về đất phong đi chương 06, chạy trở về đất phong đi bình thân đi. Tạ bệ hạ. Liêu Thanh Phong đứng dậy trở lại vị trí của mình sau, một mặt đắc ý, quả nhiên, bệ hạ không trách tội, còn cho ban thưởng. Cố Thừa Ninh. Thần tại. Người tổn hại hoàng mệnh, hoàng cố không chịu nổi, không biết trời cao đất rộng, thế mà đánh lên quốc công phủ, này kinh thành chứa không nổi ngươi thật sao? Tốt, đã như vậy, ngươi liền cho chấm chạy trở về đất phong đi, không có chấm ý chỉ, không cho phép hồi kinh. Mặt khác, ngươi cùng hình quốc công nữ nhi hôn sự như vậy giải trừ. Lý Hằng lời này vừa nói ra, trên triều đình quan viên trong lòng đều vỗ tay bảo hay. Nay Cố Thừa Ninh ỷ là bệ hạ cùng hoàng hậu con nuôi, tại kinh đô chuyện gì cũng dám làm, không nói cái khác, trong bọn họ rất nhiều người nhi tử đều bị Cố Thừa Ninh đánh qua. Đánh lại đánh không lại, thượng cáo lại vô dụng, còn dễ dàng bị bệ hạ cùng hoàng hậu ghi hận, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, con của bọn hắn vì cái gì bị đánh, đó là bởi vì bọn hắn lấn áp bách tính, hai họa bình dân, cũng may bọn hắn không có thương tổn tính mạng người, nếu không Cố Thừa Ninh sẽ đánh chết bọn hắn. Có thể Cố Thừa Ninh trong lòng lại trong bụng nở hoa, tiền thân có nguyện ý hay không rời kinh hắn không biết, dù sao chính mình nguyện ý kinh thành bên trong công tước hầu tước một đồng lớn, còn có lục bộ cửu khanh, ngự sử đại chờ chút, trong những người này, hắn gác tội hơn phân nửa, nói không chừng lúc nào những người này liền sẽ đối với mình hạ độc thủ. Cho dù bọn hắn không xuất thủ, những này quan nhị đại nhóm nói không chừng cũng sẽ ra tay. Hoàng đế cùng hoàng hậu mặc dù che chở chính mình, thế nhưng trông coi chính mình, tăng thêm ngự sử đại đám người này mỗi ngày vạch tội chính mình, ở lại đây còn có cái gì kỉnh? Linh Châu, Hội Ninh, mặc dù so không thượng kinh thành, nhưng cũng là giàu có chi địa, chính mình tại Hội Ninh có đất phong, tại chính mình trên phong địa, đó chính là thổ hoàng đế. Đến nỗi hôn sự, dù sao đã cải biến không được, thử hỏi, ngươi đều đem nhạc phụ cùng đại cứu cả đánh, còn muốn cưới nhân gia nữ nhi muội muội, làm sao có thể? Huống hồ bây giờ Cố Thừa Ninh căn bản chưa thấy qua Liêu Thiên Nhi, càng chưa nói tới ưa thích, chỉ là tại trong trí nhớ biết Liêu Thiên Nhi cũng là mỹ nhân. Cho dù là Hội Ninh của thủ, cũng phải cho mình mặt mũi không phải, bất quá hắn không thể biểu hiện ra hưng phấn. Thế là Cố Thừa Ninh khổ một gương mặt, ủy khuất ba ba nói ra, thần tuân chỉ. Các vị ái khanh có việc khởi bẩm, vô sự tan chiều a. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Tất cả mọi người dự định rời khỏi, Cố Thừa Ninh lại mở miệng nói, bệ hạ, thần nói thế nào cũng là bệ hạ thân phong, thừa kế vong thế quần hầu, có thể bệ hạ nhìn xem, thần phụ đệ còn không bằng đồng dạng thân hào nông thôn, một cái nha hoàn bà tử đều không có, liền cỗ xe ngựa đều không có. Bệ hạ, không biết hội linh hầu phủ có phải hay không cũng dạng này. Lý Hằng ba bố một cái long án. Cố Thừa Ninh, ngươi là tại cùng chấm đòi tiền muốn người muốn phụ đệ sao? Ngạch, bệ hạ nói rất đúng. Ngươi, cho chấm lăn xuống đi, tan triều. Cùng tiến bệ hạ. Dựa bảo, không liền muốn ít đồ sao? Ngươi không nguyện ý cho, chính ta làm còn không được sao? Làm gì tức giận chứ? Vừa đi ra đại điện, hầu công công liền lên trước gọi lại Cố Thừa Ninh. Hội linh hầu chờ một lát, bệ hạ cho mời, để hội linh hầu Cẩn Lan điện kiến giá. Biết, đa tạ hầu công công, thỉnh phía trước dẫn đường. Đến Cẩn Lan điện, Cố Thừa Ninh vội vàng tiến lên. Thần Cố Thừa Ninh gặp qua bệ hạ, nương nương. Đồ hỗn trướng. Cố Thừa Ninh không rõ Lý Hằng vì sao chửi mình, hắn cũng không dám hỏi. Linh Nhi, ngươi sao có thể tại triều hội thượng cùng bệ hạ muốn ban thưởng? Còn đem chính mình nói như vậy đáng thương, đây không phải đang mắng bệ hạ sao? A, thần khi nào mắng bệ hạ rồi? Trình Sương lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, triều ta có quy chế, hầu tước trở lên chỗ ở vị phủ, hầu tước trở xuống là trạch, bình dân vì viện. Hầu tước vì bảy gian chín chiếc, không hiểu bài đủ, công hầu nóc nhà là màu vàng lưu ly. Có thể ngươi bây giờ phủ đệ, liền treo cái cố trạch bằng hiệu, mà lại phòng ở chỉ có 3 gian 5 chiếc, vì thứ dân quy chế. A, nguyên lai là dạng này nha. Cố Thừa Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Đồ hỗn trướng, lúc trước để ngươi nghiêm túc đọc sách, ngươi đọc được đi đâu rồi? điểm này thường thức cũng đều không hiểu. Dựa vào, chẳng lẽ trước kia học qua, có thể trong trí nhớ không có nha. Bệ hạ, Dương sư phụ cả ngày giáo thánh nhân chi đạo, thần nghe buồn ngủ, nơi nào còn nghe vào cái khác. Hừ, ngươi tại triều đình công nhiên tố khổ, chẳng phải là phàn nàn bệ hạ đối ngươi bất công, không theo triều đình quy chế cho ngươi phủ đệ nô bộc xa giá. Ngươi để người khác nghĩ như thế nào? Nói bệ hạ công khai một bộ có một bộ, công khai cho ngươi phong hầu, phía sau lại làm cho ngươi ở tiểu biệt tử. Trình Sương nói xong, Cố Thừa Ninh vội vàng biểu thị chính mình không phải ý tứ này. Bệ hạ, thần chẳng qua là cảm thấy người khác trong phủ đều có nha hoàn bà tử, có nô bộc, hộ viện, xe ngựa, ta nhưng không có, nhiều khi không tiện, ta cũng là hầu tước, đây không phải sợ đọa mặt mũi, không phải cũng ném bệ hạ người sao? Lý Hằng chỉ vào Cố Thừa Ninh mắng to. Chớ vốn định đợi ngươi thành thân thời điểm lại ban thưởng ngươi nhà mới, khi đó sẽ cho ngươi đặt mua hảo hết thảy. Không nghĩ tới ngươi tên khốn này một điểm bất tranh khí, hôm nay chấm vừa nói xong để ngươi về đất phòng, ta nhìn cả triều văn võ hớn hở ra mặt, nếu không phải là tại Thái Cực Điện, nếu không phải là chấm tại, ta xem bọn hắn hận không thể vỗ tay bảo hay, chấm con nuôi, đường đường hội linh hầu, bị người ta lui thần, đều là ngươi bất tranh khí não. Bọn hắn thích thế nào mà, từ hôn liền từ hôn, nữ nhi của hắn ta còn không muốn cưới đâu. Cố Thừa Ninh nhỏ giọng thầm thì, không muốn Lý Hằng thế mà nghe thấy được. Hỗ trướng, nghịch tử, cha ngươi sao mà anh dũng, như thế nào sinh hạ ngươi bực này mà cố, cả triều văn võ ai chịu đem nữ nhi gả cho ngươi? Ngươi là muốn cho thịnh mình, để cố gia tuyệt hậu sao? Tức chết chấm. Bệ hạ, thần cũng không có dự định dạng này, thần còn nghĩ đến về sau lấy được 10 cái 8 cái tức phụ, cho ta cha mẹ sinh một đống lớn cháu trai, tôn nữ. Xin cái rắm, cho chấm lăn. Được rồi. Trình Sương đội vàng giữ chặt Cố Thừa Ninh, quay người nhìn xem Lý Hằng. Bệ hạ, cùng hài tử tức giận cái gì, nói chính sự quan trọng. Lý Hằng vung lên ống tay áo. Chấm đều để tên khốn này khí hồ đồ rồi, cùng chấm đi Thái Cực Cung. Đi tới Thái Cực Cung, Lý Hằng đem một phần tấu thư giao cho Cố Thừa Ninh. Người xem một chút, 3 tháng trước Ninh Châu thứ sử cung thiên thượng đấu, Ninh Châu Tư Mã Lâm Chí Viễn rời trước hồi kinh lúc, tại núi Vàng huyện tao nộ mã phỉ, cả nhà bị giết. Giải thích một chút, Ninh Châu chính là hội Ninh, tiền triều quận huyện chế, bản triều là châu phủ, huyện chế. Mà Cố Thừa Ninh tức vị đồng thời không có thay đổi tiền triều cách gọi, cho nên vẫn như cũng là hội Ninh hầu, trên thực tế đất phong ngay tại Ninh Châu. Lâm Chí Viễn Lý Hằng nghe nói qua, hắn là bản triều cái thứ nhất dùng võ quan thân phận tham gia khoa cử người, đồng thời còn đậu tiến sĩ. Người kế nhiệm chức Vân Đài huyện lệnh, Hoàng Châu Tư Mã. Năm ngoái Ninh Châu tựa hồ có bị Chu Dương Nghiệt gây sóng gió, chân phái Lâm Chí Viễn đi nhận chức Ninh Châu Tư Mã, chính là muốn cho hắn âm thầm điều tra nghe ngóng. Trước đó vài ngày, Lâm Chí Viễn mật tấu chấm, đã có chứng cứ, chấm liền điều hắn hồi kinh nhậm chức. Có thể vào lúc này, hắn liền bị mã phỉ giết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong này có vấn đề. Cung Thiên thượng đấu là chiếm cứ tại núi Vàng huyện một đợt mã phỉ đã bị tiêu diệt. Có thể chấm luôn cảm thấy kỳ quặc, mã phỉ làm sao có thể đối triều đình quan viên hạ thủ, bọn hắn là chán sống sao? Thú hồ coi như tiêu diệt lập tức phỉ, luôn có người sống à, luôn có thể cầm tới khẩu cung à? Nhưng mà thế mà một người sống đều không có. Chấm hoài nghi có nơi đó quan viên cùng Ngụy Chu Dương Nghiệt cấu kết, giết người diệt khẩu, cho nên chấm muốn cho ngươi đi thăm dò một chút. Ba mẹ nó, để ta đi thăm dò án, vạn nhất ta cùng cái kia Lâm Chí Viễn một dạng, đây không phải là sòng con bê. Bệ hạ, ngài nhìn ta ngày bình thường liền đấu chọi gà, chạy một chút mã, hạ hạ sòng bạc, đánh nhau một chút, tra án thật không thích hợp ta, nếu không ngài vẫn là phái người khác đi thôi. Lý Hằng đồng thời không có nổi giận, hắn chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi nha, tâm tư của ngươi coi là có thể giấu giếm được chấm. Ngươi từ nhỏ trong cung lớn lên, có bao nhiêu bản sự chấm vẫn là biết đến, tối thiểu bằng vào bản lãnh của ngươi sẽ không dễ dàng bị người giết. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng nha bệ hạ. Vạn nhất ta treo, ta cố ra chẳng phải tuyệt hậu rồi sao? Treo là có ý gì? Ngạch, chính là chết ý tứ. Lý Hằng đi đến Cố Thừa Ninh bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi yên tâm, chấm sẽ phái người phối hợp ngươi, ngươi không có việc gì. Bất quá chuyện này ngươi muốn bí mật điều tra, trước cha Lâm Chí Viễn chết, lại cha khác. Dựa vào, ta này còn không có đáp ứng, hoàng đế này liền trực tiếp phân phối nhiệm vụ rồi. Bệ hạ, tất cả mọi người đều biết ta bị ngài chạy về đất phong, ta tại Ninh Châu còn thế nào bí mật điều tra? Liên ngươi tại kinh thành bây giờ thanh danh, đây mới là ngươi tốt nhất tấm mục, một cái ăn chơi thiếu gia, ai cũng sẽ không chú ý ngươi. Ngươi đến Ninh Châu, nên như thế nào còn thế nào dạng, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, vụ trộm điều tra là được rồi. Dạng này, loại này đau đầu lại nguy hiểm chuyện, Cố Thừa Ninh đương nhiên không nguyện ý, ta là tới hưởng thụ, không phải tới mạo hiểm. Bệ hạ, này, ta muốn người không có người, đòi tiền không có tiền, như thế nào cha? Huống hồ ta đối tra án căn bản không hiểu. Ha ha. Ngươi bây giờ sở dĩ hoàn khố chi danh vang vọng kinh thành, là không muốn tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu à? Lý Hằng một câu, đem Cố Thừa Ninh dọa cho phát sợ, nguyên lai hắn đã sớm biết. Bệ hạ, cái này. Được rồi, này cũng không trách ngươi, hoàng tử tranh đấu, đừng nói là ngươi, chấm cũng đau đầu, có thể ngươi có thể không đếm xỉa đến, chấm lại không được, ngươi là chấm nuôi lớn, chấm còn có thể không hiểu rõ ngươi, giấu rốt mới có thể an toàn, bất quá lần này chấm là không có người có thể dùng, ngươi cũng biết, trong triều không an ổn nha. Lý Hằng lời nói đều nói đến nơi đây, Cố Thừa Ninh tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Thần lĩnh mệnh. Ngươi không cần sợ hãi, chấm sẽ để cho người âm thầm bảo hộ ngươi, mặt khác sẽ từ lòng võ vệ chọn lựa 200 người, xem như hộ vệ của ngươi, trong bóng tối đều có người bảo hộ, ngươi yên tâm rồi. Lòng võ vệ, đây chính là thiên tử thân quân, từng cái đều là trong quân tinh thiêu tế tuyển, lấy một chọi 10 tồn tại, đến nỗi Lý Hằng nói âm thầm bảo hộ, hẳn là trong truyền thuyết nội vệ rồi à. Chương 7. Hoàn khố phải có hoàn khố dáng vẻ chương 7, hoàng cố phải có hoàng cố dáng vẻ bệ hạ, thần chuyến đi này cũng không biết lúc nào trở về, bệ hạ cùng hoàng hậu phải bảo trọng thân thể. Ngươi cùng chấm trang cái gì trang, ngươi yên tâm, chuyện này xong về sau, chấm sẽ để cho ngươi hồi kinh, mới phủ đệ đã xây thành, vốn là định cho ngươi thành thân dùng, lần này không cần đến. Cố Thừa Ninh một bộ người không việc gì đồng dạng. Ai nha bệ hạ, thành hôn chuyện ta lại không nóng nảy, ngài làm gì thao phần này tâm đâu. Lý Hằng một phát bắt được Cố Thừa Ninh lỗ thai. Thằng danh con, chấm so phụ thân ngươi còn nhỏ 2 tuổi, có thể chấm hoàng tôn đều mấy cái, ngươi liền cái tức phụ đều không có, chấm nếu là không nhọc lòng hôn sự của ngươi, như thế nào xứng đáng thịnh minh cùng mẹ ngươi đâu. Đau, bệ hạ, đau. Cố Thừa Ninh một trận kêu to, Lý Hằng lúc này mới buông hắn ra. Bây giờ kinh thành đám hôn đả này là không nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi, chấm cũng không tốt tứ hôn, ngươi lần này đi Ninh Châu, nếu là coi trọng nhà nào nữ hoa, liền mang về, thực sự không được, chấm cho ngươi tứ hôn. Dựa vào, hoàng đế thật đúng là đủ nhọc lòng, đây là cho phép chính mình tự do yêu đương. Biết, ta bệ hạ, bất quá bệ hạ không chê môn không đăng hộ không đối. Chấm mới không cân nhắc những cái kia, chấm bắt nguồn từ không quan trọng, vốn là người dân thường, hoàng hậu lại xuất từ danh môn, không phải cũng gả cho chấm, dòng dõi sự tình mặc dù trọng yếu, mà dù sao so ra kém vợ chồng đồng tâm. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà, nếu là quan lại nhân gia tự nhiên càng tốt hơn, dù sao thời nay không giống ngày xưa, ngươi hội linh hầu thân phận, phu nhân xuất thân cũng không thể quá keo kiệt, nếu không không riêng ngươi sẽ bị người chế nhạo, chấm cũng thật mất mặt, hiểu không? Cố Thừa Ninh trợn trắng mắt, thật khó nha, một mặt nói không quan tâm dòng dõi, một mặt còn nói muốn nhìn dòng dõi, đây không phải khó xử người sao? Sau 10 ngày, Cố Thừa Ninh chính thức lên đường, tiến về Ninh Châu. Hôm nay trước kia, Cố Thừa Ninh thay đổi y phục, theo thừa quốc quy chế, hắn chỉ có thể xuyên 4 trào áo mã bảo, bất quá nhìn xem cũng rất xinh đẹp. Y phục này cũng chỉ có thể tại cỡ lớn tế tự hoạt động, hoặc là ngoại bang triều cống, hoàng đế tế tự thái miếu thời điểm xuyên. Đương nhiên, Cố Thừa Ninh lần đầu rời kinh đi đất phong, vì hiển lộ rõ ràng địa vị, để đất phong bách tính biết mình, mặc cái này cũng là có thể. Bất quá đây đều là đến đất phong mới đổi, có thể Cố Thừa Ninh lúc này lại mặc vào. Ngoài cửa đông, đại thần trong triều không ai tới tiễn hắn, này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hoài Viễn, chờ một hồi. Hoài Viễn, Cố Thừa Ninh tên chữ. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái qua, chỉ chốc lát dừng lại, trên xe đi xuống một nam một nữ. Cố Thừa Ninh vội vàng tiến lên thi lễ. Thần gặp qua thái tử điện hạ, Thanh Thành công chúa. Hoài Viễn, ta cùng cựu muội muội tới đưa tiễn ngươi. Ninh ca ca, ngươi chừng nào thì hồi kinh nha? Ngươi tới chính là thái tử Lý Cung cùng cựu công chúa, Thanh Thành công chúa Lý Thủ. Đa tạ điện hạ công chúa, qua 2 năm ta liền trở lại. Trước kia Cố Thừa Ninh trong cung vẫn là có rất nhiều bằng hữu, khi còn bé nói cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đi học, tập võ, có thể chậm rãi trưởng thành, rất nhiều người trong mắt cũng chỉ có lợi ích. Đặc biệt là 2 năm này, cũng không người phản ứng hắn, dù sao tại những hoàng tử này trong mắt, hắn đã không có lôi kéo giá trị. Lý cung mẹ đẻ võ tài tử sinh hắn về sau tấn thăng mỹ nhân, có thể hắn lại bị hoàng đế giao cho hoàng hậu dưỡng, võ tài tử mặc dù không có cam lòng, có thể con trai của mình thành thích tử, nàng cũng là cao hứng. Mà Lý Thù mẹ đẻ bởi vì khó sinh, sinh hạ nàng về sau liền chết rồi, nàng cũng là hoàng hậu Trình Xương nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vì là Trình Xương nuôi nấng, cho nên 3 người bọn họ phải nói cảm tình tốt nhất. Lẫn nhau hàn huyên một trận, Cố Thừa Ninh lên xe rời khỏi. Kinh đô khoảng cách Ninh Châu có hơn 1000 dặm, lần này đám người bọn họ đại khái cần hơn 1 tháng. Cố Thừa Ninh nhìn xem hơn 200 long võ vệ tạo thành hộ vệ, trong lòng an tâm không ít, mà kinh thành hầu phủ tự nhiên cũng muốn lưu người, cho nên hắn chỉ đem Lưu Tam cùng 2 cái gã sai vặt, hầu phủ quản lý thì giao cho Lưu Tam đại nhi tử. Lần này hoàng đế ngược lại cũng hào phóng, cho nàng phân phối 10 mấy tên nha đầu bà tử. Những người này phần lớn là một chút phạm tội quan viên gia thuộc, bây giờ đã bị xung nhập giáo phường ti làm nô làm tỳ. Đi theo Cố Thừa Ninh, cũng tính là vận mệnh của các nàng có thể các nàng lại không như thế nhìn, bởi vì các nàng cảm thấy, Cố Thừa Ninh dạng này ăn chơi thiếu gia, chắc chắn sẽ không để các nàng tốt qua. Các nàng tại giáo phường ti gặp qua những cái kia quan gia tử đệ, đối giáo phường ti các cô nương đều là không phải đánh thì mắng, chớ nói chi là bọn hắn những này nô tỳ. Giáo phường ti tại lịch triều lịch đại đều có khác biệt, bất quá tại thừa quốc, giáo phường ti trừ vì hoàng gia bồi dưỡng ca múa người trình diễn bên ngoài, có một bộ phận người thì biến thành quan kỹ, nô bộc. Trong các nàng, cơ hồ đều là phạm quan gia thuộc, một chút quan viên bởi vì xúc phạm quốc pháp, bị mất đầu xét nhà, 15 tuổi trở lên nam đinh đồng dạng sẽ bị lưu vong hoặc là xung quân, nữ tử thì bị xung nhập giáo phường ti làm nô làm tỳ. Có thành thạo một nghề có lẽ có thể bị bồi dưỡng làm ca múa nhạc sĩ trở, không có thành thạo một nghề, chỉ có thể làm một chút giặt quần áo nấu cơm loại hình việc. Các nàng những người này đều thuộc về thiện tịch, cũng may thừa quốc giáo phường ti là có thể trục thân, có thể các nàng nơi nào đến bạc. Cho dù trục thân, mỗi người giá tiền cũng là không giống, tỉ như những nhạc sĩ kia phụ nữ, liền cao không hợp tối thường, phổ thông nô tỳ, mình sinh hoạt đều là vấn đề, nơi nào lại có tiền trục thân, trừ phi là người khác thay bọn hắn trục thân. Dù vậy, các nàng cũng chỉ có thể thế hệ làm nô, bởi vì các nàng hậu đại cũng chỉ có thể là thiện tịch, không thể hoàn lương. Trừ phi lễ bộ đưa các nàng tiện tịch mà trừ, cải thành lương tịch. Có thể này đối một chút quan viên tới nói rất đơn giản, có thể đối các nàng tới nói lại khó như lên trời. Đội xe tiến lên đến thành đông 10 dặm chỗ ngừng lại, Cố Thừa Ninh mang theo cống phẩm, ngọn nến hương biểu đi đến một tòa phần mộ trước. Cất kỹ đồ vật sau, hắn nhóm lửa ngọn nến, hương biểu. Thật sâu dập đầu lạy 3 cái. Nơi này táng không phải người khác, là lúc trước cái kia liều chết đem hắn cứu ra, mang đi kinh thành trọng hạ. Trọng thúc, ta muốn rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, chờ ta trở lại nhìn ngươi. Lúc trước trọng hạ mang theo vừa ra đời Cố Thừa Ninh, trên đường đi Ngụy Chu truy binh không ngừng, trọng hạ quả thực là giết ra khỏi chúng đây, đến Vĩnh Ninh thành bên ngoài. Cũng may bị tuần sát quân sĩ cứu, trọng hạ cho thấy thân phận sau, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều qua đời, Lý Hằng sai người đem hắn táng ở đây, đồng thời truy phong Trung Nghĩa Bá. Có thể trọng hạ không có thân nhân, không có vợ con, Lý Hằng liền từ tiểu cáo chi Cố Thừa Ninh, là trọng hạ cứu hắn. Tế điện xong trọng hạ sau, tiếp tục lên đường. Bởi vì có rất nhiều giáo phường ti tới nữ nhân, Cố Thừa Ninh liền để thả chậm bước chân, mỗi ngày chỉ đi 30 dặm. Cho dù dạng này, những người này cũng chịu đựng không được, nhưng mà không có cách nào, các nàng chỉ có thể chịu đựng, dù sao sống sót so cái gì đều trọng yếu. Cố Thừa Ninh dù sao cũng là thế kỷ 21 người, hắn rất khó tiếp nhận dạng này chế độ đẳng cấp, có thể hắn bất lực cải biến, chỉ có thể đối với các nàng tốt một chút. Ăn uống cùng tất cả mọi người đều giống nhau, cái này khiến các nàng có chút hoài nghi, Cố Thừa Ninh cái này hoàn khố cũng không giống đại gia trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha, tối thiểu ở đây, hắn không có không đem các nàng làm người nhìn. Đi qua hơn một tháng buôn ba, cuối cùng đến Ninh Châu thành Tây, nguyên bản còn lo lắng có người mưu đồ làm loạn, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Đội ngũ tiến lên đến thành Tây 10 dặm chỗ, có đại đội nhân mã tại chỗ này chờ đợi. Nguyên lai là Ninh Châu thứ sử mang theo Ninh Châu quan biên, thân hảo nông thôn đến đây nên đón. Ninh Châu thuộc về Trung Châu, Ninh Châu thứ sử tứ phẩm đại quan, chính là một châu chi địa quan phụ mẫu, có thể nói đại tướng nơi biên cương. Bẩm hầu gia, Ninh Châu thứ sử mang theo Ninh Châu quan biên, còn có bản địa thân hảo nông thôn đến đây nên đón. Cố Thừa Ninh đội trưởng bảo vệ, Long Võ vệ trung lang tướng Thường Sơn đánh trước ngựa đi lên báo. Cố Thừa Ninh vén rèm lên, trông thấy cách đó không xa một mảnh đen kịt. Mẹ nó, hoàn khố phải có hoàn khố dáng vẻ, lão tử liền không đem các ngươi hướng trong mắt hạ. Nói cho bọn hắn, buồn hầu buôn ba mệt nhọc, liền không thấy bọn hắn, để bọn hắn đều trở về đi, chúng ta trực tiếp hồi phủ. Vâng. Thường Sơn tiến lên hô. Thứ sử đại nhân, hầu gia đi đường mệt mỏi, không tiện gặp các vị, thỉnh chư vị đại nhân về trước. Nói xong trực tiếp trở về, mệnh lệnh đội xe vào thành. Chương 8. Dựa vào, ngươi không nói sớm chương 08, dựa vào, ngươi không nói sớm Ninh Châu thứ sử Cung Thiên không tìm được Cố Thừa Ninh thế mà như thế không nể mặt hắn, cũng không cho Ninh Châu quan viên cùng thân hảo nông thôn mặt mũi, đây là lập tức muốn đem người đắc tội xong nha. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, kinh thành nổi danh hoàn cố, đường đường hội linh hầu, đương kim bệ hạ con nuôi, đơn thương độc mã đánh tới hình quốc công phủ, không phải cũng không bị trách phạt, chỉ là để hắn về đất phong, trái lại hình quốc công, mặc dù từ hôn thành công, có thể ném đi quân quyền. Có thể thấy được mặc dù Cố Thừa Ninh là cái hoàn cố, có thể bệ hạ thật đúng là coi hắn là thành bảo, chỉ sợ hoàng tử đánh quốc công, cũng sẽ không như thế nhẹ phạt. Được rồi, nếu hội linh hầu mệt mỏi, mọi người đều trở về đi. Đội xe tiến vào trong thành, hội linh thành bách tính đứng thẳng hai bên nghị luận ầm ĩ, đây chính là hội linh hầu nhà. Lần này chúng ta Ninh Châu lại không được sống yên ổn. Ngươi mẹ nó nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị nghe tới, bên đường lột da của ngươi. Tòa này hầu phủ là 4 năm trước Lý Hằng hạ lệnh tu kiến, rất hùng vĩ, hoàn toàn dựa theo quy chế xây thành. Không riêng như thế, trong phủ còn có hạ nhân, người làm vườn, mã phu. Những người này đều là Cố Thừa Ninh đất phong bách tính, ở đây làm công, có thể triệt tiêu thuế má. Cố Thừa Ninh hội linh hầu, thứ cấp 2000 hộ, thứ phong 600 hộ, đây là giải thích, trên danh nghĩa Cố Thừa Ninh đất phong có 2000 hộ, trên thực tế chỉ có 600 hộ, này 600 hộ là không cần hướng triều đình nộp thuế. Thu thuế là giao cho Cố Thừa Ninh, mà lại này 600 hộ là không cần phục lao dịch, thừa quốc tước vị đẳng cấp chia làm thân vương, quận vương, quốc công, quận hầu, huyện hầu, bá, tử, nam. Trong đó bá, tử, nam lại phân tam đảng. Huyện hầu trở lên tước vị, đất phong bên trong thực phong thực cấp bách tính cũng có thể miễn trừ lao dịch, bá, tử, nam mặc dù cũng có đất phong cùng thực cấp, bất quá đất phong thực cấp bên trong bách tính lại không thể miễn trừ lao dịch. Trong triều không có chức quan hơn tước, triều đình là không cần thanh toán bọn hắn một mao tiền bổng lộc, bất quá tại hướng làm quan khác nói. Tỷ như Liễu Thanh Phong, hắn là hình quốc công, đất phong tại Thượng Châu Khánh Châu, thực cấp 3000 hộ, thực phong 1000 hộ, có thể lúc trước hắn còn đảm nhiệm lấy Hữu Uy vệ đại tướng quân, trừ Khánh Châu hơn ngàn hộ bách tính thu thuế, hắn còn dẫn triều đình Hữu Uy vệ đại tướng quân đồng lộc. Những năm này đất phong thu thuế, một mực là từ hộ bộ đại thu, lại từ hộ bộ phát cho Cố Thừa Ninh, có thể Cố Thừa Ninh mỗi lần lĩnh được cũng không nhiều, hộ bộ cho giải thích là đất phong bách tính thu thuế nộp lên trên so triều đình quy định thiếu. Bởi vì lúc trước mấy năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu giảm mạnh, kiến võ 2 năm, Lý Hằng ban phát đều rộ lệnh, thổ địa theo đinh phân phối, tất cả bách tính đều có thể có được chính mình thổ địa. Đồng thời theo nhân khẩu thu lấy thuế thân, cũng chính là thuế đầu người, trồng trọt mỗi người hàng năm 2 thạch lương thực, căn cứ nơi đó sinh lương chủng loại tính toán, trồng cây dâu tầm các vùng thì lấy vải lụa làm thu thuế, cũng có thể trực tiếp nộp lên đồng tiền ngân lượng, theo nơi đó giá thị trường quy ra. Mặt khác tất cả nam đinh hàng năm đều phải phục lao dịch 20 ngày, căn cứ khác biệt thời gian trưng tập lao dịch, cũng có thể lấy tiền, lương thực, vải lụa chờ triệt tiêu lao dịch. Loại này thu thuế chế độ tại dưới mắt là tốt, có thể theo thời gian trôi qua, liên lụy đến thổ địa chiếm đoạt, thân sĩ giai tầng sẽ thu hoạch được rất nhiều thổ địa, mà bách tính thì sẽ mất đi thổ địa. Cố Thừa Ninh cảm thấy vẫn là thanh triều ung chính hoàng đế bày đinh nhập mẫu, thân sĩ một thể nạp lương tốt, bất quá này đều không phải hắn nên cân nhắc. Cả đám đã sớm tại cửa ra vào cung nên, Cố Thừa Ninh vừa xuống xe ngựa, một đám người tất cả đều quỳ xuống. Cung nên hầu ra hồi phủ. Cố Thừa Ninh là không thể gặp người khác quỳ, có thể xâm nghiêm xã hội phong kiến, hắn là không có cách nào cải biến những này. Đều đứng lên đi. Tạ hầu ra. Những người này hắn cũng không có ý định để bọn hắn về nhà, dù sao hầu phủ cũng thiếu nhân thủ, cũng không sợ những người này không chăm chú làm việc. Hắn là hầu gia, chính là những người này lãnh chúa. Lãnh chúa muốn chơi chết đất phong người, cùng giống chết một con kiến một dạng đơn giản. Bất quá những người này đều là gia đình tử tế, cùng hoàng đế ban thưởng cho hắn những cái kia giáo phường ti người cũng không đồng dạng. Thời đại này thân phận rất trọng yếu, đừng nhìn đồng dạng phổ thông máy tính, nhưng người ta là lương dân, bọn hắn là rất xem thường tiện tịch, cứ việc có chút tiện tịch so với bọn hắn quá tốt. Hiện tại cũng tại hầu phủ làm công, khó tránh khỏi những này giáo phường ti đi ra người sẽ bị đất phong những người này khi dễ. Cố Thừa Ninh là một người hậu thế, hắn mặc dù không có cách nào cải biến toàn bộ xã hội, có thể tại chính mình trong phủ, thế nhưng là hắn định đoạt, tối thiểu có thể để giáo phường ti những người này qua tốt một chút, sinh hoạt có tôn nghiêm một điểm. Lưu Tam, tiểu nhân tại, đem tất cả hạ nhân triệu tập lại, bổn hầu gia có lời nói.
Vâng.
Một giờ sau, tất cả mọi người đều tụ tập phía trước viện giữa sân. Lưu Tam rất có ánh mắt rời một cái ghế đặt ở Cố Thừa Ninh sau lưng, hắn đặt mông ngồi xuống. Cố Thừa Ninh háng giọng một cái, mở miệng nói ra: "Kể từ hôm nay, bổn hầu coi như về đất phòng, ở đây ta nói mấy cái quy củ. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, Lưu Tam chính là trong phủ quản gia, trong phủ tất cả sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn quản lý. Thứ hai, tất cả mọi người, từ dưới tháng bắt đầu, mỗi người mỗi tháng 100 tiền tiền tháng. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, các ngươi tất cả mọi người đều là bình đẳng, mặc kệ là bổn hầu đất phong bách tính, vẫn là các ngươi những này giáo phường ti đi ra người, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là cho hầu phủ làm công, không có phân biệt giàu nghèo, nếu để cho ta biết ai dám mượn dùng gia thân khi dễ người khác, ta nghiêm trị không tha. Nghe rõ chưa?" "Minh bạch." Những này vừa lên lộ liền sợ hãi Cố Thừa Ninh khi dễ bọn hắn giáo phường ti đi ra người, bây giờ có chút không thể tin được, hội Ninh hầu chẳng những không có làm khó các nàng, còn không cho người khác xem thường các nàng, trọng yếu chính là mỗi tháng còn có tiền thắng. Những người dân này cũng cao hứng, không chỉ có thể miễn thu thuế, còn có tiền cầm. Lúc này Thường Sơn lại nhắc nhở: "Hầu gia, ngươi những này đất phong bách tính đều là lương dân, nếu như ngươi dùng bọn hắn làm gia đinh nô bộc, cẩn thận bị ngự sử vạch tội." "Ngoa tạo, ngươi không nói sớm." "Được rồi, đi con mẹ nó ngự sử, lão tử bị vạch tội cũng không phải lần một lần hai, tùy tiện bọn hắn, thực sự không được, để bọn hắn rời đi chính là, dù sao ta cùng bọn hắn chỉ là thuê quan hệ." Thường Sơn gật gật đầu. "Hầu gia nói cũng đúng." "Đúng, quên nói, vị này là Thường Sơn, bổn hầu thị vệ trưởng. Trong phủ như thế mở rộng chi, không có người ký sổ không thể được, còn có về sau đất phong thu thuế liền trực tiếp giao cho mình, cũng phải có người làm những thứ này. Long võ vệ 200 người, cũng không thể ăn quá kém, cũng may bổng lộc của bọn hắn không cần chính mình ra, ngoài ra còn có những này hạ nhân, cũng có gần 40 người. Hơn 200 người ăn cơm, mỗi ngày đến ăn bao nhiêu? Nay thật đúng là một bút không nhỏ chi tiêu, bây giờ Cố Thừa Ninh có chút hối hận, không phải cùng hoàng đế muốn người. Nhà ở cũng không lo lắng, những này làm lính, không cần mỗi người một gian, hạ nhân tự nhiên cũng không cần. Lớn như vậy hồi phủ, chỉ là tiền viện đều đủ bọn hắn ở." Thường Sơn giống như nhìn ra Cố Thừa Ninh lo lắng, thế là gần sát hắn nói: "Hầu gia, không cần lo lắng, chúng ta này 200 người khẩu phần lương thực, bệ hạ sớm làm ăn bài, đêm nay liền sẽ có người tiễn đưa mà tới, chỉ có điều cần hầu gia phái người chọn mua, mà khác ngày bình thường tẩy tẩy xuyến xuyến còn phải phiền phức hầu gia an bài nhân thủ thay chúng ta làm. Dựa vào, hoàng đế nghĩ thật đúng là chu đáo." "Ha ha, yên tâm, chút chuyện nhỏ này không phải hẳn là nha, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi các minh đệ. Bất quá này tiên sinh kế toán, còn có đầu bếp nữ đều phải tìm." Đột nhiên, Cố Thừa Ninh vỗ đầu một cái, chính mình như thế nào đem việc này quên đi. Giáo phường ti đi ra những người này mặc dù đều là nữ nhân, bất quá các nàng trước đó đều là quan lại nhân gia gia thuộc, ký sổ, các nàng khẳng định có thể, đến nôi nấu cơm, các nàng hẳn là không được. Những này đất phong bách tính, tất cả đều là nam tử, mười mấy người, chữ lớn không biết một cái, cho nên Cố Thừa Ninh liền để các nàng tất cả đi xuống, chỉ để lại giáo phường ti mang tới mười mấy người. "Trong các ngươi có ai trước kia ở trong phủ quản sang sổ?" "Lo liệu qua việc nhà." Nâng một chút tay. Trong đám người hai cái phụ nhân giơ lên tay. Chương 9. Lâm Chí Viễn không chết. Chương 09. Lâm Chí Viễn không chết. Cố Thừa Ninh nhìn xem hai cái phụ nhân, đại khái 3-40 tuổi, mặc dù mặt mũi tràn đầy tang thương, bất quá vẫn là có thể nhìn ra khí chất bất phàm. Cố Thừa Ninh để Lưu Tam lấy ra các nàng tại giáo phường ti đăng ký sổ, lật tới nhìn một chút. Lần này hoàng đế cho mình 18 người, có phạm quan tiểu thiếp, nữ nhi, còn có hai người là nguyên phối. "Nói một chút đi, các ngươi trước kia là làm gì?" "Ngươi nói trước đi." Cố Thừa Ninh chỉ vào bên trái phụ nhân hỏi. "Về hầu gia, nô tỳ vốn là Tế Châu trưởng sử Trần Đồng phu nhân, 3 năm trước đây, Tế Châu thứ sử rời trước, lão gia nhà ta tạm thay thứ sử, nhìn hắn hám lợi đen lòng, thôn tính triều đình kho lương, đầu cơ trục lợi về sau, chiếm làm của riêng. 1 năm sau chuyện xảy ra, chúng ta cả nhà bị áp hướng kinh thành, lão gia bị phán trảm lập quyết, 15 tuổi trước kia Nam Đinh đều lưu vong, ta cùng một bang cơ thiếp nữ nhi thì bị xung nhập giáo phường ti làm nô." Cố Thừa Ninh lại chỉ vào một cái khác hỏi. "Người đây?" "Về hầu gia, nô tỳ vốn là lại bộ lang trung từ hoán vợ, 2 năm trước từ hoán bởi vì thu lấy hối lộ, thay người bổ sung chức quan bị tam ti hội thẩm, phán tội chết xét nhà, 2 đứa con trai bị xung quân, ta cùng 3 đứa con gái bị xung nhập giáo phường ti. Xem ra đều là tham ô nhà, chết cũng không an. Xem ra các ngươi lúc trước đều là đương gia chủ mẫu, Tế Châu thứ sử, tứ phẩm đại quan, lại bộ lang trung, ngũ phẩm quan kinh thành, đáng tiếc. Trước kia ở nhà đều là các ngươi tại lo liệu sao?" "Đúng vậy." "Rất tốt, bổn hầu lẻ loi một mình, hầu phủ không có chủ mẫu, về sau trong phủ chọn mua, chi tiêu, còn có đất phong thu thuế khoản, tạm thời liền từ các ngươi trưởng quản, mỗi tháng tiền tháng 200 tiền, hết thể nghe Lưu Tam phân phó." Lập tức từ nô tỳ thành quản sổ sách, hai người hưng phấn không thôi, vội vàng quỳ xuống. "Tạ hầu gia." "Đứng lên đứng lên." Bổn hầu ghét nhất người khác động một chút lại quỳ xuống. Cố Thừa Ninh phất phất tay, ý bảo bọn hắn đứng lên. "Có người làm qua đầu bếp nữ không có?" Nhấc tay. Lại có hai cái phụ nhân giơ tay lên, Cố Thừa Ninh đại khái hỏi một chút, trước tiên là phạm quan tiểu thiếp, tiểu hộ nhân gia nữ tử, biết làm cơm. Dạng này người cũng chỉ có thể cho hạ nhân làm một chút cơm, người còn lại đều là phạm quan nữ nhi, bất quá cơ hồ đều là thứ nữ. Lý Hằng cũng minh bạch, như bình thường quan lại đích nữ, phần lớn đều hiểu điểm cầm kỳ thư họa, những người này cơ bản đều bị giáo phường ti chọn đi nuôi dưỡng. Xem ra đầu bếp nữ còn phải từ bên ngoài tìm, đầu tiên đến tìm sẽ làm kinh thành khẩu vị món ăn, dù sao cũng không thể thiệt thòi miệng của mình. Tiếp theo chính là tìm cho này 200 long võ vệ nấu cơm người, tay nghề này thật tốt, long võ vệ cơm nước cũng không phải phổ thông bách tính như thế, dù sao cũng là thiên tử thân quân, hơn nữa còn đến mấy người, hơn 200 người tối thiểu đến 5 người à. Lưu Tam, đi cho ta gian bố cáo, nói cho toàn thành, bổn hầu muốn tìm đầu bếp nữ, muốn tay nghề tốt, 6 người, tốt nhất sẽ làm kinh thành khẩu vị đồ ăn, tiền thắng, 2 lượng bạc cất bước, làm tốt, thử qua đồ ăn sau còn có thể thêm. Là, hầu ra, muốn hay không tìm mấy cái nha đầu, tới chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Liên Tôn tiểu quả tên kia đều có nha đầu tỷ nữ chiếu cố, hầu ra sao có thể không bằng hắn đâu. Nói hay lắm, Cố Thừa Ninh chỉ vào phía trước một đám nữ tử nói. Những người này trước kia đều là nhà giàu nhà tiểu thư, liền từ trong các nàng chọn hai cái đi ra. Lưu Tam tới gần Cố Thừa Ninh. Hầu ra, những người này trước kia đều là nha đầu hầu hạ các nàng nơi nào hầu hạ được hầu ra, vẫn là từ bên ngoài tìm hai cái cơ linh một chút nha đầu. Ừm, cũng đúng, cơ linh về cơ linh, còn phải xinh đẹp, nếu không buồn hầu nhìn xem náo tâm. Lưu Tam một trận cười xấu xa. Minh Bạch, chờ một chút, lại tìm hai cái cơ linh gã sai vặt, tốt nhất là có thể bán mình, về sau đi theo hầu gia ta đi ra ngoài cũng thuận tiện, bây giờ hai cái này quá đần, mua được không sợ dùng thuận tay đột nhiên muốn rời khỏi, nha đầu tiền thắng, tạm thời theo 500 tiền tính toán, gã sai vặt ngươi xem đó mà làm. Biết. Một chỗ phòng kín mít bên trong, giam giữ 4 người, 3 nam 1 nữ. Bây giờ một cái khắp cả người đầy thương tích, chừng 40 nam tử bị cột vào một cái trên thập tự giá. Lâm Chí Viễn, có ngươi, nói, con gái ngươi đi nơi nào? Hừ, muốn giết muốn quả tùy cho các ngươi những này ngụy chu dương nghiệt, một ngày nào đó vậy hạ sẽ đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Người nói chuyện là Ngụy Chu Dương Nghiệt, trước Ngụy Chu hoàng đế con nuôi Triệu Sảng. Hắc hắc, Lâm Chí Viễn, phu nhân ngươi mặc dù tuổi gần 40, vẫn như trước phong vận vẫn còn nha. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Huynh đệ của ta vừa vặn thật lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị, vẫn là ngay trước trượng phu cùng nhi tử trước mặt, ha ha. Ngươi cái này xuất sinh, có bản lĩnh hướng ta tới. Lâm Chí Viễn dãy rủa mắng. Lâm Chí Viễn hai đứa con trai cũng liều mạng hô hào, đáng tiếc bọn hắn đều bị cột, căn bản không động đậy. Đừng nhúc nhích ta nương, chúng ta thật sự không biết tiểu muội đi đâu. Ngày đó các ngươi tập kích chúng ta thời điểm, ta nhìn thấy nàng cầm phụ thân bao khỏa, trốn ở lập tức dưới xe mặt. Lâm Chí Viễn đại nhi tử Lâm Tùng gặp Triệu Sảng muốn động đến hắn mẫu thân, chỉ có thể đem tiểu muội lấy đi bao phục chuyện cáo chi. Tùng Nhi, cha, lúc này cứu nương trọng yếu nha. Lâm Chí Viễn thở dài một tiếng, xem như ngầm thừa nhận nhi tử lời nói. Mà nó, một đám thùng cơm, thế mà để nàng trốn ở dưới xe đào tẩu, trong bao khẳng định là chứng cứ. Triệu Sảng tức hồn hển, hướng phía Lâm Tùng đá một cước. Ninh Châu thông hướng nơi khác lộ đều có chúng ta người, nàng chạy không ra được, người khẳng định còn tại Ninh Châu. Thông chi cung thiên, đào ba thước đất, cũng phải tìm đến Lâm Luân Khê. Đại nhân, hội Ninh hầu Cố Thừa Ninh đã đến Ninh Châu, có thể hay không? Ha ha ha! Triệu Sảng cười lớn một tiếng. Cái kia ăn chơi thiếu gia, không cần lo lắng, nhanh chóng đi tìm người. Vâng. Một nhà tiểu lâu bếp sau bên trong, một cái nữ giả nam trang đầy bụi đất người đang tại hướng bếp lò bên trong chấm tuổi, trên mặt làm cho cùng tiểu hoa miêu đồng dạng. Ai, ngươi nghe nói không? Hội Ninh hầu phụ tại chiêu đầu bếp nữ, 1 tháng 2 lượng bắt đầu. Nương, ta ở đây 1 tháng mới mẹ nó 500 tiền. Ta nghe nói, không riêng chiêu đầu bếp nữ, còn chiêu nha đầu đầu, nghe nói vẫn là hầu hạ hầu gia nha đầu cùng người hầu gã sai vặt, nhưng người ta chiêu chính là đầu bếp nữ, chúng ta là nam, không có cách nào đi nha. Ai? Đúng nha, ngươi nói một chút này Hội Ninh hầu, hắn làm gì nhất định phải tìm nữ, thật là, ta cái tuổi này cũng làm không được gã sai vặt, nữ nhi còn nhỏ, cũng làm không được nha đầu. Được rồi, đi, vẫn là đừng nghĩ, chuẩn bị cẩn thận, một hồi đến giờ cơm nên tượng khách người. Tiểu Hoa Miêu đang trầm tư, Hội Ninh hầu phủ, đúng thế, nếu là trốn vào Hội Ninh hầu phủ, ai dám đi hầu phủ tìm người? Có thể chính mình căn bản sẽ không nấu cơm, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ nhiều như vậy người muốn tìm đến chính mình, bạn nhất bị người phát hiện. Thôi, nay điểm đáng giá bước lên, phụ thân đồ vật trên người mình, bọn hắn không lấy được đồ vật trước, người một nhà hẳn là an toàn. Nghe cha nói, này Hội Ninh hầu là bệ hạ con nuôi, nếu như có thể thông qua hắn, đem đồ vật giao cho bệ hạ nhất định sẽ cứu cha. Bất quá cái kia Hội Ninh hầu là có tiếng hoàng cố, hắn khả năng giúp đỡ chính mình sao? Đột nhiên, nàng cười, ăn chơi thiếu gia nàng đã qua, không đều tham tài hào sắc sao? Lại không được chính mình quang minh thân con gái, nói không chừng có thể đi vào hầu phủ. Quyết định chủ ý, Tiểu Hoa Miêu chạy ra phòng bếp, thẳng đến cửa hông mà đi. Cửa hông bên ngoài là cái vắng vẻ ngõ nhỏ, ngày thường chỉ có cho tiểu lâu đưa đồ ăn người cùng kéo nước mã người tới. Nàng nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ người nào, thế là từ trên tường lấy ra một viên gạch, từ bên trong lấy ra một phần tương tự tấu chương đồ vật, giấu vào trong quần áo. Hội Ninh hầu bên ngoài phủ đã bu đầy người, có xem náo nhiệt, cũng có muốn vào hầu phủ làm đầu bếp nữ, còn có mang theo nữ nhi tử tới tìm vận may. Dù sao lúc này, một cái trưởng thành thợ hồ, một tháng cũng liền dãy 300-400 văn. Liên quan tới sức mua, tra rất nhiều tư liệu, mỗi cái thời kỳ đều không giống, cho nên lấy một cái ta cảm thấy thích hợp chỉ số. Chương 10. Tiểu tử gặp qua hầu gia Lưu Tam xem như Hội Ninh hầu phủ quản gia, bây giờ cũng coi là chân chính tròn hắn đại phủ quản gia ngộng. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng đầu người, nhìn nhìn lại cửa ra vào tả hữu đứng cao lớn uy mãnh long võ vệ quân sĩ, Lưu Tam vẻ mặt tươi cười. Hắn đứng tại cửa ra vào, duỗi ra hai tay cơ. Mọi người im lặng, nghe ta nói. Trong đám người nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lưu Tam một mặt đắc ý, hắn hắng giọng một cái, giả trang ra một bộ gia đình giàu có quản gia tư thái. Hôm nay, nhà ta hầu gia vừa mới trở về, trong phủ thiếu nhân thủ, cho nên muốn thuê một số người, đại gia hẳn là nhìn báo cáo, ta lặp lại lần nữa, đầu bếp nữ 6 người, mỗi tháng tiền tháng 2 lượng, tốt nhất sẽ làm kinh thành khẩu vị đồ ăn, hầu hạ chúng ta hầu gia nha đầu hai tên, tiền tháng 500 tiền, còn có, chúng ta hầu gia người hầu gã sai vặt 2 người, tốt nhất có thể bán mình đến hồi phủ, đại gia nghe rõ không có. Nghe rõ. Rất tốt, bây giờ tất cả mọi người xếp hàng, ta tuyên bố trước một điểm, đầu bếp nữ tay nghề không được, cũng không cần tới, chúng ta hầu gia là muốn thử món ăn, hầu gia cỡ nào người, ăn đã quen sơn chân hải vị, nếu là dám lừa gạt hắn, đánh 30 đại bản, oanh ra hầu phủ. Đây cũng quá không công bằng, không liền làm cái cơm nha, còn không phải đầu bếp nữ, những cái kia bản đường có mấy cái sẽ làm kinh thành khẩu vị. Đúng nha, ta tại kinh thành Cảnh Phúc tiểu lâu làm qua đầu bếp, cũng bởi vì là cái nam nhân, không thể tiến hầu phủ tay cầm môi, này quá không công bằng. Nghe nói phía dưới người nghị luận, Lưu Tam cũng cảm thấy có đạo lý, thế là quay người hồi phủ, hỏi thăm Cố Thừa Ninh. Hầu gia, này, nếu không chúng ta cũng chiêu nam. Điểm này Cố Thừa Ninh ngược lại là không nghĩ tới. Được thôi, nam nữ đều được. Nếu là nhiều người, liền toàn bộ mang về, trước thí đồ ăn, tốt lưu lại. Đúng vậy. Lưu Tam lần nữa đi tới cửa chính, gặp Lưu Tam đi ra, hoành động đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại gia phản ứng tình huống ta cùng hầu gia nói, hầu gia đáp ứng, vô luận nam nữ, đều có thể báo danh, bất quá vẫn là vừa rồi lời kia, đến thí đồ ăn, tốt lưu lại, nếu là sẽ không làm đồ ăn còn dám thật giả lẫn lộn, trực tiếp đánh ra phủ đi, báo danh xếp thành hàng. Một cái long võ vệ sĩ quan xung làm lên ký danh chữ, muốn làm đầu bếp nhân số cũng không nhiều, 11-12 cái, dù sao cái đồ chơi này là cần bản lĩnh thật sự. Ngược lại là muốn làm nha hoàn gã sai vặt không ít. Lưu Tam nhìn xem trong đám người những cái kia mang theo nữ nhi tới phụ mẫu, nhìn nhìn lại những cái kia nha đầu, rất nhiều dáng dấp lệnh quả nước áo, thế là Lưu Tam mở miệng lần nữa. Hầu hạ chúng ta hầu gia nha đầu, đầu tiên đến cơ linh, tướng mạo thanh tú, tốt nhất là tại gia đình giàu có làm qua, năm kỳ đại một điểm không sao, những cái kia tướng mạo xấu xí, ngây ra như phong hải tử, có thể lĩnh trở về. Trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn cũng không có cách, bất quá cũng may rất nhiều người cảm thấy không đùa liền rời đi. Còn lại 5-6 cái, vẫn là dáng dấp không tệ, nhìn xem cũng rất cơ linh, đi tên họ sau, liền bị mang vào trong phủ. Lâm Luân Khê trốn ở trong đội ngũ, từng bước một hướng về phía trước. "Ai, ngươi làm gì?" Nàng bị sĩ quan ngăn lại hỏi. "Các ngươi không phải cần người hầu gã sai bà sao?" Sĩ quan trên dưới nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Lưu Tam. "Lưu quản gia, ngươi nhìn. Bây giờ dù sao lập quốc hơn 10 năm, bách tính sinh hoạt mặc dù chưa nói tới rồi rào, có thể bán nhi bán nữ tình huống vẫn là rất ít. Cho nên bán mình gã sai vật thật đúng là không có mấy cái, trừ Lâm Luân Khê. Đằng sau chỉ có một cái lao phụ nhân mang theo một cái mười mấy tuổi lớn hài tử." Lưu Tam đến gần Lâm Luân Khê xem xét, khá lắm, mặt mũi tràn đầy sơn đen đi đen. "Dừng lại, ngươi này chỗ nào tới tiểu ăn mày, nhanh lên rời đi." Lâm Luân Khê không phục, có thể này lại nàng không phải trước kia Lâm Luân Khê, nàng cười tủm tỉm lộ ra một loạt hàm răng trắng. "Quản gia, các ngươi không phải muốn tìm bán mình sao? Ta là cô nhi, bán mình phù hợp, ta trước đó tại tiểu lâu phụ trách nhóm lửa, lúc này mới làm thành dạng này, đúng, ta còn biết chữ đâu." "Còn biết chữ?" Cái này khiến Lưu Tam có chút kinh ngạc, "Cô nhi còn biết chữ?" Lưu Tam chỉ trên bàn đăng ký danh tự trang giấy. "Tới, đem ngươi danh tự viết ở phía trên." Lâm Luân Khê cầm lấy bút, cố ý ngã trái ngã phải viết lên Lâm Tam nước. "Ai nha, quả nhiên biết chữ, mặc dù viết chẳng ra sao cả." Trên thực tế Lưu Tam chữ so cái này chẳng mạnh đến đâu, nếu không hắn cũng sẽ không xin nhờ lòng võ vệ sĩ quan ở đây đăng ký danh tự. "Được rồi, bán mình giá cả 10 lượng bạc, đồng ý liền đi vào đi." Đằng sau lão phụ nhân mang theo hài tử, lá gan rất nhỏ, trốn ở lão phụ nhân sau lưng. Lưu Tam gặp tình hình này, không nguyện ý muốn hắn, dù sao cũng là đi theo hầu gia người hầu, có thể đứa nhỏ này rõ ràng không đủ cơ linh, có thể nhìn bọn hắn quần áo đơn bạc, lại tất cả đều là miếng vá, liền từ trong tay áo xuất ra một hạt nhỏ bạc. "Lão nhân gia, đứa nhỏ này chúng ta không thu, chút tiền này ngươi cầm, đi về nhà a." Lão nhân nghe nói, bịch một tiếng quỳ xuống. Lưu Tam nhanh đi đỡ, hắn lúc này nhớ tới chính mình cùng huynh trưởng khi còn bé. Khi đó vừa lập quốc, mẫu thân hắn mang theo sắp chết đói hai người huynh đệ chạy nạn. Trước đó bọn hắn phụ thân chết bởi chiến loạn, hắn nhị ca đã chết đói. Vừa vặn hoàng cung cần thái giám, mà thái giám cần phải có chút quan viên địa phương tiến cử. Mẫu thân hắn mang theo hai huynh đệ quỳ gối cổng huyện nha, hy vọng huyện thái gia có thể để cử đại ca hắn đi trong cung. Huyện thái gia thương hại bọn hắn, liền nhận lấy đại ca hắn, còn cho bọn hắn nữ tử mấy đồng tiền, không nghĩ tới đại ca thật sự tiến vào cung, bây giờ còn có thể trông nom chính mình. "Lão nhân gia, mau dậy đi." "Quản gia, ngươi liền nhận lấy đứa nhỏ này à, ta không muốn bán mình tiền, chỉ cần có ăn một miếng, để hắn làm gì đều được, ta lão bà tử này chết đói không sao, có thể hại tử con nhỏ, cho hắn một đầu sinh lộ a." Vừa muốn vào cửa Lâm Luân Khê gặp tình hình này, liền mở miệng thuyết phục Lưu Tam. "Quản gia, ngươi liền thương xót một chút người tiểu đệ đệ này, lưu hắn lại a." Lưu Tam muốn giữ lại hắn, bất quá hắn phải hỏi qua Cố Thừa Ninh. "Lão nhân gia, ngươi trước đứng dậy, ta đi cùng nhà ta hầu gia nói một chút." "Cảm ơn quản gia." Lưu Tam lần nữa trở về trong phủ, đem sự tình cáo chi Cố Thừa Ninh. Cố Thừa Ninh cũng không nhịn được cảm khái, xem ra vẫn là hậu thế tốt lắm, nếu như tại mình sinh hoạt niên đại, lão nhân kia cùng hài tử sẽ có quốc gia giúp đỡ, tối thiểu không đến mức chết đói. "Được rồi, đem lão nhân cùng hài tử đều mang về trong phủ, hài tử đều thu, chẳng lẽ để lão nhân ra chết đói ở bên ngoài, cái kia cũng quá bất cận nhân tình, nhiều hai cái miệng mà thôi, bán mình chuyện thì thôi. Tiểu nhân thay bọn hắn cảm ơn hầu gia. Làm Lưu Tam để tổ tôn hai người đi vào chung thời điểm, lão nhân ra lại vội vàng cự tuyệt. Không không không, có thể nhận lấy tôn nhi ta lão bà tử của ta liền thỏa mãn, ta năm kỳ đại, làm không được sống. Lão nhân ra, chúng ta hầu gia tâm địa thiện lương, ngươi không cần làm việc, hầu phủ nuôi ngươi. Thật sự, đi theo ta đi. Một già một trẻ còn có Lâm Nôn Khê bị mang vào trong phủ. Lưu Tam, đem bọn hắn tổ tôn hai người mang tới. Vâng. Lưu Tam vội vàng đem tổ tôn hai người đưa đến Cố Thừa Ninh trước mặt. Lão phụ nhân mang theo cháu trai vội vàng quỳ xuống. Ai, lão nhân gia, mau dậy đi. Cố Thừa Ninh vội vàng đem lão nhân kéo lên. Ngươi yên tâm, hầu phủ không thiếu ngươi ăn một miếng, về sau an tâm ở. Tạ hầu gia, ngài là người tốt, lão bà tử ngày sau nhất định mỗi ngày vì ngài cầu phúc. Đứng ở đằng xa Lâm Nôn Khê lúc này đang tại quan sát tỉ mỉ Cố Thừa Ninh, mày rậm mắt to, trên mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, trên đầu một đỉnh kim quan. Quả nhiên là khí vũ hiên ngang mỹ nam tử, đáng tiếc trong ngoài không giống nhau, bất quá gia hỏa này tâm địa ngược lại là rất thiện lương. Dẫn đi đi, tiểu tử này lưu lại. Phải Lưu Tam đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới Lâm Nôn Khê, lại xoay người lại. Hầu gia, này nguyện ý bán mình người hầu liền hai người, bây giờ chỉ còn lại một cái, nếu không ta đem hắn gọi trở về cho người xem một chút. Ừm. Lưu Tam chỉ vào đứng tại đám người đằng sau Lâm Nôn Khê. Cái kia mèo mướp, Lâm Tam nước, ngươi qua đây. Lâm Nôn Khê rất gấp gáp, chậm rãi hướng Cố Thừa Ninh đi tới. Nàng là không nguyện ý quỳ xuống, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng bây giờ chính là người bình thường. Đang muốn quỳ xuống, lại bị Cố Thừa Ninh một câu ngăn cản. Không cần quỳ, đừng nói chuyện. Lâm Nôn Khê đành phải cúi đầu. Tiểu tử gặp qua hầu gia. Vốn là không có nhìn kỹ nàng Cố Thừa Ninh, nghe tới Lâm Nôn Khê âm thanh, tức khắc cảm giác không đúng. Này rõ ràng là cái nữ hải tử âm thanh nha. Ngẩng đầu lên. Lâm Nôn Khê có chút sợ hãi, có thể nàng không dám không ngẩng đầu lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cố Thừa Ninh xem xét, ngoa tạo, thật đúng là nữ, thanh âm này giống nữ nhân, còn không, có hầu kết, thỏa thỏa nữ, mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy đen. Cố Thừa Ninh nhớ tới trước kia nhìn những cái kia cổ trang phim truyền hình, một chút nữ nữ giả nam trang, chính mình liếc mắt liền nhìn ra là nữ, có thể phim truyền hình bên trong những người kia quả thực là xem nàng như thành nam nhân. Khi đó Cố Thừa Ninh còn nhỏ, hắn cảm thấy cổ nhân thực đốc, nam nữ đều không phân rõ, về sau trưởng thành, thế mà còn có loại này có chuyện, hắn liền không nhịn được nhà danh đạo diễn. Có thể hay không dùng điểm tâm, đem nàng làm giống một điểm, dù là trung tính một điểm, khá lắm, liền xuyên cái nam nhân quần áo, chính là nam nhân, son môi, phấn, da thịt trắng nõn, thật đem người xem làm đồ đần nha. Chương 11. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cố Thừa Ninh nhịn không được chừng bên cạnh Lưu Tam liếc mắt một cái, này ngu xuẩn thế mà không nhìn ra đây là nữ. Này đều không phải trọng điểm, hắn nghi ngờ là, người trước mắt rõ ràng là nữ, tại sao phải nữ giả nam trang, hơn nữa còn muốn bán mình hồi phủ. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình, bây giờ cũng không cần thiết vạch trần hắn, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm cái gì. Ừm, lưu lại đi. Vâng. Lưu Tam xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bán mình văn thư, để Lâm Luân Khê ký tên đồng ý. Lâm Luân Khê do dự một chút, này một ký tên, chính mình có thể thành Cố Thừa Ninh gian ô, muốn hay không bây giờ liền cùng hắn cho thấy thân phận. Làm sao vậy? Đổi ý rồi. Cố Thừa Ninh tra hỏi, đánh gãy suy nghĩ của nàng, dù sao ta ký chính là Lâm Tam nước, cũng không phải Lâm Luân Khê. Lâm Luân Khê nghĩ tới đây, ký danh tự, ấn thủ ấn, Lưu Tam liền giao cho nàng 10 lượng bạc. Đây là ngươi bán mình tiền, từ nay về sau, ngươi chính là hầu gia người hầu, cả đời này chính là hầu phủ người, hiểu chưa? Lưu Tam đối Lâm Luân Khê phân phó nói. Tiểu nhân minh bạch. Cố Thừa Ninh nhìn xem nhiều người như vậy, hôm nay đến bây giờ còn chưa ăn cơm, nhưng khi hạ chọn mua không còn kịp rồi, thế là phân phó Lưu Tam. Lưu Tam, hôm nay đi trong thành tử lâu, để bọn hắn đưa cơm đến trong phủ, một nhà không đủ, liền tìm thêm mấy nhà, đồ ăn đơn giản điểm là được. Mặt khác, để cho người ta an bài một chút dừng chân. Là hầu gia. Cố Thừa Ninh đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Được rồi, phòng bếp có cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Về hầu gia, chỉ có chút ít măng, cùng đau đầu, là bọn hắn những này ở trong phủ làm việc người ăn. Được, liền hai thứ này, thử một chút thủ nghệ của bọn hắn. Cuối cùng, 6 người đào thải, lưu lại 5 nam một nữ. Nha đầu bên trong, Cố Thừa Ninh tự mình chọn hai cái cơ linh một chút, một cái gọi Sông Nha, một cái gọi Hai Nhi. Cố Thừa Ninh nghe thực sự không tốt, liền một lần nữa cho các nàng đặt tên, một cái gọi Xuân Đảo, một cái gọi Hạ Hạ. Đêm đó, tất cả mọi người đều thu xếp xong, An Tiểu Lâu đưa tới một bữa cơm đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, Cố Thừa Ninh liền phân phó Lưu Tam đi mua sắm, nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao không ít thứ, cũng may tối hôm qua Thường Sơn đã cầm tới tiền ăn. Những này Cố Thừa Ninh là không tiện hỏi, hắn đoán cũng đoán ra, tiền khẳng định là nội vệ đưa tới, có thể nội vệ trừ hoàng đế, ai cũng không thể hỏi đến. Lập tức liền muốn giao thu lương, Ninh Châu là sinh lương đại châu, ruộng nước ruộng cạn đều có, dựa theo triều đình Ngô thu thuế, mỗi người hàng năm nạp lương 2 lần, mỗi lần Ngô 2 thạch, cũng chính là 200 cân. Cố Thừa Ninh hàng năm nhưng phải Ngô vượt qua 120 vạn cân, trước mắt giá hàng 200 văn nhất thành Ngô, nói cách khác, Cố Thừa Ninh hàng năm nhưng phải hơn 240 vạn tiền, dựa theo 1000 tiền chiết ngân 12, tổng cộng ngân lượng 2420. Ở thời đại này, đây là một khoản tiền rất lớn. Cố Thừa Ninh so ra kém khác hơn tước, nhân ra tại lúc khai quốc không riêng được phong tước vị đất phòng, còn ban thưởng thổ địa, trang tử. Lâm Nôn Khê thật sớm rời giường, đi tới Cố Thừa Ninh bên người hầu hạ. Cố Thừa Ninh nhìn xem nàng, tức khắc hai mắt tỏa sáng, mặc dù nàng mặc vải rách quần áo, có thể rửa mặt sau, thật đúng là thật sự là cái duyên dáng mỹ nhân. Đi theo bổn hầu bên người, ngươi này thân phế phẩm không thể được. Cố Thừa Ninh chỉ vào một người, hắn nhớ rõ người này là chính mình đất Phong Bách Tính, lúc trước lưu ở trong phủ làm công. Ngươi, lại đây. Hầu gia, đi, mang theo nàng mua hai thân quần áo, bổn hầu hầu cận bực này trang phục, chẳng phải là đọa bổn hầu mặt mũi. Lâm Luân Khê nghe xong, muốn dẫn nàng xuất phủ, nàng đây cũng không dám, vạn nhất bị bắt, vậy thì xong. Không không không, hầu gia, này, nàng thực sự không biết như thế nào cự tuyệt, có thể nàng tuyệt đối không thể xuất phủ. Cố Thừa Ninh gặp nàng như thế kháng cự, liền cảm giác có kỳ quặc, ngươi không đi, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đi. Sợ cái gì, dạng này, bổn hầu mang theo ngươi đi, 10 năm không đến, vừa vặn dạo chơi này Ninh Châu thành. Nói xong, Cố Thừa Ninh liền đổi y phục hàng ngày, lôi kéo nàng thẳng đến ngoài cửa. Hầu gia, muốn hay không ta đổi quần áo đi theo hầu gia? Vừa tới cửa ra bảo, Thường Sơn liền hỏi. Không cần, thực lực của ta ngươi còn lo lắng, dưới ban ngày ban mặt, ai dám làm gì được ta? Thường Sơn ngẫm lại cũng thế, bằng Cố Thừa Ninh thân thủ, người bình thường thật đúng là đánh không lại hắn, tối thiểu chính mình không được. Hai người xuống cửa ra vào bậc thang, liền nghe tới sau lưng Thường Sơn âm thanh truyền đến. Tiểu tử này, như thế nào cùng hôm qua nhìn xem không giống, như cái tiểu nữ tử. Lâm Luân Khê trong lòng giật mình. Nhìn xem Cố Thừa Ninh đi xa, Thường Sơn mang theo hai người trở về trong phủ đổi y phục hàng ngày đi theo, dù sao hắn thấy, chính mình là phụng hoàng đế mệnh lệnh tới bảo hộ Cố Thừa Ninh. Mặc dù hắn võ nghệ cao cường, có thể bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chính mình nhưng là phải tịch thu tài sản và giết cả nhà. Linh Châu thành tự nhiên so không thượng kinh thành như vậy phồn hoa, thế nhưng có một phen đặc biệt cảnh tượng. Cố Thừa Ninh đi ở phía trước, Lâm Luân Khê ở phía sau đi theo. Ngươi đi nhanh một điểm nha. Vâng. Cuối cùng trông thấy một nhà thợ may cửa hàng, Cố Thừa Ninh liền đi vào. Vị công tử này, cần làm quần áo sao? Cố Thừa Ninh chỉ sau lưng Lâm Luân Khê, cho hắn làm một thân người hầu quần áo. Trưởng quỹ có chút sửng sốt, người hầu thuộc về hạ nhân, chính mình nơi này cũng không bán hạ nhân quần áo nha. Hắc hắc. Công tử nói đùa, tiệm chúng ta bên trong cũng không bán hạ nhân quần áo. A, vậy thì liền tùy tiện cho đồ gửi đến a. Mặt khác cho hắn đo một cái dáng người, làm mấy bộ người hầu quần áo. Trưởng quỹ không khỏi nhìn nhiều Lâm Luân Khê vài lần, đứa nhỏ này làm sao nhìn như cái nữ, quả nhiên bây giờ công tử ca biết chơi, nữ nhân chơi chán, còn có Long Dương chi hảo. Được rồi, công tử xin chờ một chút. Trưởng quỹ cho Lâm Luân Khê chọn một kiện vừa người quần áo, dù sao nàng bóc người này cùng nam nhân có chút chênh lệch. Lâm Luân Khê không thể làm gì cầm quần áo về phía sau gian phòng thay đổi. Đi tới sau, để Cố Thừa Ninh càng là hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Ngay tại trưởng quỹ muốn cho nàng lượng thân thời điểm, Lâm Luân Khê sợ, vội vàng tránh né. Không cần lượng, liền theo bộ quần áo này kích thước làm a. Trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Ninh, Cố Thừa Ninh nhìn xem Lâm Luân Khê đỏ bừng cả khuôn mặt, chưa phát giác nở nụ cười. Ha ha ha, trưởng quỹ, được rồi, liền theo trên người nàng mặc kích thước làm a. Tốt, công tử ở chỗ nào? Đại khái đến 5 ngày, sau 5 ngày ta phái người cho công tử đưa đi phụ thượng. Không cần, sau 5 ngày ta tới lấy, bao nhiêu tiền? Tổng cộng 2 lượng bạc. Cố Thừa Ninh móc ra một thỏi bạc vụn, ném cho trưởng quỹ. Đa tạ công tử. Hai người vừa đi ra cửa ra vào, cách đó không xa một người đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Một người khác hỏi. Người kia giống như Lâm Chí Viễn nữ nhi Lâm Ngôn Khê. Người sẽ không nhìn lầm đi, đó là cái nam nhân. Nam nhân từ trong ngực móc ra chân dung, nhìn một chút. Người xem một chút giống hay không, dáng dấp như thế thanh tú, thấy thế nào cũng không giống nam nhân, mặc kệ, người đi bẩm báo đại nhân, liền nói phát hiện cùng Lâm Ngôn Khê rất giống người, ta ở đây nhìn chằm chằm. Sau nửa canh giờ, Cố Thừa Ninh cảm thấy bụng có chút đói, liền tới đến một nhà tiểu lâu lầu 2, tới gần bên cửa sổ ngồi xuống, điểm một điểm ăn. Lâm Luân Khê thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng hướng dưới lầu nhìn lại, bởi vì nàng vừa rồi đã chú ý tới có người đi theo chính mình. Hầu gia, nếu không chúng ta trở về đi. Cố Thừa Ninh ngồi trên ghế, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, trong miệng còn gặm hạt dưa. Nhập ra tùy tục, ngồi xuống. Có người đi theo đám bọn hắn, Cố Thừa Ninh đã sớm phát hiện, bất quá hắn không biết những người này đến cùng là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía Lâm Luân Khê tới. Quả nhiên, không bao lâu, dưới lầu liền tụ tập một đám người, bọn hắn hỏa tốc lên lầu, trong tay dẫn theo đao. Nhân viên tiểu nhị gặp tình hình này, vội vàng chạy tới nói cho lão bản. Các thực khách trốn ở một bên, không dám lên tiếng. Lúc này đi lên một cái đầu mang mũ rộng về người, cầm một bức chân dung. Chính là nàng, mang đi. Đám người mới vừa lên trước, liền bị Cố Thừa Ninh ngăn lại. Ba mẹ nó, ngươi làm lão tử không tồn tại nha, muốn mang nàng đi, trước hỏi qua ta. Tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Mang mũ rộng bành chỉ vào Cố Thừa Ninh, để Cố Thừa Ninh rất khó chịu. Ai nha, hù dọa ta nha, ngươi mẹ nó ngày nắng mang mũ rộng bành, đầu góc nước vào rồi. Mũ rộng bành nam mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Cố Thừa Ninh. Trước hết giết cái này nam. Một đám người hướng phía Cố Thừa Ninh bọc tới, thật không nghĩ đến, không đến một hiệp, một đám người liền bị thu thập. Còn lại mũ rộng bành nam sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn rút đao ra cùng Cố Thừa Ninh đánh nhau, Lâm Luân Khê trốn ở một bên, động cũng không dám động. Tướng quân, chúng ta không lên sao? Tiểu lâu đầu bậc thang, hai tên mặc y phục hàng ngày lòng võ vệ quân sĩ hỏi. Không lên, này mũ rộng bành nam không phải hầu gia đối thủ, ta kết luận, trong vòng 5 chiêu, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không bao lâu, mũ rộng bành nam cũng liền bị đánh bại trên mặt đất, phun ra một đốm máu. Trốn ở nơi đó nhìn đủ không, đem người mang về. Thường Sơn nghe Cố Thừa Ninh lời nói, đỏ mặt lên lầu. Đem người này mang đi, hắc hắc, thế mà bị hầu gia phát hiện. Cố Thừa Ninh quay người nhìn về phía Lâm Luân Khê. ngươi đến tột cùng là ai? Chương 12. Nữ nhân. Ở đâu ra nữ nhân? Không đợi Lâm Luân Khê nói chuyện, một bên Long Võ vệ quân sĩ kinh hãi. Không xong, những người này uống thuốc độc. Cố Thừa Ninh cùng Thường Sơn đội vàng tiến lên xem xét, Vũ Rộng Bành Nam đã thất khiếu chảy máu mà chết, những người khác cũng giống như vậy. Ai nha, chủ quan. Thường Sơn nắm chặt nắm đấm, thở dài nói. Cố Thừa Ninh cau mày, người này hẳn là Ngụy Chu Dương Nghiệt. Người đều sợ chết, có thể thông dong như vậy nuốt độc mà chết, nói rõ hắn chỉ có con đường này có thể chọn. Hừ, Ngụy Chu Dương Nghiệt thế mà công khai tại Ninh Châu thành công khai bắt người, này Lâm Tam nước đến cùng là ai, có thể để cho bọn hắn liều lĩnh. Cố Thừa Ninh có chút đốc, đột nhiên hắn nghĩ tới Lâm Chí Viễn, chính mình lần này tới Ninh Châu mục đích đúng là cha Lâm Chí Viễn cả nhà bị giết trận tướng, còn có Ngụy Chu Dương Nghiệt chuyện. Họ Lâm, bà nước, chẳng lẽ nàng cùng Lâm Chí Viễn có quan hệ gì? Thường Sơn, mang nàng trở về, nghiêm mật tạm giam, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Vâng, hầu gia. Sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Châu thành phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà đến bây giờ quan phủ bổ khoái đều không đến, muốn nói hắn Ninh Châu thứ sử cung tiên cùng Ngụy Chu không có quan hệ, làm sao có thể? Về trước phủ, tránh ra, tránh hết ra. Đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận âm thanh. Phú thứ sử nha phá án, người không có phận sự nhanh chóng né tránh. Ngay sau đó một đám bổ khoái xông lên lầu, đem này cả đám người cầm xuống. Một cái bổ đầu thấy trên mặt đất nằm một đám người, liền ra lệnh. Hô trướng, hầu gia ở đây, há lại cho các ngươi làm càn. Thường Sơn ngăn tại một đám bổ khoái trước mặt. Hầu gia, cái nào hầu gia? Linh Châu còn có cái thứ hai hầu gia sao? Đương nhiên là hội Linh Hầu. A, chúng tiểu nhân gặp qua hầu gia. Một đám bổ khoái đội vàng quỳ xuống. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cố Thừa Ninh một phát lời nói, bổ khoái có chút khó khăn. Hầu gia, có người báo án, chúng ta mặc kệ, này chỉ sợ. Hừ, các ngươi quản được rồi sao? Trở về nói cho cung thiên, chuyện này bổn hầu không xong, ban ngày ban mặt cũng dám cùng bổn hầu độc thủ, đánh không lại bổn hầu liền tự sát, mà sau này người không đơn giản, bổn hầu cũng không phải đồ đần. Ta còn không có tìm hắn cung thiên tính sổ sách đâu. Cút. Ai, vân vân vân. Chờ bổ khoái đi rồi, Cố Thừa Ninh liền phân phó Thường Sơn, phái người đem những thi thể này mang về hầu phủ. Hầu gia, này mang về làm gì? Tra án nha. Tra án. Thường Sơn có chút không hiểu, những người này đều chết rồi, còn có thể tra ra cái gì? Thú hổ tra án cũng là thứ sự chuyện. Hầu gia, cái này có thể tra ra cái gì tới? Lại nói, ngươi đúng tay địa phương sự vụ, sợ là sẽ phải bị ngự xử vậy tội, vậy hạ cũng không có để ngươi quang minh chính đại tra nha. Cố Thừa Ninh vô vô Thường Sơn bả vai, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nói lao thường nha, ta là ai nha? Kinh thành đệ nhất hoàng cố, nếu là ta bị người bên đường ám sát, còn cái giấm đều không thả một cái, vậy ta vẫn ta sao? Hồi phủ. Cùng một thời gian, trong phủ thứ sử Trạch. Đại nhân, bọn hắn thất thủ. Cung tiên vô bàn một cái, đứng lên. Cái gì? Triệu Sảng cái ngu ngốc này, liền nữ nhân đều bắt không được sao? Bẩm đại nhân, là hội linh hầu. Hội linh hầu, chuyện gì xảy ra? Một phen giải thích về sau, cung tiên kinh hãi. Hội linh hầu đi cùng với nàng. Cái này sao có thể? Ngươi xác định người kia chính là Lâm Luân Khê? Ngạch, cái này, bẩm đại nhân, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy người kia rất giống Lâm Luân Khê, bất quá người kia là nam nhân trang phục. 3. Cung Thiên một cái bàn tay đập vào người này trên mặt. Hỗn đản, chưa có xác định liền dám mù quáng hướng ta báo cáo, lại còn đem hội linh hầu liên lụy vào, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Tiểu nhân biết tội, thì ngại nhân trách phạt, có thể tiểu nhân cũng không biết bên người nàng người là hội linh hầu. Cung Thiên buồn một chết, hắn bây giờ rất hối hận, lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh. 3 năm trước đây hắn từ Dĩnh Châu thứ sử điều nhiệm qua Châu thứ sử, người bình thường đều là từ dưới Châu điều nhiệm Trung Châu, Thượng Châu, hắn lại từ Trung Châu điều nhiệm Hạ Châu, rõ ràng ngồi lẻ lạnh, lên chức vô vọng. Qua Châu phía Tây chính là tiểu quốc Ô Tôn, 10 năm trước Ô Tôn ỷ vào thừa quốc vừa mới lập quốc không lâu, liền phái quân đông tiến đánh cướp qua Châu. Lý Hằng tức giận, phái đại quân trấn áp, kém chút diệt Ô Tôn, từ đây Ô Tôn liền túi đầu xương thần, cũng không có mấy năm, Ô Tôn tiểu quốc quân đội lại bắt đầu tập kích quấy rối qua Châu. Bất quá cũng bèn bèn tập kích quấy rối, qua Châu có 3.000 nhân mã đóng giữ. Ô Tôn căn bản không dám đánh qua Châu chủ ý. 3 năm trước đây Cung Thiên thượng nhiệm không lâu, Hóa Châu dân biến, Hóa Châu thứ sử bị giết, triều đình gấp điều qua Châu 3.000 nhân mã tiến về Hóa Châu bình loạn. Lúc này Triệu Sảng lại dùng tên giả Đàm Lương tìm tới cửa. Đàm Lương là qua Châu đại thương nhân, này Cung Thiên là biết đến, bất quá chưa thấy qua. Đàm Lương bảo hắn biết, Ô Tôn liền muốn đông tiến, để hắn chuẩn bị phòng bị. Cung Thiên đối Triệu Sảng cái này thương nhân lời nói bán tín bán nghi, bất quá vẫn là phái người đi tìm hiểu một phen, không nghĩ tới quả nhiên có chuyện này. Hắn đang nghĩ hướng triều đình tấu, lại bị Đàm Lương ngăn lại. Triệu Sảng biểu thị, bây giờ tấu căn bản không kịp, chính mình có môn khách hơn ngàn, có thể giúp hắn chống cự Ô Tôn nhân mã, chỉ cần đánh thắng, ngày sau hy vọng hắn tiến cử hiện tại chính mình cho cái một quan nữa trước. Cung Thiên cảm thấy mình cơ hội tới, thế là tại Triệu Sảng bố trí dưới, một bên báo cáo triều đình, một bên chuẩn bị ứng chiến. Ai có thể nghĩ, Ô Tôn nhân mã đi một nửa, lại quay trở lại, cái này khiến Cung Thiên tức giận không thôi. Lúc này Đàm Lương lại cho hắn ra cái chủ ý ngu ngốc. Qua Châu chỗ biên cảnh, vô luận người tướng mạo vẫn là sinh hoạt tập tục đều cùng Ô Tôn rất giống, bây giờ đã tấu triều đình, không bằng giết Lương Mạo nhận công lao. Kể từ đó, Cung Thiên liền có thể lên trước. Cung Thiên cắn răng một cái, liền đồng ý Đàm Lương ý kiến, bọn hắn bắt đầu ở Qua Châu biên cảnh đổ thôn. Dòng dã giết hơn 300 người, sau đó cho bọn hắn thay đổi Ô Tôn người quần áo, đồng thời hướng triều đình tấu, nói Ô Tôn đột nhiên tập kích, may mắn có thương nhân Đàm Lương xuất môn khách trợ trận, đánh bại Ô Tôn, nhưng có không ít bách tính vẫn là bị Ô Tôn bắt đi. Lý Hằng tức giận, liền phái đại quân diệt Âu Tôn, Cung Thiên bởi vì công điều nhiệm Ninh Châu thứ sử, Đàm Lương cũng bởi vì công bị phong chu toàn huyện Nam. Không nghĩ tới, Đàm Lương lúc này lại cùng Cung Thiên cho thấy thân phận, nói hắn là Đại Chu hoàng đế Triệu Khải con nuôi Triệu Sảng. Cái này khiến Cung Thiên không biết làm sao, có thể sự tình đã làm xuống, không có khả năng cứu vãn. Triệu Sảng thế mà lần nữa đi theo Cung Thiên đi tới Ninh Châu, phát triển thế lực, không muốn hoàng đế phái Lâm Chí Viễn đến đây âm thầm điều tra. Chẳng những nắm giữ bọn hắn cấu kết chứng cứ, còn mơ hồ nắm giữ 3 năm trước đây sự kiện manh mối. Cho nên bọn họ mới bí quá hóa liều, cướp giết Lâm Chí Viễn, không nghĩ tới, lại bị nữ nhi của hắn mang theo chứng cứ chạy trốn. Suy nghĩ biện pháp cho ta biết rõ ràng, người kia đến cùng phải hay không Lâm Ngư Khê. Vâng, tiểu nhân này liền đi làm. Cố Thừa Ninh vừa trở lại trong phủ, liền để Thường Sơn người triệu tập mã. Hầu ra, ngươi cái này lại muốn làm gì? Cố Thừa Ninh thay đổi áo mang bảo, một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Mang lên 100 người, theo ta đi phú thứ sử, lão tử muốn tìm Cung Thiên lão vương bắt đạn kia tính sổ sách. A, này, cái này không được đâu. Xung kích phủ nha cùng cấp như phản nha. Thường Sơn có chút lo lắng. Ngươi sợ bao nha, ta lại không đốc, chính là lúc lắc chẳng tử, còn không đến mức xung kích phủ nha. Vậy là tốt rồi. Cố Thừa Ninh tới gần Thường Sơn, lặng lẽ phân phó hắn. Cho ta đem nữ nhân kia xem trọng, cẩn thận có người tới trong phủ. Nữ nhân, nơi nào đến nữ nhân? Thường Sơn một mặt một bức. Ngoá, ta vừa mua người hầu, hôm nay áp tải đến trông giữ cái kia. Ngoa tào, thật đúng là nữ, chắc không được ta thấy thế nào cảm giác quái, ta đã nói rồi, nam nhân sao có thể dáng dấp như thế? Cái kia từ nói thế nào? Mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng. Ôn nhuận như ngọc. Thanh nhã thoát tục. Đúng đúng đúng, chính là thanh nhã thoát tục. Cố Thừa Ninh trợn mắt một cái. Dựa vào. Ngươi yên tâm, sáng sớm tốt lành lập. Thường Sơn vô bộ ngực, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Điểm đủ nhân mã, mục tiêu Ninh Châu phú thứ sử. Vâng, một đội, điểm đủ nhân thủ, chúng ta đi phú thứ sử. Vâng. Thời gian một chén trà công phu, 100 long võ vệ chờ xuất phát. Cố Thừa Ninh có chút tiếc nuối, Thừa Quốc quận hầu mặc dù tước vị cao đại thượng, nhưng không có thực quyền, liền nghi trượng đều không có. Chờ mình lên ngựa, vung tay lên. Xuất phát. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp hướng phú thứ sử mà đi. Trên đường chính bách tính gặp tình hình này, nhao nhao tránh né. Hội Ninh hầu phủ ở vào thành Nam Ô Y Thế Hạng, nói là ngõ hẻm, trên thực tế chính là cái không đường phố phồn hoa. Ninh Châu phú thứ sử thì ở vào Ninh Châu thành trung tâm nhất, khoảng cách hầu phủ có 5-6 dặm. Cố Thừa Ninh cũng không nóng nảy, dù sao mình hoàn cố hình tượng là có tiếng, liền phải trương dương ca tính, để cho Ninh Châu bách tính cũng biết. Chậm rãi từ từ dậy vò nửa canh giờ, cuối cùng đến bên ngoài phủ thứ sử. Chương 13. Lâm Tam Giang, Lâm Tam Hà trong phủ thứ sử, Cung Thiên đang nghĩ ngợi đối phó thế nào Cố Thừa Ninh. Dù sao lấy tính cách của hắn tới nói, giữa ban ngày có người công nhiên hành hung, đối mặt vẫn là hội linh hầu, chính yếu nhất chính là những người này tự sát, lại ngu xuẩn người cũng biết bọn hắn là tử sĩ, có thể nuôi dưỡng tử sĩ người, thật không đơn giản. Cố Thừa Ninh không phải người ngu, hắn làm sao có thể không giải quyết được gì? Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đại nhân, hội linh hầu tới, mang đám người ở bên ngoài phủ muốn gặp đại nhân. A, cái này, quả nhiên tới. Cung Thiên trong lòng một trận loạn, còn chưa nghĩ ra đối phó thế nào hắn đâu, người này liền tới nhà. Trở về bẩm, ta lập tức liền tới. Vâng. Phú thứ sử ngoài cửa, rất nhiều quan viên đã đi tới ngoài cửa. Chỉ chốc lát, Cung Thiên hùng hùng hổ hổ đi ra. Ninh Châu thứ sử Cung Thiên mang theo Ninh Châu phú thứ sử nha chúng quan viên gặp qua hội linh hầu. Cố Thừa Ninh tung người xuống ngựa, một mặt nghiêm túc. Cung thứ sử, hôm qua bổn hầu đi đường mệt mỏi, không có tiếp kiến đại gia, hôm nay nhân đây đến đây cho chư vị bồi tội. Không dám không dám, hầu gia nói gì vậy? Hầu gia mời đến phủ dùng kém. Ừm. Ninh Châu mặc dù là cái trung châu, bất quá này phú thứ sử nha lại xây rất phong độ. Xuyên qua tiền viện, xuyên qua hành lang, đi tới một cái đại sảnh. Hầu gia xin mời ngồi. Cố Thừa Ninh cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Sau đó phú thứ sử mỗi quan viên vừa mới lần lượt ngồi xuống. Hôm qua bổn hầu trên đường đi dạo, đột nhiên nói bụng, liền đi một nhà tử lâu, chưa từng nghĩ, cơm còn không có ăn xong, liền có một đám người đối ta hành hung. Ta muốn hỏi một chút cung thứ sử, này Ninh Châu chỉ hạ, kẻ xấu khi nào lớn mật như thế, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, lại dám đối triều đình hân tức độc thủ. Mễ này Ninh Châu thứ sử là thế nào quản lý? Cung Thiên hơi đỏ mặt. Về hầu gia, là hạ quan thất trách, bất quá ta nghe bọn bổ khoái nói, hầu gia đem những người kia đánh chết. Đánh rắm, bọn hắn rõ ràng đều là uống thuốc độc tự sát, những người này rõ ràng đều là tử sĩ, cung thứ sử, này Ninh Châu nhưng có người nuôi dưỡng tử sĩ. Cung Thiên vội vàng quát tay. Không không không, hầu gia, triều ta mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nuôi dưỡng tử sĩ, người vi phạm lấy mưu phản luận sự, ai dám lớn mật như thế? À, vậy thì kỳ quái, mấy người kia ta đã cầm xuống, nhưng bọn hắn lại đột nhiên uống thuốc độc tự sát, này làm sao nói? Hầu gia, hạ quan biết được chuyện này, liền phái bổ khoái tiền đến, có thể hầu gia đem bọn hắn đuổi đi, liên quan đến chuyện như thế, vốn nên từ thứ sử nha môn xử trí, có thể hầu gia lại đem hung thủ mang về, tựa hồ không hợp luật pháp. Khá lắm, này cung tiên thế mà cầm luật pháp cùng chính mình nói chuyện, Cố Thừa Ninh nghĩ thầm, quả nhiên là lao hồ ly. A, nói như vậy, ngược lại là buồn hầu sai rồi. Ta muốn hỏi một chút thứ sử đại nhân, này Ninh Châu có phải hay không ta đại thừa trị hạ? Tự nhiên. Cố Thừa Ninh đứng dậy nhìn chằm chằm tất cả quan viên nhìn một vòng. Ta nghe nói 3 tháng trước Ninh Châu tư mã về kinh lúc bị mã phỉ giết chết, xin hỏi cung thứ sử, Lâm tư mã thật là bị mã phỉ giết chết? Cung Thiên nội tâm giật mình, như thế nào đột nhiên nhắc lên Lâm Chí Viễn, chẳng lẽ Cố Thừa Ninh lần này là vì việc này tới? Cái này, đương nhiên, núi vàng mã phỉ đã bị đều tiêu diệt, chỉ tiếc Lâm Tư Mã chính là chúng ta đồng bào, không muốn lại chết bởi mã phỉ chi thủ. Thật mẹ hắn có thể chứa, thật làm người khác là kẻ ngu đâu. Đường đường một châu tư mã, ngũ phẩm đại quan, lại bị một bang mã phỉ cướp giết, đám này mã phỉ không biết đó là triều đình quan viên sao? Các ngươi tiêu diệt mã phỉ lúc liền một người sống không có lưu lại. Hầu gia, ngươi đây là ý gì? Cung Thiên Cấp đứng dậy vì chính mình tranh luận. Ngày đó tiêu diệt mã phỉ lúc, mã phỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy mà thể sống chết không hàng, chỉ có thể đều tiêu diệt, lấy an ủi Lâm Tư Mã trên trời có linh thiêng. Ha ha. Cố Thừa Ninh quay người nhìn xem Cung Điên, cười nhạt một tiếng. Cung thứ sử gấp cái gì? Buồn hầu chính là tùy tiện hỏi một chút. Hôm nay buồn hầu tới chính là nói cho cung thứ sử, buồn hầu gặp chuyện sự tình, còn xin cung thứ sử nhanh chóng phá án, cho buồn hầu một cái công đạo. Đến nội những cái kia thích khách, cung thứ sử ngày mai liền có thể đi hầu phủ lĩnh về. Hầu gia yên tâm, hạ quan sẽ làm dốc hết toàn lực. Đi ra phú thứ sử sau, Thường Sơn nhịn không được hỏi. Hầu gia, ngươi làm gì để cập với hắn Lâm Tư Mã chuyện nhà? Đây không phải để hắn có đề phòng sao? Vậy hạ thế nhưng là để ngươi âm thầm điều tra. Cố Thừa Ninh lườm hắn một cái. Lão Thường nha, ngươi là thế nào làm được Long Võ vệ trung lang tướng? Thường Sơn mặt mo đỏ ửng. Mẹ ta, gia phụ Thường Xuyên, thu phong Tây Ninh quận hầu. Cố Thừa Ninh bẹp bẹp miệng, mẹ nó, cảm tình ngươi đây là dựa vào lão cha đến trước con nhà, vợ con hưởng đặc quyền, quả nhiên. Ngoá, vậy ngươi lão cha trăm năm về sau, ngươi không phải cùng lão tử bình khởi bình tọa thành quận hầu? Mẹ, hầu gia, cha ta cái này Tây Ninh quận hầu, thứ gấp 5000 hộ, thứ phong 1300 hộ. Chơi ạ. Cố Thừa Ninh nhịn không được băng tụ. Đại gia ngươi, nguyên lai ngươi mới là giả heo ăn thịt hổ. Hắc hắc, có thể ta kế thừa không được tước vị, ta đại ca mới là Tây Ninh quận hầu thế tử, cho nên ta liền tiến vào Long Võ vệ. Cái này Cố Thừa Ninh cũng biết, Long Võ vệ là hoàng đế thân quân, đồng dạng đều là từ triều đình hân quý tử đệ cùng gia đình tử tế tạo thành, mà Long Võ vệ cấp thấp cùng trung cấp sĩ quan, đồng dạng đều là hân quý tử đệ đảm nhiệm. Hầu gia, ngươi còn chưa nói tại sao phải cùng Cung Thiên Sách Lâm Tư Mã chuyện. Cố Thừa Ninh ôm Thường Sơn bà bay, ngữ trọng tâm trường nói. Lao Thường nha, ngươi có nghe nói hay không qua một cái thành ngữ gọi đánh rắn độ cỏ, sao sơn chấn hổ, dẫn xà xuất động. Thường Sơn gật gật đầu. Ừm, nghe qua, ta nghe ta đại ca nói qua, bất quá đây không phải ba cái sao? Ý gì nha? Cố Thừa Ninh bạn bạn không nghĩ tới, Thường Sơn nhìn xem rất tinh minh một người, nguyên lai chính là cái vũ phu nha. Ngươi không cần biết, ta hỏi ngươi, đại ca ngươi bây giờ ở nơi nào nhậm chức? Ta đại ca tại quốc tử giám đọc sách, cha ta nói, nếu là kiểm tra không trúng tiến sĩ, thì không cho ta đại ca xuất sĩ làm quan. Cố Thừa Ninh nhịn không được muốn nhả ránh, những này vân quý nhóm thật sự là có đủ tâm cơ, nhi tử một cái học văn, một cái theo võ, để cho mình gia tộc đứng ở thế bất bại. Chắc không được bệ hạ chán ghét bọn gia hỏa này, từng cái quá khôn khéo. Được rồi, ngươi chọn mấy cái tinh minh quân sĩ, đổi thành thường phục, cho ta ngày đêm nhìn chằm chằm phú thứ sử. Minh Mạch, hồi phủ, nên trở về đi hỏi một chút cái này Lâm Tam Nước. Trở lại phủ sau, sắc trời đã tối xuống, Cố Thừa Ninh hỏi thăm một chút có phát hiện hay không không bình thường chuyện, thủ vệ quân sĩ đồng thời không có phát hiện dị thường, cái này khiến Cố Thừa Ninh có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra những người kia đem Lâm Tam Nước nhìn trọng yếu như vậy, tại sao có thể như vậy tùy tiện buông tha? Dựa vào, Cố Thừa Ninh đột nhiên phản ứng kịp, chính mình vừa rồi nên để trong phủ Nam Đinh toàn bộ giả dạng làm Long Võ vệ, đem 200 người toàn bộ lôi đi, thay đổi một bộ phận Long Võ vệ mai phục đứng lên. Có thể nhất thời sơ sẩy, thế mà chỉ đem 100 người, còn thủ đến như thế chặt chẽ, đám người kia cũng không phải đồ đần, làm sao lại tới? Cố Thừa Ninh mở cửa phòng, đi vào, Lâm Luân Khê đang ngồi tại bên giường, gặp có người đi vào, vội vàng đứng dậy. Hầu gia. Cố Thừa Ninh ngồi tại bên cạnh bàn, Lâm Luân Khê vội vàng cho hắn rót trà. Để ta đoán một chút thân phận của ngươi a. Lâm Tam Nước, Lâm làm họ, nước vì suối, vì giang hà. Ba, cái này ta còn thực sự không đoán ra được. Lâm Tam Giang, Lâm Tam Hà, Lâm Tam Suối, vẫn là không đúng, Lâm Luân Khê. Cố Thừa Ninh nói xong, Lâm Luân Khê run một cái. Thế nào, buồn hầu đoán đúng không có? Lâm Luân Khê cảm thấy lúc này cũng không có gì có thể giấu giếm, dù sao mình chính là hướng về phía hắn tới. Bịch. Lâm Luân Khê quỳ trên mặt đất. Ngươi đây là? Hầu gia, ngươi đoán không sai, ta là Lâm Luân Khê, cha ta là Ninh Châu Tư Mã Lâm Chí Viễn. Cố Thừa Ninh vội vàng đứng dậy đem nàng kéo lên. Đứng lên mà nói. Hai người tay đụng phải một khắc này, Cố Thừa Ninh cùng Lâm Luân Khê đều có chút không biết làm sao. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Lâm Luân Khê có nói không nên lời khẩn trương. Ngạch, cái kia ngươi ngồi xuống nói. Hầu gia, phụ thân ta không phải bị mã phỉ giết, là Ngụy Chu Dư nghiệt làm, bất quá, phụ thân ta hẳn là còn sống. Cái gì? Cố Thừa Ninh kinh hãi, Lâm Chí Viễn còn sống. Chỉ giáo cho. Ngày đó, một ba người áo đen đột nhiên đánh tới, hộ tống quân sĩ của chúng ta liền cùng bọn hắn đánh lên, ta thừa cơ cầm cha ta bao khỏa, trốn ở lập tức dưới xe, vì không bị bọn hắn phát hiện, ta nắm lấy xe ngựa dưới đáy, dính sát. Về sau bọn hắn liền đem cha mẹ ta còn có huynh trưởng mang đi. Ta nghe bọn hắn nói tại thông hướng kinh thành các nơi đều phái người trấn giữ, ta liền vụng trộm chạy đến một hộ nhà nông hộ trộm kiện nam nhân quần áo thay đổi, lại đem chính mình làm cái cùng tiểu ăn mày mở dạng, liền hướng phía Ninh Châu thành đi. Ngươi ngược lại là rất tinh minh, Cố Thừa Ninh nhịn không được xen vào một câu. Quả nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, ta sẽ nên ngang tiến Ninh Châu thành. Vào thành sau, ta liền trốn ở một nhà không đáng chú ý tiểu lâu bếp sau. Bọn hắn không có ở trong thành tìm sao? Đương nhiên tìm, bất quá bọn hắn cũng không dám trắng trợn tìm, cũng may hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hầu gia, cha ta tấu chương ta nhìn, cha ta là bởi vì nắm giữ Cung Thiên cùng Ngụy Chu Dương Nghiệt cấu kết chứng cứ, lúc này mới bị bọn hắn truy sát, bọn hắn không lấy được chứng cứ, hẳn là sẽ không giết cha ta, van cầu hầu gia, mau cứu cha ta." Nói xong Lâm Luân Khê lại quỳ xuống, đứng lên mà nói. Chương 14. Nữ Hoa Hoa, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này Cố Thừa Ninh vốn định dịu nàng, nhưng có vừa rồi tiếp xúc, này lại hắn lại không tốt đúng tay. "Ngươi trước đứng dậy, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi cha, vậy hạ lần này phạt ta về đất phòng, trên thực tế chính là để ta âm thầm điều tra các ngươi một nhà. Còn có Ngụy Chu Dương Nghiệt chuyện." Lâm Luân Khê sau khi đứng dậy cúi đầu, nàng có chút thẹn thùng, không dám nhìn Cố Thừa Ninh. Đều nói hắn là cái ăn chơi thiếu gia, có thể này cũng không giống nha, hắn muốn thật giống truyền thuyết như thế, vậy hạ làm sao có thể để hắn đến đây? "Ngươi nói cha ngươi tấu chương ở đâu?" "A, cái kia ta giấu đi, ta này liền dẫn ngươi đi lấy." Cố Thừa Ninh rời đi phủ thứ sử không lâu, sắc liền tối xuống, mấy tên long võ vệ quân sĩ đã cải trang ăn mặc giấu ở bên ngoài phủ thứ sử vây. Thiên Triệt để đen lại, Cung Thiên liền kiểu trang một phen, từ phủ thứ sử cửa hông đi ra. Kỳ bái chính là hắn đồng thời không có chuẩn bị xe ngựa loại hình phương tiện giao thông, mà là đi bộ. Không đến một khắc đồng hồ, hắn liền tới đến một nhà song bạc cửa sau. Gõ cửa một cái liền đi vào. "Ngươi trở về bẩm báo hầu gia, chúng ta lưu tại nơi này tiếp tục giám thị." Một cái long võ vệ quân sĩ phân phó nói. Cung Thiên vào cửa miệng, đi theo người mở cửa thẳng đến một cái phòng mà đi. Gian phòng bên trong bày biện rất đơn giản, một tấm phổ thông giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Mở cửa người mở ra tủ quần áo, tại trong tủ treo quần áo một cái nô gia viên cầu thượng nhấn một cái, tủ quần áo đằng sau tấm ván gỗ thế mà mở ra, nhưng mà phía sau vẫn là lấp kín tường. Chỉ thấy Cung Thiên đẩy một chút vách tường, phía trên lại có một cánh cửa mở ra. Tiến vào sau, cánh cửa kia tự động đóng lên, người mở cửa lần nữa nhấn một cái, tủ quần áo tấm ván gỗ cũng khép lại. Bên trong thế mà là cái địa đạo. Cung Thiên bảy lần hoặc tám lần rẽ đi thời gian một chén trà công phu, đi tới một cái có ánh sáng cửa hang. Đông đông đông, một cái cửa đá mở ra. "Làm sao ngươi tới rồi?" "Cố Thừa Ninh hôm nay đi phú thứ sử, còn hỏi Lâm Chí Viễn chuyện, có thể hay không hắn là hoàng đế phái tới chuyên môn điều tra chuyện này." Mở cửa đá chính là Triệu Sảng. "Không thể nào, hắn không phải là bởi vì đánh Hình Quốc công bị Lý Hằng chạy về đất phong được sao?" Cung Thiên lắc đầu. "Chưa hẳn, bất quá này đều không trọng yếu, hôm nay ngươi người quá lô mãng, ban ngày ban mặt, thế mà tại tiểu lâu độc thủ. Đến cùng xác nhận cũng có, người kia có phải hay không Lâm Luân Khê? Có phải hay không không trọng yếu, mặc kệ nàng có phải hay không, đều phải chết. Ngươi điên rồi, chứng cứ không lấy được tay liền giết nàng." Triệu Sảng hừ lạnh một tiếng, "Mẹ nó, trên đời làm sao có thể có tướng mạo cùng Lâm Luân Khê một dạng nam nhân, còn nương môn chít chít, Lâm Chí Viễn chỉ có hai nhi một nữ, trừ phi hắn có con gái tư sinh. Đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, còn hỏi đến cùng phải hay không Lâm Luân Khê, thật sự là một điểm không thay đổi ngu xuẩn. Sợ cái gì, chỉ cần chơi chết nàng, cho dù nàng có chứng cứ thì tính sao? Ai nào biết đâu? Đến lúc đó đem bọn hắn một nhà đưa lên hoàng tuyển, chuyện này liền rốt cuộc không có ai biết. Cung Thiên cũng sẽ không cảm thấy sự tình có thể đơn giản như vậy kết thúc. Ngươi nghĩ quá đơn giản, hoàng đế nếu có thể phái Lâm Chí Viễn tới cha, nói rõ hắn đã hoài nghi, bây giờ Lâm Chí Viễn không minh bạch chết rồi, hoàng đế chắc chắn sẽ không buông tha ta. Điểm này Triệu Sảng quá rõ ràng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng định từ bỏ Cung Thiên, chỉ cần Cung Thiên chết rồi, cái kia 3 năm trước đây chuyện liền rốt cuộc không có ai biết, hắn còn có thể lấy đảm lương nam tước thân phận, tiếp tục lưu lại qua châu, tùy thời mà động. Ha ha, đừng lo lắng. Ngươi nói thế nào cũng là một châu thứ sử, tứ phẩm đại quan, Lý Hằng không có đủ chứng cứ, là không thể tùy tiện ra tay với ngươi, nếu không về sau đem người người cảm thấy bất an. Chỉ cần xử lý Lâm Luân Khê, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc, yên tâm, lúc này Lâm Luân Khê chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Lâm Luân Khê mở cửa, chuẩn bị mang theo Cố Thừa Ninh đi lấy tấu chương, hắn vừa vào phủ ngày ấy, liền đem tấu chương giấu ở cặp ông cháu kia ở trong viện. Lúc này khoảng cách giam giữ Lâm Luân Khê gian phòng cách đó không xa một gốc cây ngân hạnh bên trên, Triệu Sảng phái đi người đã ẩn nút đến phía trên. Nay quả cây ngân hạnh đã lớn ngàn năm. 10 năm trước Lý Hằng mang theo Cố Thừa Ninh tới tuần lễ cha mẹ của hắn thời điểm, còn tới nơi này nhìn qua này quả cây ngân hạnh. 4 năm trước Cố Thừa Ninh thụ phong hội Ninh hầu lúc, Lý Hằng liền hạ lệnh tu kiến hội Ninh hầu phủ, cũng yêu cầu không nên động này quả cây ngân hạnh. Không nghĩ tới, hôm nay lại trở thành kẻ xấu ẩn thân địa phương. Một trận cung nỏ đã nhắm chuẩn Lâm Luân Khê, ngay tại nàng vừa đi ra môn một sát na, cung nỏ bắn đi qua. Cẩn thận! Sau lưng Cố Thừa Ninh, bằng vào nhiều năm tập võ dưỡng thành nhạy cảm, nhanh chóng ngăn tại Lâm Luân Khê sau lưng, đồng thời lôi kéo nàng hướng phía bên phải tránh né. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Siêu một chi tên nọ bắn trúng Cố Thừa Ninh phía sau lưng. Có thích khách, bảo hộ hầu gia. Thường Sơn hô to một tiếng, một đám long võ vệ quân sĩ vội vàng đem Cố Thừa Ninh bảo hộ ở giữa. Thích khách tại cây ngân hạnh bên trên. Theo một cái quân sĩ tiếng kêu vang lên, một chi tên nọ lần nữa bắn đi qua, đem lời mới vừa nói quân sĩ tại chỗ bắn giết. Trời người nương. Mắt thấy ngày bình thường sớm chiều trung đụng minh đệ đổ xuống, Thường Sơn giận. Điều cung tiễn thủ lại đây, hộ tống hầu gia rời đi, những người còn lại tận lực tìm địa phương tránh né. Thích khách mắt thấy không có cơ hội, vội vàng từ trên cây nhảy hướng một bên trên nóc nhà. Ngay tại lúc hắn nhảy tại không trung một sát na, siêu, một mũi tên trực tiếp bắn tại trên lưng của hắn, thích khách từ không trung rơi xuống, bắt lấy hắn, miệng cho ta ngăn chặn, đừng để hắn tự sát. Theo Thường Sơn mệnh lệnh mới ra, một đám long võ vệ quân sĩ cùng nhau tiến lên, đem thích khách đè lại một trận quần đầu. Thích khách nháy mắt mất đi năng lực hành động, cái cằm của hắn bị đánh trật khớp, cánh tay xương bắp chân gãy, muốn tự sát cũng không có khả năng. Lưu Tam, hầu gia chúng tên, nhanh đi tìm đại phu. Lưu Tam vừa chạy vào trong viện, chỉ nghe thấy Thường Sơn âm thanh, hầu gia, lúc này hắn cũng không kịp khổ sở, vội vàng trở lại tiền viện. "Đều đi ra cho ta, nghe, ngay lập tức đi trong thành tìm đại phu, đem Linh Châu tốt nhất đại phu đều tìm cho ta tới, hầu ra chúng tên, nhanh."
"Vâng."
Cố Thừa Ninh cùng Lâm Luân Khê bị một đám quân sĩ hộ vệ lấy đến gian phòng của hắn, Cố Thừa Ninh đã bị thả nằm sấp đặt lên giường. May mắn cung nọ uy lực không lớn, tăng thêm tên nọ không dài, không có bắn thủng. "Hầu ra, ngươi thế nào rồi?" Lúc này Lâm Luân Khê đã khóc nước mắt như mưa, Cố Thừa Ninh là vì cứu nàng chúng tên. "Ngươi đừng dọa ta nha hầu ra, ngươi thế nào rồi?" Cố Thừa Ninh giãy giụa lấy nghiêng mặt qua nhìn nàng một cái. "Ta không có việc gì." Đột nhiên ngực một trận bốc lên, một ngụm máu liền phun tới. Tiếp lấy cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó liền không còn ý thức. "Hầu ra, Cố Thừa Ninh, ngươi đừng ngủ, ngươi đứng lên nha." Lâm Luân Khê lúc này thương tâm vô cùng, thử hỏi một cái mới quen ngươi người làm cứu ngươi mà mạng sống như treo trên sợi tóc, người này ngươi còn không ghét, ngươi là tâm tình gì? "Lâm cô nương, ngươi yên tâm, đã đi mời đại phu, hầu ra người hiển tự có thiên tướng, hắn không có việc gì, ngươi vừa mới bị kinh sợ, đi xuống trước nghỉ ngơi." Thường Sơn lúc này rất lo lắng, vạn nhất Cố Thừa Ninh có chuyện bất trắc, hắn cũng xong con bê, hắn hiểu được Cố Thừa Ninh tại hoàng đế cùng hoàng hậu trong lòng vị trí. Lâm Luân Khê lắc đầu, lúc này nàng nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi. "Ta không có việc gì, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp hắn, đều tại ta, là ta hại hắn." Lúc này có quân sĩ tới báo. "Tướng quân, chúng ta theo dõi cung thiên, phát hiện hắn đi một nhà sòng bạc. Tên Vương bắt đàn này, Vương Trấn, có thuộc hạ." Một cái hơn 20 tuổi, tướng mạo xoáy khí nam tử đi ra, hắn là Long Võ vệ tham quân. "Mang lên 50 người, đem sòng bạc cho ta bao bọc vây quanh, chờ ta mệnh lệnh." "Vâng." Chỉ chốc lát, lang trung lần lượt tới không ít, đều thúc thủ vô sách. "Đến rồi đến rồi, thần y tới." Một cái hơn 30 tuổi nam tử, mang theo một người có mái tóc hoa dâm lão đầu có một cái hòm thuốc đi đến. "Quản gia, thần y tới." Lão đầu không nói gì, trực tiếp nhìn Cố Thừa Ninh vết thương. "Mũi tên có độc." "A, đại phu, có thể chỉ không?" Lão đầu thở dài một hơi. "Ai, Hội Linh Hầu bị chúng chi độc chính là Ô Tôn Quốc chí mạng độc dược thiên tiên tử, loại độc này trong vòng nửa canh giờ liền có thể xâm lấn ngũ tạng lục phủ người, khi đó thần tiên cũng có cứu, bất quá cái đồ chơi này từ khi Ô Tôn vong quốc về sau liền thất truyền, như thế nào còn có người sẽ phối chế loại độc dược này?" Lưu Tam gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. "Ai nha, thần y, ngươi liền nói ngươi có hay không biện pháp mau cứu nhà ta hầu gia a." "Đụng tới người khác tự nhiên không có cách nào, đụng tới lão phu, hắc hắc, biện pháp vẫn phải có, bất quá, lão phu muốn trăm lượng hoàng kim." "Đại gia ngươi, cứu người quan trọng, ngươi tin hay không lão tử trời trên ngươi?" Thường Sơn nghe xong liền gấp, giắt lấy lao đầu cổ áo mắng. "Buông tay, có ngươi dạng này đối lao nhân ra sao?" Lưu Tam đuổi vội bằng nói, "Thần y, vàng không là vấn đề, ngươi trước cứu ta nhà hầu gia, chỉ cần nhà ta hầu gia khỏi hẳn, đừng nói bách kim, thiên kim cũng cho lên, nếu không, ngươi liền phải cho nhà ta hầu gia chôn cùng." Lao đầu nhìn xem cả đám, rất là im lặng. "Ai nha, thật sự là thế phong nhật hạng, người tuổi trẻ bây giờ nha." Lão đầu mở ra cái hòm thuốc, xuất ra một cái hộp, mở hộp ra bên trong để đó hai hạt dược hoàn. "Ai, lão phu cố gắng cả đời mới làm ra này hai hạt dược, thế mà dùng tại một tên tiểu bối trên người. Ngươi mẹ nó nói lời vô dụng làm gì, nhanh cho hầu ra ăn nha." Lão đầu vừa trừng mắt nhìn xem Thường Sơn. "Ngươi hung ác như thế làm gì, dọa sợ lão nhân ra, ai trị thương cho hắn?" Lúc này Lâm Luân Khê xoa xoa nước mắt, tiến lên nói. "Lão nhân ra, van cầu ngươi mau cứu hắn à, chỉ cần có thể cứu sống hắn, tiểu nữ tử nguyện ý từ bỏ thức ăn mặn, ngày ngày vì ngài lão cầu phúc." "Ừm." Nữ hoa hoa này nói lời ngược lại là nghe được. "Ai, nữ hoa hoa, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này?" Lâm Luân Khê hơi đỏ mặt. "Lão nhân gia ngài vẫn là nhanh lên a." "Đỡ hắn lên." Thường Sơn vội vàng đem Cố Thừa Ninh đỡ lên, chuyển hướng chính diện. Lão đầu đem dược hoàn bỏ vào Cố Thừa Ninh trong miệng, cầm lấy chén trà rót một chút nước đi vào. "Tốt, để hắn nằm xuống a." Chương 15. Chặt đại phu, mũi tên này. Lâm Luân Khê nhìn xem Lý Hằng phía sau mũi tên, lo lắng hỏi. "Nữ hoa hoa đừng có gấp, viên thuốc này chỉ là tạm thời khống chế hắn thể năng độc tố không đến mức lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, kế tiếp còn rất phiền phức đâu. Phải từ từ tới, gấp không được. Người lão nhân này, này cũng dám nói sằng thần y, cái dám." Thường Sơn một bộ dáng vẻ không phục. Siêu một cái ngân châm bắn thẳng đến Thường Sơn chỉ vào lao đầu tay. "A, tay của ta." "Hắc hắc, bảo ngươi không tôn trọng lão nhân gia." Lao đầu một bộ dáng vẻ đắc ý nhìn xem Thường Sơn. "Người lão nhân này, ngươi." "A, tay của ta không có chi giác." "Con mạnh miệng, có tin ta hay không để ngươi lập tức mở miệng." Thường Sơn lập tức đổi một bộ sắc mặt. "Thần y, ta sai rồi, tha cho ta đi." "Tướng quân, thích khách cung khai." Ngoài cửa một người quân sĩ tới báo. Thường Sơn một mặt cầu khẩn nhìn xem lão đầu gặp tình hình này cũng không còn khó xử Thường Sơn. Chỉ thấy tay hắn bung lên, ngân châm trực tiếp từ Thường Sơn trên tay bắn ra, đến lão đầu trên tay. "Được rồi, thời gian một chén trà công phu, tay của ngươi liền không sao, nhanh đi xử lý chính sự, về sau đừng ở bản đại gia trước mặt giễu võ dương ai." "Đa tạ thần y đi." Thường Sơn đi tới ngoài cửa hỏi thăm chuyện gì xảy ra, như thế nào nhanh như vậy liền cung khai. "Cái gì tử sĩ, chính là rắc rưởi, 10 ngón tay của hắn còn không có bị chúng ta đâm xong, liền chiêu." Quân sĩ một mặt khinh thường nói. Thường Sơn bước nhanh đi tới thẩm vấn thích khách gian phòng, một người quân sĩ tiến lên cầm há miệng ra cung cấp. "Tướng quân, theo như hắn nói, Ngụy Chu Dương nhiệt đầu mục Triệu Sảng, liền ở tại Phú Thứ Sử không xa Nam Thành ngõ hẻm một chỗ nhà dân bên trong." "Rất tốt, quả nhiên là nơi đó, ta đã phái Vương Trấn đi, lần này bổn tướng tự mình dẫn đội, nhất định phải đem đám này Ngụy Chu Dương nhiệt một mẹ mất gọn." Rất nhanh, Thường Sơn liền dẫn người đi tới Nam Thành ngõ hẻm, lúc này Vương Chấn đã dẫn người đem nơi này triệt để vây quanh. Gặp qua tướng quân, mặt tướng đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Căn cứ Ngô Vi nói, Cung Thiên còn chưa rời đi, hắn đi vào gian phòng sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Vương Chấn gặp Thường Sơn tới, vội vàng tiến lên bẩm báo. Rất tốt, Ngô Vi đâu? Tiểu nhân tại. Một người mặc y phục hàng ngày quân sĩ từ trong đám người đi ra, nói một chút tình huống cụ thể. Vâng, tiểu nhân gặp cái kia Cung Thiên sau khi gõ cửa, có một người đem hắn dẫn vào một cái phòng nhỏ. Về sau tiểu nhân tới gần gian phòng phát hiện gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tiểu nhân suy đoán, hẳn là có mật thất loại hình địa phương. Ừm. Thường Sơn rất đồng ý Ngô Vĩ lời nói, Triệu Sảng không có khả năng một người, mà nhỏ như vậy nhà dân, cũng không có khả năng dung nạp quá nhiều người, huống hồ còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nói không sai, Vương Chấn, một hồi ngươi đi theo ta, trước mang lên hai cái quyển cước tốt, chúng ta trước tiến vào nhìn xem tình huống như thế nào, Ngô Vĩ ngươi phụ trách truyền tin. Tuân mệnh. Thường Sơn dẫn người lặng lẽ tới gần nhà dân, leo tường tiến vào biệt tử. Sau đó liền thấy được trong một cái phòng phát ra ánh sáng. Bọn hắn lặng lẽ tới gần gian phòng, Thường Sơn dùng ngón tay dính lấy nước bọt cẩn thận từng ly từng tí tại giấy cửa sổ thượng đâm cái động. Hắn phát hiện một người đang ngồi tại trước bàn ngủ gật. Thường Sơn ý bảo Vương Chấn mở cửa, môn là từ bên trong chốt lên. Vương Chấn từ cầm trên tay ra một cây truy thủ, bắt đầu phát then cửa. Ai? Người ở bên trong bị bừng tỉnh, Thường Sơn cũng không nói nhảm, kéo ra Vương Chấn, một cước đá văng môn. Người ở bên trong kinh hãi, vội vàng đem bên giường một sợi dây thừng kéo động. Một trận êm tai linh đang tiếng vang lên. Không tốt, gia hỏa này tại báo tin. Chỉ chốc lát, người liền bị khống chế lại. Thường Sơn ngay lập tức nắm hắn mặt, ở trong miệng tìm một vòng, gì cũng không có phát hiện, thực sự là bị ngay từ đầu đám người kia trong miệng giấu độc cho chính sợ. Nói, Cung Thiên ở đâu? Triệu Sảng ở đâu? Không muốn người kia đầu cong lên, căn bản không để ý Thường Sơn. Tìm cho ta, khẳng định có cơ quan. Tướng quân, này tủ quần áo nhất không nổi. Thường Sơn đi qua nhìn một chút tủ quần áo. Đập cho ta mở tủ quần áo. Lốt bút, chỉ chốc lát liền có người phát hiện vấn đề, trong tủ quần áo có một căn ngân tuyến, trong lúc vô tình kéo một phát, đằng sau tấm ván gỗ thế mà mở ra. Thường Sơn đi lên trước đẩy, trên tường môn thế mà mở ra. Ha ha ha, tìm được, Ngô Vĩ, lại điều 20 người lại đây, những người khác vây quanh phòng ở. Vâng. Trong địa đạo người nghe tới linh văn rồi, vội vàng hướng Triệu Sảng báo cáo. Lúc này Triệu Sảng đang cùng Cung Thiên cãi lộn. Ngươi biện pháp này không làm được, ngươi không quan trọng, có thể ta làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên 3 năm trước đây sự kiện kia là ngươi bày kế. Ha ha ha, Triệu Sảng cười lớn một tiếng. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ngươi chết rồi, trên đời này liền không có người biết Đàm Lương là Triệu Sảng. Phốc thử. Triệu Sảng một kiếm đâm vào Cung Thiên trong thân thể. Ngươi. Cung Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Sảng cũng không chú ý những cái kia, theo bản kiếm ra, Cung Thiên ngã xuống đất. Đại nhân, không xong, có người tiến bảo. Người nào? Tiểu nhân không rõ ràng, tiểu nhân chỉ nghe thấy linh đang tiếng vang lên liền đội vàng tới báo tin. Và nó, đi theo ta đi giết Lâm Chí Viễn một nhà. Đúng lúc này, lại nghe thấy bên ngoài số lớn nhân mã tiếng chém giết. Đại nhân, không còn kịp rồi, vẫn là trước đảo bệnh quan trọng. Triệu Sảng cứ việc không tình nguyện, thế nhưng là không có cách nào. Ai, đi. Thường Sơn một ngựa đi đầu, vọt vào, gặp người liền chặt. Một bên chặt một bên xông. Triệu Sảng thủ hạ trên thực tế không có bao nhiêu người, hắn người phần lớn đều tại Qua Châu. Chỉ chốc lát, đối mặt Long Võ Vệ cường hãn chiến lực, Triệu Sảng người bị giết hơn phân nửa, không chết cơ bản bị bắt sống. Long Võ Vệ bên này chỉ có 2 cái trọng thương cùng mấy cái vết thương nhẹ. Thường Sơn dẫn người tìm một vòng, chỉ phát hiện Cung Thiên thi thể đã đều chết hết. Thật là nhân tâm. Người tới, cho ta cẩn thận tìm, nhất định phải tìm tới Triệu Sảng. Bên ngoài không có phát hiện có người đi ra ngoài, bên trong cũng không tìm được người, Thường Sơn rất phiền muộn. Đúng vào lúc này, có quân sĩ hô to: "Tướng quân, nơi này có cái môn." Thường Sơn vội vàng chạy tới, phát hiện tại một chỗ dùng phiến đá xây thành trên vách tường, có cùng trước đó tủ quần áo đằng sau một dạng môn, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Đẩy ra, môn rất nặng, một người quân sĩ thế mà không có đẩy ra. Tránh ra. Thường Sơn tự mình tiến lên, dùng hết khí lực, thế mà không có đẩy ra, làm hắn một mặt lúng túng. "Đem bắt được những người kia mang cho ta đi lên." Chỉ chốc lát 7-8 cái bị bắt sống Triệu Sảng thủ hạ bị mang theo lại đây. "Ai có thể nói cho ta cánh cửa này mở thế nào?" Kết quả không có một người mở miệng. Thường Sơn xích lại gần người đầu tiên. Người nói. Người kia cắn chặt hàm răng, chính là không nói. Chặt. Một người quân sĩ không lưu tình chút nào một đao kết liễu người nói. Thường Sơn lại chỉ vào người thứ hai, người kia mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là không có mở miệng, lại bị Thường Sơn chặt. Đối mặt tử vong, ai không sợ, rốt cục tại chặt 3 người sau, bọn hắn gánh không được. Ta biết, ta biết. Còn lại mấy người tranh nhau chen lấn nói. Một người được đưa tới Thường Sơn trước mặt. Trên tường có khối phiến đá ấn xuống dưới môn liền mở. Dẫn hắn đi mở cửa. Quả nhiên, người kia đang đến gần mặt đất một khối phiến đá thượng đè xuống, quả nhiên môn từ từ mở ra. Thường Sơn dẫn người vào vào, nhưng trước mắt cảnh tượng để Thường Sơn rất là kinh ngạc. Một nam nhân tóc thai bù xù, toàn thân là tổn thương bị cột vào một cái trên mặt có gỗ, bên cạnh cũng có một cái giống như hắn người, lúc này hai người đều ngất đi. Nương, là quan binh. Một cái hàng rào sắt đằng sau, giam giữ một người nam tử cùng một vị phụ nhân. Phụ nhân kéo lấy mỏi mệt thân thể bò lên. Các ngươi là? Thường Sơn vội vàng quang minh thân phận. Chúng ta là hội Ninh Hầu vệ đội, vị phu nhân này là? Nương, là hội Ninh Hầu người, ta là Ninh Châu Tư Mã Lâm Chí Viễn nhi tử, đây là ta nương, bên kia là cha ta cùng ta đại ca. Lâm Chí Viễn thứ tử Lâm Bách lúc này cũng không lo được gọi thẳng phụ thân tục danh chuyện. A, Lâm Tư Mã còn sống. Nhanh, nhanh cứu người. Lúc này Thường Sơn lại trở về đi hỏi thăm còn lại Triệu Sảng thủ hạ. Triệu Sảng người đâu? Trốn đến nơi đâu đi? Tiểu nhân thật không biết, cầu tướng quân tha mạng. Tướng quân, Triệu đại nhân, không, Triệu Sảng hẳn là từ thông đạo chạy. Một người khác vội vàng nói. Thông đạo? Cái gì thông đạo? Dẫn đường. Chỉ chốc lát, Thường Sơn được đưa tới một cái phòng ngoài cửa. Có đến vài lần, ta phát hiện Triệu Sảng rõ ràng ra ngoài, đồng thời không có từ phía trước miệng hầm đi vào, nhưng người lại xuất hiện, về sau ta phát hiện hắn là từ gian phòng này đi ra, cho nên ta hoài nghi có khác thông đạo. Tìm cho ta. Lần này bọn thông minh, trực tiếp hướng tủ quần áo độc thủ, không nghĩ tới rất dễ dàng liền đẩy ra, đằng sau quả nhiên có cái động. Vương Trấn, mang theo hắn đuổi theo. Vâng. Thường Sơn trở về mặt đất, lúc này Lâm Chí Viễn một nhà đã từ trong địa đạo được đưa tới bên ngoài. Chỉ chốc lát, Vương Trấn mang theo người từ phòng ở bên ngoài trở về. Tướng quân, địa đạo nối thẳng bên cạnh ngõ nhỏ một nhà dân, người đã chạy. Mà nó, này Triệu Sảng thật là giàu hạn, đem bắt đến mấy người kia dẫn đi, tìm họa sĩ, cho Triệu Sảng chân dung. Cái này, Vương Trấn bất đắc dĩ thở dài. Tướng quân, ta vừa rồi hỏi, bọn hắn cũng không biết Triệu Sảng trông như thế nào, Triệu Sảng gặp bọn họ đều là mang theo mặt nạ. Cái này Triệu Sảng thật đúng là giàu hạn. Đi, trước mang Lâm đại nhân trở về, hầu ra bây giờ còn không biết như thế nào đây. Đa tạ tướng quân, còn muốn làm phiền tướng quân giúp ta tìm xem nữ nhi. Lâm phu nhân chặn lại nói tạ. A, con gái ngươi nha, yên tâm, bây giờ nàng đã tại hồi phủ. A. Chương 16. Lâm Chí Viễn não bổ Thường Sơn tiến công địa đạo đồng thời, lão đầu liền bắt đầu thay Cố Thừa Ninh trừ bỏ mũi tên. Tất cả mọi người đều ra ngoài, lưu lại một người cho lão đầu tử hỗ trợ. Ta lưu lại, Lâm cô nương ngươi đi ra ngoài trước a. Lưu Tam xung phong nhận việc. Quản gia, hầu gia là vì cứu ta, vẫn là ta ở lại đây đi. Nữ hoa hoa, ta một hồi muốn thay tiểu tử này cắt bỏ quần áo, nam nữ hữu biệt, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Lão đầu gặp hai người đều phải để lại xuống, liền khuyên giải Lâm Luân Khê, dù sao Lâm Luân Khê là nữ tử, vẫn là không có xuất các nữ tử. Không, thân ý đi, quản gia, ta trước kia cũng đọc qua một chút sách thuốc, nhất định có thể giúp một tay, hắn vì cứu ta ngay cả tính mạng đều không cần, ta cái này điểm danh âm thanh lại tính là cái gì đâu. Cái này, không nghĩ tới Lâm Luân Khê như thế quyết tuyệt, lão đầu cũng không còn quên. Được rồi, cứu người quan trọng, quản gia ngươi để cho người ta đánh chậu nước tới. Tốt ta. Nha đầu, thay ta bị lấy cán tên. Lão đầu xuất ra một cái đặc chế đao, tại trên lửa nướng một hồi, sau đó bắt đầu ở Cố Thừa Ninh trên người động đao. Thằng đến cuối cùng đem mũi tên hai bên thịt toàn bộ cắt, vừa mới đem mũi tên rút ra. Cũng may không có thương tổn đến nội tạng, nếu không liền xong. Lâm Luân Khê đối mặt cái này máu tanh tràn diện, rất sợ, có thể nàng vẫn là gượng chống. Nghe tới lão đầu nói lời này, Lâm Luân Khê giật mình. Thân y đi, ngươi không phải nói hắn trúng độc sao? Như thế nào? Lão đầu xoa xoa mồ hôi trên đầu, xuất ra một bình dược, vẩy vào trên vết thương, sau đó đem vết thương băng bó kỹ lúc này mới buông lỏng. Ai, nha đầu nha, ta đó là lừa bọn họ đâu, tiểu tử này đích thật là trúng độc, có thể dùng độc người lại là cái ngoài nghề. Cái này thiên tiên tử độc dược, tốt nhất là bỏ vào người ăn đồ ăn hoặc là trong nước trà, dạng này mới có thể tại trong vòng một canh giờ nệ tỏ dạ giờ ngũ tạng lục phủ, mà lại thứ này là bột phấn hình dáng, bôi tại trên đầu tên, là rất phiền phức, tối thiểu đến biến thành dính. Có thể người kia lại dùng đoạn trường thảo chất lỏng hỗn hợp thiên tiên tử, bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc, ngược lại để độc không còn lực tổn thương, chỉ là sẽ gây nên người hôn mê. Ta cũng kỳ quái, hắn không thể trực tiếp dùng đoạn trường thảo chất lỏng bôi lên sao? Nay thật đúng là không thể trách thích khách, cái này thiên tiên tử là Triệu Sảng trước kia cho hắn, vì lần này hành thích thuận lợi, hắn liền định cho tên nọ thượng tụ tập độc, đội vàng phía dưới, hắn trên mặt đất trong động hiệu thuốc tùy tiện tìm một chút chất lỏng hỗn hợp thiên tiên tử, không nghĩ tới chất lỏng này là đoạn trường thảo chất lỏng. A, Lâm Luân Khê miệng há lão đại. Vậy ngài vừa rồi cho hắn ăn dược là? Đây không phải là giải độc, mà là treo mạng hắn dược, bởi vì ta không xác định hắn có phải hay không tổn thương nội tạng, bây giờ tốt, không có việc gì, không được bao lâu, hắn liền có thể tỉnh lại. Vậy ngài vừa rồi nói nhẹ nhàng như vậy. Lão đầu đặt mông ngồi tại trên ghế thở phì phò. Ta không phải sợ bọn hắn sốt rồi sao? Trị bệnh cứu người, sợ nhất chính là có người loạn phân tức, khoa tay múa chân, chậm trễ thời gian, nha đầu chuyện này cũng không thể nói cho người khác biết. Ừm. Lão đầu ra khỏi phòng, đi tới tiền viện, Lưu Tam vội vàng tiến lên. Thân y đi, nhà ta hầu ra thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, bất quá kế tiếp còn là rất trọng yếu, vết thương sợ nhất chính là sinh ngủ, ta mở phương thuốc, nhanh bút thuốc, mấy ngày nay ta liền lưu tại hồi phủ, các ngươi nhưng phải ăn ngon uống sướng cùng bái ta. Đó là tự nhiên. Vốn là Lưu Tam còn dự định ép ở lại lao đầu, không nghĩ tới lao đầu chính mình lưu lại. Lúc này Thường Sơn trở về. Lưu còn ra, lao ra hỏa kia đâu? Thường Sơn vừa nói xong, liền nhìn xem lao đầu nhìn hắn chằm chằm. Hắc hắc, thần y đi, ngài còn chưa đi nhà, vừa bạn, mau tới cho Lâm đại nhân nhìn xem. Tiếp lấy Lâm Chí Viễn cùng Lâm Tùng liền bị nâng vào. Lao đầu đi lên trước nhìn thoáng qua, sau đó đem bắt mạch. Không sao, đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn cùng tạp khí, trong vòng nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Tiếp lấy lao đầu lại nhìn một chút Lâm Tùng, liền ngồi xuống hút thuốc. Người tuổi trẻ bây giờ, như thế nào thân thể còn không bằng lao đầu, bọn hắn không có việc gì, chính là quá mức suy yếu, đến chậm rãi bồi bổ, ngày bình thường ẩm thực thanh đạm, ăn mấy bộ dược liền chậm rãi khỏi hẳn. Đa tạ đại phu. Lâm phu nhân vội vàng thi lễ cảm tạ. Lao đầu nhìn thoáng qua Lâm phu nhân. Vị phu nhân này thân thể suy yếu, cũng cần hảo hảo điều trị, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ăn bổ là đủ. Minh Bạch. Lưu Tam một mặt một bước, Thường Sơn mang về đều là người nào? Thường tướng quân, bọn hắn là Hải, quên giới thiệu, đây là Lâm cô nương phụ mẫu huynh trưởng. A, Lâm cô nương. Hỏng, Lưu Tam trong lòng một trận bồn chồn, Lâm cô nương còn tại hầu gia trong phòng, này cô nam quả nữ, mặc dù hầu gia cũng làm không được gì, có thể để nhân gia phụ mẫu nhìn thấy cũng không tốt. A, Lâm cô nương người nhà, ta này liền an bài gian phòng, Lâm phu nhân đi nghỉ trước. Lâm phu nhân hơi hơi liều thuốc, xem như thi lễ. Đa tạ Lưu quản gia, ta nghe Thường tướng quân nói, tiểu nữ ở trong phủ, không biết bây giờ nơi nào. Cái này, nhân gia mẫu thân muốn gặp nữ nhi, chính mình cũng không thể ngăn đón A Lâm phu nhân sau đó, ta này liền đi gọi Lâm cô nương. Nói xong đội vàng về phía sau viện tìm Lâm Luân Khê. Nghe nói phụ mẫu huynh trưởng đều vô sự, còn được cứu trở về, Lâm Luân Khê cũng không lo được Cố Thừa Ninh, thẳng đến tiền viện mà đi. Nương, nhị ca, Khê nhi, tiểu muội. Ba người ôm đầu khóc giống, sống sót sau hai nạn cảm giác, rất nhiều người đều chưa từng trải nghiệm. Nương, cha cùng đại ca đâu? À, bọn hắn không có việc gì, đại phu đã nhìn qua, Lưu quản gia đã an bài bọn hắn nghỉ ngơi đi. Khê nhi, nhanh cho nương nói một chút, ngươi khoảng thời gian này là thế nào qua? Chạy thế nào đến hội Ninh hầu phủ rồi? Lâm Luân Khê không thích ở chỗ này nói, liền lôi kéo mâu thân đi gian phòng của mình. Chờ Lâm phu nhân sau khi nghe xong, cũng không nhịn được cảm khái. Đều nói hội Ninh hầu hoàn khố không chịu nổi, theo ngươi nói tới, ngược lại cũng không giống nghe đồn như vậy. Lần này chúng ta cả nhà đến hắn đại ân, về sau vô luận người khác nói thế nào hắn, chúng ta đều không thể đối ân nhân bất kính. Nữ nhi minh bạch. Thường Sơn gặp hết thảy đều thỏa đáng, có thể Cố Thừa Ninh còn tại dưỡng thương, thế là liền hướng vào phía trong vệ truyền tin, để nội vệ đem Ninh Châu sự tỉnh tấu Lý Hằng. Trải qua mấy ngày điều trị, Lâm Chí Viễn cùng Lâm Tùng đã không có trở ngại, chỉ là Cố Thừa Ninh như cũ ở vào trong hôn mê. Lâm Chí Viễn đã có thể xuống giường, có thể Lâm Tùng vẫn như cũ nằm ở trên giường. Trông thấy nữ nhi liễu lo không ngừng nói Cố Thừa Ninh tốt, Lâm Chí Viễn rất là lo lắng. Khê nhi, ngươi nói cho phụ thần, ngươi có phải hay không ưa thích hội Ninh Hầu? Muốn nói ưa thích, Lâm Luân Khê căn bản không biết ưa thích là cảm giác gì, nhiều nhất xem như đối Cố Thừa Ninh có hảo cảm, nhiều nhất vẫn là cảm kích. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Nữ nhi chỉ là cảm kích ơn cứu mệnh của hắn. Có thể tại Lâm Chí Viễn xem ra, nữ nhi chính là tình nghệ sơ khai, ưa thích Cố Thừa Ninh, dù sao anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn, cô bé kia không thích. Thú hồ hắn vẫn an qua Cố Thừa Ninh, cũng coi là tuấn tú lịch sự, mặc dù là ăn chơi thiếu gia, có thể nữ hải tử rất nhiều liền ưa thích dạng này người. Lâm Chí Viễn một trận náo bổ, để hắn tựa như ma chướng đồng dạng. Buổi tối, Lâm Chí Viễn ngồi ở một bên suy nghĩ ngàn vạn. Lao ra, ngươi làm sao vậy? Phu nhân, ta tại vì Khê Nhi lo lắng. Lâm phu nhân đối này không hiểu, đội vàng hỏi nói. Ngươi vì Khê Nhi lo lắng cái gì? Ai? Lâm Chí Viễn thở dài một tiếng, đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng. Khê Nhi sợ là yêu thích hội Linh Hầu, có thể ngươi biết, nàng cùng Dương Tiêu đã có hôn ước, nếu là chúng ta không có chuyện, chỉ sợ bây giờ chúng ta đã bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Lâm phu nhân muốn là chẳng qua là cảm thấy nữ nhi đối Cố Thừa Ninh chính là đơn thuần cảm kích, có thể nghe nhà mình lao ra kiểu nói này, nàng cũng tự động náo bổ. Lao ra, vậy làm sao bây giờ? Hội Linh Hầu đối ta Lâm gia tất nhiên có ân cứu mạng, nhân Dương gia đồng dạng đối ta Lâm gia có ân cứu mạng, bây giờ Dương huynh không còn, chúng ta nếu là vi phạm hôn ước, vậy sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chơ chén, cho nên Khê Nhi nhất định phải gả cho Dương Tiêu. Có thể này đối Khê Nhi có phải hay không quá tàn nhẫn rồi? Lâm Chí Viễn làm sao không biết đối nữ nhi quá tàn nhẫn, nhưng không có biện pháp, năm đó hắn mang theo một nhà chạy nạn, nếu không phải là gặp phải Dương Tiêu phụ thân Dương Minh, bọn hắn một nhà người đều sẽ bị giết. Hắn không khỏi lâm vào trong hồi ức. Chương 17. Hầu gia tỉnh Dương Minh là võ tướng, tự nhiên nữa thích nghiên tập binh pháp, chính mình mặc dù đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng đọc qua mấy quyển binh thư, Dương Minh gặp hắn hiểu binh pháp, liền đem hắn ngay tại trong quân, thành một cái quân nhân. Tiếp lấy Dương Minh liền phái người đem hắn người nhà đưa đi Vĩnh Ninh an trí. Thiên hạ đại định sau, Dương Minh bởi vì công phong làm Bình Lục huyện hầu, hoàng đế mở rộng khoa cử, chính mình thì dùng võ quan thân phận tham gia khoa cử, một đường vượt mọi chông gai, đầu tiến sĩ, hai người quan hệ gần hơn một bước. Hai đứa bé cũng là cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, hắn biết, Dương Tiêu là rất ưa thích nữ nhi. Đáng tiếc, 4 năm trước, cũng chính là Cố Thừa Ninh bị phong hội Ninh hầu không lâu. Lý Hằng đường đệ, Việt Vương Lý Hoàn phản loạn, Dương Tiêu theo Ngụy Quốc công Trần Kỷ tiến về Bình Loạn, bất hạnh chiến tử xa trường, bị Lý Hằng truy phong nghi thành quận hầu. Do nó trưởng tử Dương Tiêu thừa kế tước vị, thừa kế vong thế. Dương Minh phu nhân, Dương Ôn thị được phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Dưới tình huống bình thường, truy phong tước vị hậu đại không thể kế tục, có thể Lý Hằng vì khen ngợi vị này khai quốc người có công lớn, cho nên mới để con trai hắn trực tiếp thừa kế tước vị quận hầu. Một năm trước, giữ đạo hiếu kỳ đầy sau, Dương Tiêu đã 21 tuổi, Lâm Luân Khê cũng đã gần kề, hắn liền hướng Dương Ôn thị đưa ra vì hài tử thành hôn. Chưa từng nghĩ, chính mình lại bị hoàng đế phái tới Ninh Châu. Vốn là hắn cũng có thể không mang theo gia quyến, có thể vì che giấu hai mắt người, vì cha án cung cấp thuận tiện, lại nói chính mình cũng cần giúp tay, tín nhiệm nhất còn phải là con của mình, thế là hắn liền dẫn thượng người một nhà đi nhậm chức. Không thể không nói, điểm này thừa quốc vẫn là rất nhân tính, không giống rất nhiều triều đại, quan viên thượng nhiệm không thể mang gia quyến. 3 tháng trước, hoàng đế triệu hắn hồi kinh, hắn liền quyết định trở về sau liền tay nữ nhi hôn sự, không nghĩ tới, bọn hắn vẫn không có thể đi ra Ninh Châu, liền bị triệu sẵn bắt, một cái chớp mắt, hơn 3 tháng. Lao ra. Lâm phu nhân đánh gây hắn hồi ức. Ừm. Kỳ thật ta cảm thấy tẩu phu nhân cũng chưa chắc đồng ý cửa hôn sự này. Lâm Chí Viễn quay đầu nhìn phu nhân, có chút nghi hoặc. Có ý tứ gì? Bây giờ Dương đại ca không ở, Dương Tiêu lại thừa kế tước vị nghi thành quận hầu, liền đầu phu nhân đều phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Từ xưa đến nay, hôn nhân sự tình đều giảng cứu môn đăng hộ đối, chúng ta cùng Dương gia vốn là dòng dõi liền kém rất nhiều, bây giờ chênh lệch càng lớn hơn, bằng vào ta đối tẩu phu nhân hiểu rõ, nàng bây giờ chưa chắc sẽ quan tâm cửa hôn sự này. Lâm Chí Viễn cũng không cảm thấy như thế, liền phản bác chính mình phu nhân. Ngươi này nói là lời gì? Hôn sự này là ta cùng Dương huynh định ra tới, há có thể tùy ý sửa đổi. Đối mặt chính mình cái này không hiểu nhân tình thế sự nam nhân, Lâm phu nhân cũng không có biện pháp quá tốt, khuyên hắn là không khuyên nổi. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ Khê Nhi cũng chỉ là cảm kích hội Ninh hầu đâu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tam dẫn theo cây gậy, một bên đuổi theo lão đầu, một bên mắng to. Lão giả, còn dám nói mình là thần y đi, hầu gia đều hôn mê vài ngày cũng không có tỉnh lại, ngươi mẹ nó đến cùng có thể hay không xem bệnh. Lão đầu một bên chạy tránh né một bên mắng lại. Người tên Vương bắt đàn này, dám đối đại gia ngươi ta bất kính, cẩn thận gặp xem đánh. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, kia tiểu tử là bởi vì độc tính mới khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hôm nay hắn tất tỉnh, ngươi tên Vương bắt đàn này làm sao lại là không tin đâu. Hầu gia tỉnh rồi. Lúc này Hạ Hà cuống quýt chạy đến tiền viện. Lưu quản gia, hầu gia tỉnh. Lão đầu trực tiếp tiến lên đoạt lấy Lưu Tam cây gậy trong tay, hướng phía Lưu Tam trên mông chính là mấy lần. Để ngươi đuổi theo lão tử đánh, để ngươi đuổi theo lão tử mắng, thế nào? Có phải hay không tỉnh? Cái tên Vương bắt đàn ngươi, đối lão nhân già ta không tôn trọng. Lưu Tam cười theo, một chút cũng không dám tránh, dù sao còn phải dựa vào lão nhân này đâu, trước đó hắn cũng là sốt ruột. Hắc hắc, thần y đi, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chúng ta đi nhìn hầu gia rồi a. Hừ, lão đầu ném cây gậy trong tay, liền chạy hậu viện mà đi. Cố Thừa Ninh nằm ở trên giường, một bên nha đầu Xuân Đào đang tại cho hắn uy trà uống. Được rồi, chính ta uống, dạng này đút quá chậm, ta đều sắp chết đói. Nói xong hắn liền nhận lấy bát tới mấy ngụm liền uống xong. Cháo này uống vào thật chán, Xuân Đào, đi để phòng bếp cho ta làm con gà quay tới. Ngươi vừa tỉnh lại, không thích hợp ăn thức ăn mặn. Lao đầu lúc này đi đến. Cố Thừa Ninh đang muốn nổi giận, có thể trông thấy lao đầu bộ dáng cười mị mị, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thôi lao đầu. Ha ha, uổng cho ngươi tiểu tử còn nhận ra ta, tuyệt đối đừng kích động, cẩn thận sập vết thương. Cố Thừa Ninh quả thật có chút kích động, lão nhân này gọi tôi Văn Hoa, căn cứ nguyên chủ ký ức, hắn chính là lão nhân này cứu sống, 3 năm trước đây cái gì cũng không biết nguyên nhân, hắn đột nhiên rời đi kinh thành, rốt cuộc chưa thấy qua. Trọng yếu chính là, Thôi Văn Hoa cùng hoàng đế Lý Hằng quan hệ rất tốt, đồng thời cùng Cố Thừa Ninh phụ mẫu đều biết. Nhiều năm như vậy ngươi đi đâu rồi? Bệ hạ còn thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Hầu gia tỉnh rồi sao? Lúc này Thường Sơn hùng hùng hổ hổ bảo. Ai nha, hầu gia, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi phải có chuyện bất trắc, ta có thể như thế nào cùng bệ hạ bàn giao, cảm ơn trời đất. Thôi Văn Hoa rất khó chịu liếc một cái Thường Sơn. Tiểu tử này là bản đại gia cứu, cùng thiên địa có cái dám quan hệ, ngươi không tạ bản đại gia, đi tạ thiên địa, đầu góc để lửa đá. Ai, ngươi lão nhân này, ngươi làm sao nói? Thường Liên muốn vén tay háo lên cùng hắn lý luận, bị Cố Thừa Ninh ngăn lại. Thường Sơn, không được vô lễ, lão nhân này ngươi có thể không thể chơi bảo, cẩn thận hắn chơi chết ngươi. Thường Sơn không khỏi nhớ tới ngày đó bị kim đâm tình hình, đội vàng ở miệng. Hầu gia, ta đang muốn cùng ngươi báo cáo, Lâm Tư Mã một nhà không chết, bọn hắn được ta cứu hồi phủ bên trong. Mặt khác Ngụy Chu Dương nhiệt đầu lĩnh triệu xong chạy, Cung Thiên cũng bị hắn giết. Cố Thừa Ninh không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, vốn còn nghĩ không được dạy vào một năm nửa năm, ai biết, chính mình còn chưa ngồi nóng đi, hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Chính là đáng tiếc chạy triệu sảng, chính mình cũng bị thương. Biết, ngươi lần này có thể là công, nói không chừng trở về lại muốn thăng quan. Thường Sơn vẻ mặt cầu xin lắc đầu. Thăng quan là không thể nào, ta người lãnh đạo trực tiếp là Lâm Giang Hầu, chạy triệu sảng, bệ hạ không trách tội coi như tốt. Cố Thừa Ninh nghĩ thầm, bệ hạ quái cũng phải quái nội vệ, đám người này dám dùng đều không có. Còn nói bảo hộ ta đây, lão tử kém chút chết rồi, nếu không phải là vừa lúc gặp phải thôi lão đầu, chỉ sợ chính mình cùng trước đó Cố Thừa Ninh một dạng xong con bê. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống a. Ta cùng tiểu tử này nói mấy câu. Ai nha, lão đầu, ngươi thế nào còn mệnh lệnh lên chúng ta? Được rồi, ta cùng thôi lão đầu mấy năm không thấy, tự ôn chuyện. Cả đám đều ra ngoài, trên giường trong miệng lẩm bẩm. Cái gì ghê gớm, lão giả, phủ còn rất lớn. Lưu Tam theo sau. Thường tướng quân, ngươi không biết vị này thôi thần ý sao? Đoá, ngươi cũng không nhận ra, ta làm sao lại nhận biết? Đột nhiên Thường Sơn dừng bước lại. Chờ một chút, ta giống như nhớ tới, Thôi Văn Hoa, năm đó kinh thành Hạnh Lâm thánh thủ. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Cố Thừa Ninh cùng Thôi Văn Hoa. Lao đầu, những năm này ngươi đi đâu rồi? Đi lung tung thôi, nửa năm trước ta đến Ninh Châu, đi nhìn một chút cha mẹ ngươi, liền lưu tại nơi này xem bệnh. Quá, vậy ta tới Ninh Châu ngươi không biết sao? Thôi Văn Hoa tại Cố Thừa Ninh trên đầu gõ một cái. Tiểu tử ngươi, đừng hơi một tí rượi vào nhà, theo nhà, ngươi khi còn bé cũng không dạng này nhà, như thế nào bây giờ miệng đầy thô tục, làm cái ta đều giống như ngươi. Cố Thừa Ninh không khỏi nghĩ lên nguyên chủ trong trí nhớ chuyện. 20 năm trước, Trọng Hạ mang theo hắn một đường bị đuổi giết, đến kinh đô thành bên ngoài, Trọng Hạ cuối cùng thương thế quá nặng chết rồi. Mà hắn cũng bởi vì xuất sinh không lâu, một đường sốc này, ăn không ngon, ngủ không ngon, tận quản Trọng Hạ tưởng biện pháp cho hắn làm ra sữa dê, cháo loại hình ăn uống, mà dù sao quá nhỏ, tăng thêm sức miễn dịch quá thấp, kém chút chết rồi. Cuối cùng là thôi lão đầu canh giữ ở bên cạnh hắn hơn một tháng, tăng thêm vương phủ đủ loại dược vật, hắn mới bị thôi lão đầu cứu sống. Lão đầu, ngươi về sau liền lưu tại hầu phủ a. Ngươi năm kỳ đại, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Thôi Văn Hoa nhìn xem Cố Thừa Ninh, nội tâm rất xoắn xuýt. hắn so Cố Thịnh, Lý Hằng lớn gần 20 tuổi, nhưng lại thành bạn vong niên, hắn năm đó hái thuốc, kém chút bị mãnh hổ gây thương tích, may mắn gặp phải săn thú Cố Thịnh cùng Lý Hằng, lúc này mới cứu được mệnh của hắn. Về sau Lý Hằng lên khởi binh, hắn theo Tả Hữu. Khi thấy Cố Thừa Ninh một khắc này, hắn dốc hết thể cứu chữa cái này còn chưa đầy tháng hài tử, bồi bạn hắn lớn lên. Bởi vì hắn biết, đứa nhỏ này là ân nhân cứu mạng của mình, bạn vong niên Cố Thịnh huyết mạch duy nhất. Nhưng mà hắn dốc hết thảy, lại cải biến không được đứa bé này sống không quá 16 tuổi kết cục. Quả nhiên, khi 16 tuổi, Cố Thừa Ninh đổ xuống, hắn ngũ tạng lục phủ đã suy kiệt, vô lực hồi điên. Nhưng mà lúc này hắn lại đột nhiên tỉnh, đồng thời thân thể khỏe mạnh. Cái này khiến Thôi Văn Hoa nghĩ trăm lần cũng không ra, theo về sau tiếp xúc, hắn cảm thấy người này cũng không phải là Cố Thừa Ninh. Cái này khiến Thôi Văn Hoa không thể tiếp nhận, không đến thời gian một năm, hắn liền rời đi kinh thành, du lịch thiên hạ. Chương 18. Can thiệp chuyện bất bình đại thừa sau khi lập quốc, Lý Hằng phong thưởng văn võ bá quan, truy phong Cố Thịnh vì An Hạ Vương, Thụy Hào Trung Võ, phối hưởng thái miếu. Đồng thời Lý Hằng lại hạ lệnh tại Ninh Châu thành Nam chỗ năm dặm, xây một tòa An Hạ Vương tử, cũng chính là Cố Thịnh vợ chồng mộ quần áo. Thôi Văn Hoa cự tuyệt Lý Hằng phong thưởng, một mực tại kinh thành mở y quán. Nửa năm trước, Thôi Văn Hoa lại tới đây, hắn không biết như thế nào đối mặt Cố Thịnh vợ chồng. Nói cho bọn hắn, các ngươi con độc nhất chết rồi, bây giờ cái này Cố Thừa Ninh không phải là các ngươi nhi tử. Thôi Văn Hoa không đành lòng, cứ như vậy, hắn lưu ở Ninh Châu, trị bệnh cứu người. Thôi Văn Hoa đã tuổi gần 50, cả đời này hắn không có lấy vợ sinh con, đã đem Cố Thừa Ninh xem như con của mình. Hai tử không còn, Thôi Văn Hoa thương tâm khổ sở, nhưng đột nhiên lại sống lại, hắn tự nhiên vui vẻ. Nhưng mà hắn là y gia, tự nhiên người biết chuyện chết không thể phục sinh đạo lý, có thể hắn càng khó giải thích hiện tượng này. Trước mấy ngày Cố Thừa Ninh đi tới Ninh Châu, Thôi Văn Hoa càng thêm xoắn xuýt, hắn muốn đi hỏi thử Cố Thừa Ninh, nàng đến cùng là ai, từ đâu tới đây. Không có hai ngày, liền có người tới cửa, nói là hội Linh Hầu chúng tiễn, để hắn đi cứu chữa. Hắn hạ quyết tâm, mượn cơ hội này hỏi rõ ràng. Có thể sau khi tới, phát hiện hắn thương rất nặng, Thôi Văn Hoa không khỏi nhớ tới lúc trước đứa trẻ kia, hắn không chút do dự lựa chọn cứu chữa. Sở dĩ không hề rời đi, chính là chờ lấy hắn sau khi tỉnh lại hỏi lại. Lao đầu. Thôi Văn Hoa suy nghĩ bị Cố Thừa Ninh một tiếng lao đầu đánh gãy. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Cố Thừa Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải có chuyện nói với ta sao? Nhìn xem Cố Thừa Ninh thương thế, nhớ hắn lời mới vừa nói, Thôi Văn Hoa đột nhiên nghĩ thoáng, vì cái gì chính mình nhất định phải xoắn xuýt những này đâu? Đứa nhỏ này không phải là Ninh như sao? Hắn vẫn như cũng là Cố Thịnh huyết mạch, kế tục Cố gia hết thảy, vẫn là cái kia đối với mình rất tôn kính Cố Thừa Ninh. À, ta lời muốn nói đều bị ngươi nói, ta vốn là định tìm ngươi cho ta dưỡng lao, nghĩ không ra chính ngươi nói ra, tỉnh ta nói. Thôi Văn Hoa đến cùng vẫn là tiếp nhận cái này Cố Thừa Ninh. Hải, ta cho là chuyện gì chứ, loại sự tình này cũng không cần giấu giếm người khác. Ta đây không phải ngượng ngùng đi. Cắt. Da mặt của ngươi như vậy dày, bây giờ còn biết ngượng ngùng. Tiểu tử thúi, lại không biết lớn nhỏ, cẩn thận ta đánh ngươi. Thôi Văn Hoa quyết định, đem bí mật này vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Ngày thứ hai, Hoàng đế thánh chỉ liền đến. Sau 3 ngày, Long Võ vệ hộ tống Lâm Chí Viễn vào kinh, Lý Hằng thì tiếp tục lưu lại Ninh Châu. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất sau, Lâm Chí Viễn mang theo cả nhà đến đây thăm hỏi Lý Hằng. Cố Thừa Ninh nằm nghiêng trên giường, một bên Hạ Hà đang đem rửa sạch nho từng hạt bỏ vào trong miệng hắn. Lúc này Lưu Tam tiến bảo: "Hầu gia, Lâm đại nhân mang theo cả nhà tới thăm ngươi." Cố Thừa Ninh vội vàng phân phó Xuân Đào cùng Hạ Hà thu dọn một chút. "Thỉnh Lâm đại nhân đi vào." "Vâng." Chỉ chốc lát Lâm Chí Viễn mang theo người nhà đi vào trong phòng. Lâm Chí Viễn dắt người nhà khấu tạ hội Ninh Hầu đại ân. Nói xong người một nhà liền toàn bộ quỳ xuống. Cố Thừa Ninh nhịn đau muốn ngồi dậy, vẫn không thể nào thành công. "Lâm đại nhân không cần đa lễ, mau dậy đi, đây không phải chết sát ta này hậu bối rồi sao?" "Lưu Tam, nhanh, kéo Lâm đại nhân đứng lên." "Lâm đại nhân, Lâm phu nhân, mau dậy đi." Lâm Chí Viễn sau khi đứng dậy, Cố Thừa Ninh liền phân phó người nhìn ngồi lên trà. "Ta có thương tích trong người, không tiện đứng dậy, Lâm đại nhân thứ lỗi." "Hầu gia nói gì vậy? Hầu gia vì cứu tiểu nữ, mạng sống như treo trên sợi tóc, Lâm mộ trong lòng xấu hổ không chịu nổi, tối hôm qua nghe nói hầu gia tỉnh, vốn muốn đến đây thăm viếng, lại sợ đêm dài quấy rầy hầu gia, vì vậy hôm nay mới đến, mong hầu gia thứ lỗi." "Này văn nhân chính là phiền phức, còn đến ứng phó." Cố Thừa Ninh trong lòng một trận bực tức. "Lâm đại nhân không cần chú ý, ta đây không phải không có việc gì nha, thôi thần y nói, nhiều nhất nửa tháng, ta liền có thể xuống giường hành động." "Vậy là tốt rồi, lần này đến đây, một là vì biểu đạt cảm ơn, hai là hướng hầu gia chào từ biệt." Cố Thừa Ninh đương nhiên biết, hoàng đế ý chỉ lại không phải cho hắn Lâm Chí Viễn một người ở dưới. "Ta đã biết được, bệ hạ muốn Lâm đại nhân sau 3 ngày lên đường về kinh, ta chúc Lâm đại nhân thuận buồm xuôi gió." "Đa tạ." "Nếu như thế, tại hạ liền cáo tử, hầu gia nghỉ ngơi cho tốt." "Không đưa." Sau 3 ngày, Thường Sơn mang theo Long Võ vệ hộ tống Lâm Chí Viễn một nhà rời khỏi. Lâm Chí Viễn cũng coi là nhân sinh đầu một lần, có Long Võ vệ hộ tống. Hơn 200 người rời khỏi, to lớn hầu phủ lập tức vắng vẻ. Đi qua một tháng tĩnh dưỡng, Cố Thừa Ninh đã có thể xuống đất, chỉ là không thể vận động dữ dội, mỗi ngày ở trong phủ ngủ tàn bộ. Hôm nay, tân nhiệm Ninh Châu Thứ Sử Kiêm Khâm Sai Đại Thần đến nhận chức, lần này đến đây không riêng gì tiếp nhận Ninh Châu, vẫn là tới cha Ninh Châu quan viên. Lý Hằng lại không đốc, cung thiên một cái Ninh Châu Thứ Sử, có thể tại Ninh Châu một tay che trời, căn bản không có khả năng, Ninh Châu quan viên khẳng định có không ít bị hắn lôi kéo. Tân nhiệm thứ sử gọi Hàn Trung, Cố Thừa Ninh cũng không nhận ra, vừa tới mặt trò, liền đi tới hầu phủ. Cố Thừa Ninh đang nằm phía trước viện trên ghế nằm, sai vật liền tới báo. Hàn Trung đi vào viện tử sau phất phất tay, một đám hạ nhân liền nhấc lên một cái dương tiến bảo. Sau đó Hàn Trung tiến lên thi lễ. Hạ quan tân nhiệm Linh Châu thứ sử Hàn Trung, gặp qua hội linh hầu. Hàn đại nhân cũng đừng, ngài là không sai, chúng ta thi lễ đây coi là chuyện gì xảy ra, bất quá lần này mong rằng Hàn đại nhân hảo hảo điều tra thêm đám người này. Đó là tự nhiên, đúng hầu gia, những vật này đều là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương để hạ quan mang cho hầu gia, đều là một chút thuốc bổ. Cố Thừa Ninh tranh thủ thời gian đứng dậy, chắp tay hướng lên trời. Thần lý hằng tạ bệ hạ nương nương đầu ân. Đưa xong đồ vật, Hàn Trung liền rời đi, Cố Thừa Ninh để cho người ta đem mở dương ra sau, phát hiện chính là một chút thảo dược. Nay bệ hạ thật là keo kiệt, liền cho chút thuốc, cho ít bạc đều so này mạnh. Cố Thừa Ninh trực tiếp bắt đầu phàn nàn. Người tiểu tử này, lá gan thật lớn, dám trước mặt mọi người phàn nàn bệ hạ. Chú ý thành thả vừa quay đầu, nguyên lai là Thôi Văn Hoa. Lao đầu, ta lúc nào có thể khỏi hẳn nha? Ta cảm giác đã tốt không sai biệt lắm, ít nhất còn phải dưỡng một tháng. Cố Thừa Ninh có thể chịu không được, tới Ninh Châu hơn một tháng, liền ra ngoài tản bộ một lần, mỗi ngày ở trong phủ, hắn đều phải biệt xuất bệnh. Ngoá, ta còn nói thương thế tốt lên sau ra khỏi thành đi tế bái cha mẹ đâu. Không được, hôm nay ta muốn ra cửa, nếu không phải nín chết ta không thể, Lưu Tam. Hầu ra. Chuẩn bị xe, ta muốn ra cửa. Vâng. Nhìn xem Cố Thừa Ninh dạng này, Thôi Văn Hoa cũng không có cách nào. Được rồi, ra ngoài cũng được, ngàn vạn chú ý, đừng đem vết thương sợ, ta đi trước y quán. Thôi Văn Hoa nói là để Cố Thừa Ninh nuôi sống chính mình. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, chẳng qua hiện nay hắn là không thu xem bệnh phí, miễn phí cho Ninh Châu bách tính xem bệnh. Không thể không nói, Ninh Châu thành vẫn là rất phồn hoa, xe ngựa dừng ở đường phố chính một bên, Cố Thừa Ninh chậm rãi xuống xe ngựa. Hầu ra, chúng ta đi đâu? Dọc theo con đường này đi dạo, nhìn xem có hay không chơi vui. Cố Thừa Ninh chậm rãi đi tới, đột nhiên phía trước bách tính rối loạn tương mừng. Xem náo nhiệt là người điểm giống nhau, Cố Thừa Ninh cũng không ngoại lệ, ngay sau đó sẽ tới. Lúc này chính giữa ngã tư đường đã bị bảy người làm thành một vòng tròn. Nhường một chút, nhường một chút. Lưu Tam Tử trong đám người chen một con đường, Cố Thừa Ninh đi theo cuối cùng chen đến phía trước. Chỉ nhìn thấy một cái lao nhân ngồi trên mặt đất, ôm một đứa bé, hài tử khóc không ngừng gọi mẹ. Một bên khác, một người nam tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà nó, không biết tốt xấu, công tử nhà ta coi trọng nhà ngươi nương tử là phúc khí của ngươi, phi. Cách đó không xa, một nữ tử đang bị một đám người kéo lấy hướng một chiếc xe ngựa mà đi. Nữ tử còn tại không ngừng la lên. Mẹ nó, ai to gan như vậy, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân phụ, này Cố Thừa Ninh có thể chịu. Dừng lại đánh người đại thủ vừa muốn rời đi, bị Cố Thừa Ninh gọi lại. Ai nha, thế nào? Cố Thừa Ninh không có phản ứng đại thủ, phân phó Lưu Tam đem lão nhân hải tử nâng đỡ. Vị nào hương thân hỗ trợ đem này thụ thương người nâng đi y quán. Kết quả không ai phản ứng. Mẹ nó, người đều máu lạnh như vậy sao? Người mẹ nó xen vào việc của người khác, là sống không kiên nhẫn thật sao? Tên này tay chân vừa mới dứt lời, Cố Thừa Ninh nắm đấm liền lên đi, tay chân bị đánh ra đến mấy mét xa, quẳng xuống đất, khi toa gọi bậy. Vung ra phụ nhân kia. Cố Thừa Ninh đối phía trước hô to. Phụ nhân đang muốn bị kéo lên xe ngựa, nghe thấy Cố Thừa Ninh này một cú họng, bắt đầu liều mạng dãy rủa, hô to cứu mạng. Chuyện gì xảy ra? Trên xe ngựa truyền tới một âm thanh. Về công tử, có cái bên vực kẻ yếu, Lý Đại bị đánh một chút té xuống đất, giống như là người lười võ. Chỉ thấy một cái vây quanh hai tay, mặc quần áo rách nát nam tử nói: "Ngươi mẹ nó ngược lại là sẽ vờ vịt, đi xem một chút, là cái kia không có mắt." Nói xong vén rèm lên, xuống xe ngựa. Hắn sắc mị mị nhìn xem một bên phụ nhân, thuận thế tại trên mặt nàng sờ soạn một chút. "Tiểu nữ tử, chờ lấy ta, chờ ta thu thập cái kia không có mắt." Lại đến thương ngươi, mấy người các ngươi cho ta nhìn xem nàng, những người khác đi theo ta. Đám người chủ động tránh ra một con đường, Cố Thừa Ninh định nhãn xem xét, một cái gần giống như hắn niên kỷ nam tử, đi theo phía sau 7-8 cái gia đình trang phục người. Chương 19. Thật mẹ nó biệt khuất nam tử một mặt hèn mọn, tay cầm một cái quạt xếp, nhìn trang phục, không phải bình thường phú gia công tử, tối thiểu bên hông hắn khối kia ngọc bài, cũng không phải là bình thường người có tư cách mang. Tiểu tử, là ngươi muốn đánh bất bình. Cố Thừa Ninh cũng muốn giả bộ một chút bức, thế là hai tay phía sau, nghiêng người. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Các ngươi dám bên đường hành hung, trắng trợn cướp đoạt dân phụ, làm cho ta đại thừa luật pháp tại không để ý Cố Mộ tuy là một giới tiểu dân, đã thấy không được ý thế hiếp người hạng người. Ai nha? Nam tử dùng quạt xếp chỉ vào một bên một cái quần áo rách nát, trang phục kỳ quái nam tử. Ngươi xem một chút, gia hỏa này so ngươi còn ưa thích túng tử, nói có lý có lý. Lưu Tam, đi mời lão đầu nhìn cho nam tử kia nhìn xem. Hầu, công tử, cái này. Đi. Vâng. Nam tử mở ra trong tay quạt xếp, một tay phía sau, một tay nhẹ nhàng quạt. Liền ngươi, cũng xứng xưng công tử. Nói một chút đi, ngươi là nhà nào công tử? Cố Thừa Ninh mắt liếc nam tử. Ngu xuẩn, này đều nhanh tháng 10, ngươi cầm đem quả xếp, ngươi không chê lạnh không? Cố Thừa Ninh lời này vừa nói ra, trêu đến người chung quanh cười ha ha. Nam tử tự giác trên mặt không nhịn được, thử lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi có gan, bây giờ mạnh miệng, một hồi ta để ngươi răng rơi đầy đất, còn chờ cái gì, đánh cho ta, đánh hắn răng rơi đầy đất. Một đám gia đình xông về phía trước, đối Cố Thừa Ninh ra tay, loại này lính tôm tướng cua, nơi nào là đối thủ của hắn? Không có mấy lần, liền bị đánh ngã trên đất. Bất quá Cố Thừa Ninh cảm giác vết thương giống như vỡ ra, có đau một chút. Liền này, A Miêu A Cẩu cũng xứng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nam tử kinh hãi, không nghĩ tới Cố Thừa Ninh có bản lĩnh này. Người bên trên, người bên trên. Hắn dùng quạt xếp vô vô cái kia mặc cổ quái nam tử. Nam tử không nói gì, đi từ từ hướng Cố Thừa Ninh. vị công tử này ngược lại là có chút đại gia phong phạm, để cho ta tới lãnh giáo một chút công tử cao chiêu. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, Cố Thừa Ninh mới phát hiện chính mình gặp phải cao thủ. Trọn vẹn hơn 30 hiệp, nam nhân bị Cố Thừa Ninh một quyền đánh trúng, cùng lúc đó, hắn cũng đá trúng Cố Thừa Ninh ngực. Nam tử ngã xuống ở một bên, phun một ngụm máu tươi, Cố Thừa Ninh cũng té ngã trên đất, cảm thấy khí huyết sôi trào, phía sau lưng vết thương đã triệt để vỡ ra, trên lưng chảy ra huyết. Ta thua, ngươi bị trọng thương còn có thể đem ta đả thương, xem ra ta công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, như vậy cáo tử. Sau đó hắn đứng dậy trực tiếp rời khỏi. Ai, ngươi đừng đi nha, mẹ nó, ngươi là cha ta phái tới bảo hộ ta, ngươi nếu dám đi, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thừa Ninh tuyệt đối không ngờ rằng, ở đây có thể gặp cao thủ như vậy, mặc dù mình có tổn thương, có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay, cũng coi như rất không tệ, xem ra chính mình về sau còn phải hảo hảo luyện công mới được. Cố Thừa Ninh vừa mới đứng dậy, nháy mắt trong ngực một trận bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là làm sao vậy? Ha ha ha, hắn bị thương nặng, đánh cho ta. Tên hèn mọn gặp Cố Thừa Ninh không đứng dậy được, tức khắc cảm thấy mình cơ hội tới, liền phân phó vừa đứng lên gia đình đối Cố Thừa Ninh độc thủ. Có thể những người này vừa mới bị đánh bại, hành động đều thành vấn đề, có mấy người trực tiếp ngã xuống đất mất đi, còn thế nào đánh? Mà nó, một đám đồ vô dụng. Sau đó, hắn dạo qua một vòng, cầm lấy bên cạnh một cái quầy hàng thượng bày biện bình hoa những vật này, hướng phía Cố Thừa Ninh đập tới. Cố Thừa Ninh lúc này cảm giác đầu váng mắt hoa, một chút khí lực cũng không có, mắt thấy bình hoa nện ở đầu hắn bên trên. Ha ha, ha ha, tiểu tử, biết sự lợi hại của bổn công tử rồi a. Đang lúc hắn đắc ý thời điểm, Lưu Tam mang theo Thôi Văn Hoa cuối cùng đổi tới. Hầu gia, ngươi thế nào rồi? Hầu gia, gã bị ổi nghe xong, khá lắm. Hầu gia, tại Ninh Châu trừ Cố Thừa Ninh còn có cái nào hầu gia? Hắn yên lặng rời khỏi đám người, thừa dịp không có người chú ý, chạy, nắm lấy phụ nhân mấy người mắt thấy chủ tử đều chạy, thả phụ nhân sau, cũng đi theo chạy. Thôi Văn Hoa lôi kéo Cố Thừa Ninh tay một bắt mạnh. Con tốt, không có việc gì, Lưu Tam dẫn hắn hồi phủ. Lao đầu, đi xem một chút cái kia ngã xuống đất nam tử. Thôi Văn Hoa đứng dậy đi nhìn một chút nam tử. Không có việc gì, chỉ là ngất đi. Lúc này, phủ nha nhân tài vội vàng đuổi tới. Thứ sử phá án, đều tránh ra. Dẫn đầu bổ đầu vẫn là ngày đó tại tiểu lâu nhìn thấy Cố Thừa Ninh người. Hội Ninh Hầu, đây là chuyện gì xảy ra? Đại gia ngươi, các người đám hôn đàn kia, không nhìn thấy chúng ta hầu gia bị đánh sao? Lưu Tam khàn cả giọng mang lấy, sau đó chỉ vào bị Cố Thừa Ninh đánh bại gia đình. Đem bọn hắn mang về thẩm vấn, đám khốn kiếp này, cùng đánh người chính là một đám. Bổ đầu không dám phản bác, vội vàng để cho người ta đem những gia đình kia tóm lấy, lại phái người tiễn đưa Cố Thừa Ninh hồi phủ. Buổi tối, Cố Thừa Ninh đã không có việc gì. Lao đầu, ta đây là có chuyện gì? Ngươi nha, không phải nói cho ngươi rồi sao? Tuyệt đối đừng để vết thương sụp ra. Ngươi vừa động thủ, sẽ làm bị thương nội tạng, lại có ngoại lực xâm lấn, ngươi có thể đứng lên tới đã không tệ, lần này tốt, trong thời gian ngắn là khôi phục không được. Lưu Tam lúc này chạy vào. Hầu gia, Ninh Châu thứ sử tới. Để hắn vào đi. Hàn Trung mang theo cái kia bổ đầu cùng đi. Hạ quan gặp qua hầu gia. Thế nào? Hôm nay đánh ta chính là người nào? Hàn Trung hét lên đầu, một bên bổ khoái đi ra. Về hầu gia, căn cứ tiểu nhân thẩm vấn, những này gia đình đều là Hồng gia đại viện. Hồng gia đại viện, một cái bình thường bình dân dám phách lối như vậy, ngươi mẹ nó có phải hay không cảm thấy buồn hầu dễ lừa gạt? Hầu gia bất giận. Hàn Trung mau chạy ra đây hát đệm. Hầu gia, này Hồng gia cũng không phải bình thường gia tộc, Hồng gia là vượt qua trăm năm đại gia tộc, lúc trước bệ hạ khởi binh, Hồng gia còn bỏ vượt qua, về sau dọn đi kinh đô, 10 năm trước lại trở về Ninh Châu. Vậy thì thế nào? Cái kia gã bị ổi, chính là đánh ta người là ai? Hầu gia, này Hồng gia bây giờ đương gia chủ mẫu là bệ hạ Đường thị, Nam Bình quận vương muội muội, giật dương của chúa. Đánh hầu gia chính là Nam Bình quận vương cháu trai, Lý Thành Ngọc. Tiếp qua 10 ngày, chính là giật dương quận chúa 50 tuổi sinh nhật, Lý Thành Ngọc lần này là tới tham gia hắn cô nãi nãi này đến sinh nhật. Mẹ nó, chắc không được phách lối như vậy, Nam Bình quận vương Cố Thừa Ninh là biết đến, hắn cứ gọi Lý Vĩnh Khánh, là Lý Hằng đường huynh, cũng bèn bèn đường huynh mà thôi. Lý Hằng khởi binh lúc, Lý Vĩnh Khánh là một điểm lực không có ra, lúc ấy Lý Vĩnh Khánh nhà thế nhưng là rất có gia tư. Ngược lại là muội muội của hắn Lý Thanh Bình, bởi vì gả tới Hồng gia, liền thuyết phục Hồng gia bỏ vốn tương trợ. Sau khi lập quốc, Lý Hằng truy phong chính mình tổ tông, Lý Vĩnh Khánh xem như hoàng thất dòng họ, bị phong Nam Bình quận vương, phụ thân hắn cũng bị truy phong là vương. Mà Lý Thanh Bình mặc dù lấy chồng, có thể bởi vì có bỏ vốn chi công, cũng bị phong giật dương quận chúa. Lý Vĩnh Khánh đã sắp 60, mà lại hắn cái này Nam Bình quận vương cũng không phải thừa kế bóng thế, mỗi một thời đại người thừa kế tước vị tự hạ nhất đẳng, nói cách khác, con của hắn thừa kế tước vị liền trở thành quận hầu, tương tự đầy ân lệnh. Vậy làm sao rồi? Bọn hắn bên đường hành hung, trắng trợn cướp đoạt dân phụ, còn đả thương triều đình hơn tước, không thể bắt sao? Cái này, hầu gia. Hồng gia nói Lý Thành Ngọc đã rời khỏi. Mẹ nó, đồ chó này rõ ràng là từ chối, vậy hạ đường tỷ làm sao vậy? Nam Bình quận vương làm sao vậy? Lão tử nếu là không tìm về chẳng tử, coi như cái gì kinh thành đệ nhất hoàng cố. Dù sao lão tử có đan thư thiết quán nơi tay, cùng lắm là bị hoàng đế trách phạt, kém cỏi nhất xuống một cấp tước vị, nhưng mà khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn. Nhưng bây giờ chính mình là muốn binh không có binh, đánh như thế nào? Nếu là Long Võ vệ tại, hắn cam đoan ngày mai liền đánh lên Hồng gia đi. Được rồi, ta biết, Hàn thứ sử, vậy ngươi giống như thực hướng bệ hạ tấu a. Hạ quan minh bạch. Thật mẹ nó biết quất, có thể Hồng gia không có tới người cho mình xin lỗi sao? Cố Thừa Ninh đang nghĩ ngợi, sai vật liền tới báo, nói là Hồng gia người tới. Chỉ chốc lát, một cái chừng 30 tuổi nam tử mang theo một cái hạ nhân đi đến, chắp tay thi lễ. Tại hạ Hồng Nhân, gặp qua hội Linh Hầu. Không cần đa lễ, bổn hầu đều bị các ngươi người nhà họ Hồng đánh, ngươi còn như thế khách khí. Hồng Nhân ngược lại là không có một chút vẻ hoảng sợ. Hầu gia, gia mẫu để tại hạ tới chính là vì chuyện này hướng hầu gia xin lỗi, trong nhà quản giáo không nghiêm, đến mức gia đình va chạm hầu gia, thỉnh hầu gia yên tâm, những người này toàn bộ giao cho thứ sử nha môn theo luật trị tội. Nhân Lý Thành Ngọc đã rời đi Ninh Châu, gia mẫu đã cho cậu cùng bệ hạ viết thư, nhìn bọn họ giúp cho nghiêm trị. Tiếp lấy hắn từ dưới người trong tay cầm qua một tấm thiếp mời, đưa cho Cố Thừa Ninh, một tháng sau, là gia mẫu 50 sinh nhật, thỉnh hầu gia nhất thiết phải đến dự. Được rồi, Giật Dương quận chúa 50 sinh nhật, cho dù ngươi không giới thiệp mời, ta cái này làm vãn bối cũng muốn trình diện chúc mừng. Đa tạ hầu gia, ta ở nhà cung nên hầu gia, trước cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Chương 20. Trợ quốc thế gia Hồng gia đại viện. Bây giờ Hồng gia đại viện, tất cả sự vụ đều là Lý Thanh Bình làm chủ, bởi vì Hồng gia gia chủ Hồng Thịnh Xuân đã qua đời. Cố Thừa Ninh thu thiếp mời rồi. Về mẫu thân, hắn thu, bất quá nhi tử có thể nhìn ra, hắn rất biết quất. Đường tiên ngồi chính là Giật Dương quận chúa Lý Thanh Bình. Thu liền tốt, ta chỉ là lo lắng hắn không tới. Không thể nào mẫu thân, hắn như là đã nhận lấy thiếp mời, không đến chẳng phải là không cho ngài lão nhân ra mặt mũi. Đối đây, Hồng Nhân biểu thị hoài nghi, hắn Cố Thừa Ninh dù nói thế nào, cũng là ngoại nhân, mẫu thân mình dù sao họ Lý. Lý Thanh Bình sinh 4 đứa bé, chỉ có này một đứa con trai, đáng tiếc chính mình đứa con trai này tiền tư ngu dốt, cho dù nàng từ nhỏ dạy dỗ, có thể đần chính là đần, không phải hậu thiên có thể thay đổi. Nay Cố Thừa Ninh liền hình quốc công cũng dám đánh, còn có chuyện gì làm không được. Ngươi không biết, cái kia Cố Thừa Ninh phụ thân Cố Thịnh, thế nhưng là cùng bệ hạ cởi chuồng lớn lên, đã cứu bệ hạ bao nhiêu lần. Nếu không bệ hạ làm sao có thể truy phong hắn vì quận vương đâu? Có thể ngài cùng bệ hạ mới là người một nhà. Ngươi hiểu cái gì? Ta dù sao cũng là cái ngoại nhân, gả đi cô đường, năm đó nếu không phải là ta cầu người tổ phụ giúp đỡ bệ hạ, chúng ta Hồng gia ha có thể có hôm nay. Hồng Nhân là một mặt khinh thường, hắn đối với mình cái này mẫu thân là có oán khí. Dù sao lúc trước hoàng đế là muốn phong thưởng hắn tổ phụ, nếu là phong cái hầu tức gì, vậy bây giờ chính mình cũng có thể kế thừa tước vị. Có thể chính mình cái này mẫu thân lại ngạnh sinh sinh lui đi bệ hạ phong thưởng, cuối cùng chính mình được một cái quận chúa phong hào. Chuyện này không riêng gì hắn, toàn bộ Hồng gia đều có ý kiến. Nhưng khi đó tổ phụ của hắn vậy mà đáp ứng, thực sự để hắn không nghĩ ra. Lý Thanh Bình tự nhiên nhìn ra nhi tử tâm tư. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, có thể ngươi cho rằng năm đó bệ hạ cho phong thưởng là chuyện tốt. Có thể được tước vị, cái nào không phải núi đao biển lửa bên trong chém giết đi ra. Liền lấy Trường Hưng hầu tới nói, hắn năm đó thế nhưng là đối bệ hạ dốc túi tương trợ, còn với trưởng công chúa, có thể hắn cũng bất quá phong cái huyện hầu. Nếu như vẹn vẹn xuất tiền, bệ hạ liền giải phong, vậy cái kia chút trong núi thây biển máu cút ra đầy tướng quân không đáp ứng. Ta Hồng gia vốn chính là thế gia, vậy hạ hận nhất chính là chúng ta loại này chuyển thừa trăm năm thế gia. Khi đó, những cái kia khai quốc công thần một khi bắt ta Hồng gia khai đao, vậy hạ một hồi mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi tổ phụ sao mà anh minh, tự nhiên nghĩ tới điểm này, cho nên mới không thụ phòng, đến mức bệ hạ trong lòng một mực có chỗ ấy nấy, những cái kia khai quốc công thần cũng khen ta Hồng gia có đức độ. Hồng Nhân cuối cùng minh bạch. Mẫu thân, là nhi tử ngu dốt. Lý Thanh Bình bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đứa con trai này cách chính mình nhưng làm sao bây giờ? Người cậu cũng là ngu xuẩn, nếu là năm đó ngươi tổ phụ vẫn còn, quả quyết sẽ liều lĩnh ủng hộ bệ hạ, đáng tiếc hắn tạ thế quá sớm. Người cậu đương ra sau, trông coi gia nghiệp, không chịu ra một điểm lực, nếu không phải là bệ hạ xem ở ngươi tổ phụ phân thượng, xem ở đồng tông đồng tộc phân thượng, ngươi cho rằng ngươi cậu có thể phong vương. Tại bệ hạ trong mắt, ngươi cậu có thể không sánh bằng Cố Thừa Ninh, chớ nói chi là hắn cái kia cháu trai Lý Thành Ngọc. Lý Thanh Bình lời nói để Hồng Nhân kinh hãi, có thể hắn vẫn là chưa tin. Mẫu thân, này, này không thể nào, dù sao Lý Thành Ngọc họ Lý, hắn Cố Thừa Ninh họ Cố. Ngươi hiểu cái gì? Cố Thừa Ninh là bệ hạ cùng hoàng hậu nuôi lớn, nếu là hắn họ Lý, thiên hạ này chính là hắn. Ngươi đừng tưởng rằng hắn là cái hoàng cố, Cố Thừa Ninh tại thụ phong trước đó, đây chính là văn võ song toàn, cả triều tán thưởng thiếu niên lang. Tất cả mọi người đều cho là hắn thay đổi, ta lại không cho là như vậy, hắn cái này chỉ sợ là cố ý. Mẫu thân, hắn đây là vì cái gì? Hắn là hoàng đế con nuôi, lần thụ hoàng đế hoàng hậu coi trọng, có thể hắn chú định không thể làm hoàng đế, vậy ngươi nói xem, những cái kia muốn làm hoàng đế hoàng tử cái nào không muốn lôi kéo hắn, một khi hắn cự tuyệt, đó chính là địch nhân, cùng rất nhiều hoàng tử là địch. Hắn có thể có kết quả tốt sao? Cho nên, hắn chỉ có thể chuyển di tầm mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không có lôi kéo giá trị, mới có thể giữ được tính mạng. Ai sẽ quan tâm một cái ăn chơi thiếu gia? Bất quá hắn có thể giấu giếm được người khác, chỉ sợ không gạt được bệ hạ, người này tâm cơ quá sâu, chúng ta Hồng gia tốt nhất đừng bởi vì cứu cứu ngươi đắc tội hắn. Nhi tử minh bạch. Rất nhanh tới Giật Dương quận chúa Lý Thanh Bình sinh nhật, trong thời gian này hoàng đế còn cho hắn ý chỉ, để hắn thay mình đi một chuyến, đưa lên hạ lễ. Cái này khiến Cố Thừa Ninh trong lòng rất không thoải mái, bệ hạ không trừng phạt Hồng gia cũng liền thôi, thế mà liền Lý Thành Ngọc tên kia cũng chỉ chữ không để cập tới. Hạ lễ là một bức bảng hiệu, trên đó viết trợ quốc thế gia, đây là tại cho Hồng gia hộ thân phủ nhà, ngoài ra còn có một phong thư. Trọng yếu nhất chính là, còn phải cho Lý Thanh Bình dập đầu. Cố Thừa Ninh thực sự không biết hoàng đế này trong hồ lô muốn làm cái gì. Dựa theo thừa quốc quý củ, 60 trở xuống người sinh nhật là không thể đặt ở buổi tối, cho nên Lý Thanh Bình sinh nhật tiến sẽ là tại buổi trưa tổ chức. Buổi trưa sơ khắc vẫn chưa tới, Ninh Châu nhân vật có mặt mũi đã lục tục no ngoe đến. Liên Ninh Châu thuộc hạ các huyện lệnh đều đến. Cố Thừa Ninh thay đổi áo mã bảo, leo lên xe ngựa, chạy Hồng gia đại viện mà đi. Cửa cửa ra vào sai vật nhìn xem bái thiếp đều danh tự, có thể cầm tới thiếp mọi người, đó là ít càng thêm ít, dù sao có thể để cho Giật Dương quận chúa hạ thiếp mời, trừ Ninh Châu vọng tộc cùng Hồng gia trưởng bối, tại Ninh Châu cũng chỉ có Hàn Trung cái này thứ sử cùng Cố Thừa Ninh cái này hội Ninh hầu. Cố Thừa Ninh tự nhiên sẽ không sớm đến, như thế làm mất thân phận. Buổi trưa ba khắc, Cố Thừa Ninh cuối cùng chậm rãi tới, đứng tại cửa ra vào Hồng Nhân lúc này mới lộ ra ý cười. Hội Ninh hầu đến. Hồng Nhân vội vàng lên đón. Hội Ninh hầu đến ta Hồng gia, làm ta Hồng gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Khách khí, Giật Dương quận chúa 50 sinh nhật, làm hậu bối há có thể không tới. Người tới. Lưu Tam vội vàng nâng đi lên một căn nhân sâm, đây là Cố Thừa Ninh tại hoàng đế cho hắn trong dược, để thôi Văn Hoa lựa đi ra, một căn vượt qua 300 năm nhân sâm. Ai nha, Hội Ninh hầu thực sự quá khách khí. Ha ha, Giật Dương quận chúa tuổi tác đã cao, ta nghe nói cái đồ chơi này có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, chỉ là lễ mọn, không thành kinh ý. Hồng Nhân nhìn xem Cố Thừa Ninh sau lưng còn đi theo hai người nhấc lên một cái vải đỏ đang đắp đồ vật, liền dò hỏi. Hầu gia, đây là. Ha ha, đây là bệ hạ nắm ta chuyển giao cho quận chúa. Hồng Nhân trong lòng rất kích động, bệ hạ ban cho Hồng gia, hẳn là bảng hiệu a, đây chính là vô thượng bình phong nha. Hầu gia mời. Mặc dù là Hồng gia đại viện, có thể bởi vì có Lý Thanh Bình tại, cho nên Hồng gia viện tử là dựa theo quận chúa quy cách xây, có thể so sánh Cố Thừa Ninh hội Ninh hầu phủ phần lớn. Tiến vào hậu viện bên trong, sai vật lần nữa hô to. Hội Ninh hầu đến. Xem như Ninh Châu trừ Lý Thanh Bình bên ngoài, thân phận người cao quý nhất, Cố Thừa Ninh xuất hiện, vẫn là để rất nhiều người đứng dậy. Dù sao trừ thân phận của hắn, rất nhiều người cũng muốn gặp tên hoàn khố tử đệ này. Lý Thanh Bình ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, Cố Thừa Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, dù sao nơi này trừ nàng, cũng không có người khác. Cố Thừa Ninh tiến lên đầu tiên là chắp tay thi lễ. Văn bối Cố Thừa Ninh cung chúc Giật Dương quận chúa phúc như Đông Hải, thân thể khỏe mạnh. Ha ha, Hội Ninh hầu có thể tới, là ta Hồng gia vinh hạnh nha. Cố Thừa Ninh sau khi đứng dậy, khổ một gương mặt. Quận chúa, văn bối thụ bệ hạ nhờ vả, có hạ lễ đưa cho quận chúa, người tới. Hai cái hạ nhân đem bảng hiệu nâng tới, Cố Thừa Ninh để lộ vải đỏ. Trợ quốc thế gia bốn chữ xuất hiện, để Lý Thanh Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là nàng tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng cũng là nàng dứt bỏ thân tình đồ vật. Có cái bảng hiệu này, ngày sau lịch đại hoàng đế cũng sẽ không đối Hồng gia có chỗ chèn ép. Nhưng mà, nàng lại nghĩ tới năm đó hoàng đế nói với nàng, nếu là một ngày kia, Nam Bình quận vương làm cái gì chuyện sai, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Bệ hạ tiễn đưa Hồng gia này bức bảng hiệu, là cho nàng ban ân, cũng là đối nàng cảnh cáo. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối ca ca mình động thủ? Quận chúa, nơi này còn có một phong thư từ bệ hạ để ta chuyển giao, bệ hạ nói, thỉnh quận chúa lúc này đọc, duyệt sau tức đốt. Lý Thanh Bình tiếp nhận tin, đi một bên trong phòng mở ra thư tín. Chỉ chốc lát Lý Thanh Bình đi ra, bất quá sắc mặt rất khó nhìn. Tiếp lấy Cố Thừa Ninh lại tiến lên nói, quận chúa, bệ hạ còn nói, quân thần có khác, thái tử không thể đến đây hành lễ. Nhân ngài cuối cùng là trưởng bối, ta là hắn nuôi lớn, liền để ta xem như văn bối, hướng ngươi đi lễ bái chi lễ. Nói xong, Cố Thừa Ninh liền quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Giật Dương quận chúa vội vàng đem Cố Thừa Ninh kéo lên, sau đó mặt hướng mặt phía nam thi lễ. Bệ hạ đợi ta Hồng gia trời cao đất rộng tri ân, ta Hồng gia thế hệ làm ghi nhớ bệ hạ ân đức. Sau đó yến hội liền bắt đầu, Cố Thừa Ninh tự nhiên được mời cùng Lý Thanh Bình ngồi ở một bàn. Trong bữa tiệc Lý Thanh Bình không ngừng cùng Cố Thừa Ninh nói thứ gì, người không biết còn tưởng rằng hai người này quan hệ có bao nhiêu thân mật đâu. Chương 21. Sinh đứa con trai làm bừa bãi sau đó, liền có người đưa ra lấy thi tử vì Giật Dương quận chúa sinh nhật trợ hứng. Cố Thừa Ninh đối với mấy cái này rất khinh thường, bởi vì hắn căn bản sẽ không làm thơ. Có thể thừa quốc bây giờ rất nhiều người đều lấy có thể làm thi từ xem như tài tử phong lưu tiêu chuẩn, liền những cái kia vân quý tử đệ cũng không giống cả ngày vẻ nho nhã. Đây là bệnh, cần phải trị. Cố Thừa Ninh phối hợp ăn uống, thì không có nghe những người kia làm cái gì thơ, có thể luôn có cái kia không có mắt. Quân chúa, tại hạ nghe nói Hội Ninh hầu đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người, cho nên muốn hướng Hội Ninh hầu thỉnh giáo thi tử, không biết Hội Ninh hầu nhưng có thi tử, hiến cho quân chúa. Cố Thừa Ninh nghĩ thầm, ngươi mẹ nàng tìm ai không tốt, không phải tìm lão tử là có thủ án với ngươi sao? Thế nhưng là nhiều người như vậy, mình không thể sợ nha. Vị công tử này, buồn hầu thế nhưng là kinh thành đệ nhất hoàng cố, ngươi để ta làm thơ tử, đây không phải tinh khiết tìm ta phiền phức sao? Ta chính là huân quý nhà, tự nhiên tung hoành xa trường, tận trung vì nước, thi tử chính là tiểu đạo, ngươi cớ gì hỏi ta? Ha ha, ngược lại là tại hạ không phải, đã như vậy, tại hạ liền làm một câu thơ, vì quận chúa trợ hứng. Tốt. Trong đám người vang lên tiếng vỗ tay, còn có đối Cố Thừa Ninh hư thanh. 50 hoa đảng tiết thời gian, thiên ân hạo đã như một xuân. Trợ quốc thế gia dòng dõi rượu, công lại thiên thu truyền hậu nhân. Tốt, thơ hay. Hồng Nhân ở một bên cho Lý Thanh Bình giới thiệu. Đây là Ninh Châu Phùng gia công tử, Phùng Khánh Tưởng. Lý Thanh Bình gật gật đầu, ngược lại là có chút văn hải. Lúc này Hồng Nhân cái này không có mắt lần nữa hướng Cố Thừa Ninh nói. Hầu gia từ nhỏ trong cung học tập, tại hạ nghe nói Trần Thượng Thư chính là thái tử thầy giáo vỡ lòng, cũng vì hầu gia lão sư, Trần Thượng Thư chính là một đời đại nho, cũng có thi tử truyền ra, hầu gia sao không làm một câu thơ, lấy hiển tôn sư chi tài. Mẹ nó, ngươi đây là khó xử lão tử mặc dù là cái người xuyên việt, cũng không có con qua cái gì thọ thần sinh nhật bên trên thi tử. Đột nhiên lúc này hắn nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một cái cố sự, Càn Long năm bên trong Kỷ Hiểu Lam vì Đồng Liêu mẫu thân chúc thọ thi tử. Tại phim truyền hình Răng Sắt Răng Bằng Đồng Kỷ Hiểu Lam bên trong cũng có xuất hiện, bất quá đổi thành Kỷ Hiểu Lam cho Hoàng Thái Hậu làm thọ thi tử. Thôi, nếu ngươi nói đến đây, ta liền làm một bài à, ta là kẻ thô lỗ, làm không tốt, đại gia đừng thấy lạ. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Cố Thừa Ninh cho cười, dù sao hắn nếu thật có bản lãnh, vừa rồi cũng sẽ không lấy tung hoành sa trường, tận trung vì nước lợi như vậy qua loa tắc trách. Cố Thừa Ninh đứng lên, hắng giọng một cái, chỉ vào Lý Thanh Bình liền bắt đầu làm thơ. Cái này bà nương không phải người, lập tức người ở chỗ này đều mắt trợn tròn, liền Lý Thanh Bình mặt đều tái rồi. Đám người đang muốn vén tay áo lên mắng hắn thời điểm, hắn đột nhiên lại mở miệng. Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm Trần Lý Thanh Bình bị câu này còn cho chọc cười. Sinh đứa con trai làm bừa bãi, bức bách người khác nhục mẫu thân. Sau khi nói xong, Cố Thừa Ninh chắp tay thi lễ. Quân chúa, ta còn có tổn thương mang theo, không tiện ở lâu, cáo tử. Tiếp lấy nhanh như chớp ra hầu ra. Lưu lại đám người sững sờ tại nguyên chỗ, Hồng Nhân càng là choáng váng, nhìn xem mẫu thân xanh xám mặt, hắn thật hối hận không nên trêu chọc Cố Thừa Ninh. Một trận tiệc sinh nhật cứ như vậy kết thúc, hay là bởi vì con trai mình nghĩ nhục nhã bọn hắn, bị người khác cũng dẫn đến mẹ con cho nhục nhã. Hồng gia hậu viện đại đường, Hồng Nhân đang quỳ gối Lý Thanh Bình trước mặt. Mẫu thân, cái kia Cố Thừa Ninh quá đáng ghét, trước mặt mọi người nhục nhã mẫu thân cùng nhi tử, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ba, Lý Thanh Bình một bạt thai quất vào Hồng Nhân trên mặt. Ta từng nói với ngươi cái gì? Để ngươi không nên đi trêu chọc hắn, ngươi không phải không nghe, lần này tốt, chúng ta Hồng gia thành Đình Châu thành trò cười. Mẫu thân, ta. Ngươi ngậm miệng, ngươi đừng tưởng rằng bệ hạ ban cho chúng ta bằng hiệu, đã cảm thấy không tầm thường. Bệ hạ còn cho ta một phong thư. Hồng Nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Bình. Cái gì tin? Hừ, ngươi muốn ta Hồng gia lại truyền thế trăm năm, về sau liền kẹp cho ta lên cái đuôi làm người, qua một thời gian ngắn, bệ hạ sẽ triệu ngươi vào kinh thành làm quan, cũng là cho ta Hồng gia một cái thể diện. Hồng Nhân nghe xong vui vẻ ra mặt. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi hiểu cái gì? Từ xưa đến nay gần vua như gần quạ, ngươi lại còn là dạng này tính cách, về sau trong triều gặp nhiều thua thiệt, chỉ cần ngươi phạm sai lầm, bệ hạ liền sẽ mượn cơ hội thu hồi bằng hiệu, khi đó ta Hồng gia đem vạn kiếp bất phục. Mặt khác, về sau chỉ cần là ngươi cậu ra sự, ngươi tuyệt đối không cho phép tham dự, đây là bệ hạ cảnh cáo, ngươi nghe hiểu rồi sao? Vâng, nhi tử minh bạch. Hoàng đế trong thư hổ thẹn cũng có cảnh cáo, cho nên dự định chiêu Hồng Nhân vào kinh làm quan, dù sao một cái bằng hiệu chỉ là vinh quang, một cái gia tộc muốn chấn hưng nhất định phải có người trong triều. Đây là hoàng đế cho bọn hắn Hồng gia ân điển, đồng thời cũng có cảnh cáo, hoàng đế không phải không cho phép thế gia tồn tại, mà là không cho phép thế gia thao túng triều chính. Tiền triều diệt vong, vấn đề lớn nhất chính là trong triều quan viên toàn bộ là thế gia đại tộc tử đệ, bọn hắn thậm chí có thể chi phối triều chính, phế lập hoàng đế. Nếu không phải là tiền triều những năm cuối, đại lượng thế gia bị nổ tận gốc, chỉ sợ bây giờ thiên hạ này vẫn như cũng là thế gia thiên hạ. Lý Hằng cũng không ngoại lệ, hắn một mực đang chen ép thế gia, cũng may những ngày khai quốc công thần đều là nghèo khổ xuất thân, nếu không hắn căn bản không dám động thế gia. Hắn mở văn võ khoa cử, chính là chèn ép thế gia bắt đầu. Cuối tháng 11, Cố Thừa Ninh thương thế triệt để khôi phục, lúc này hắn tiếp vào Lý Hằng ý chỉ, để hắn sang năm hồi kinh. Hoàng đế cho lý do chính là hắn giải cứu Lâm Chí Viễn, đã kích Ngụy Chu Dương Nghiệt, vì triều đình thanh lý cung tiên cái này sâu mọt, lập xuống công lao. Đảo mắt sắp tết, này mỗi ngày thượng phiêu khởi bông tuyết, Cố Thừa Ninh đi tới An Hạ vương tử. Hắn là hắn lần thứ hai tế bái phụ mẫu, lần đầu tiên là tại 10 năm trước, hắn đi theo hoàng đế đến đây. Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, đây là Cố Thừa Ninh lại tới đây năm thứ 5. Tất cả mọi thứ đã thu thập thỏa đáng, tại Ninh Châu không đến một năm, hắn lại phải về kinh. Nguyên lai trong phủ người tự nhiên không thể mang đi, cho nên hắn mang theo từ kinh thành mang tới người hồi kinh, tự nhiên, cái kia tổ tôn hai người hắn cũng cùng một chỗ mang theo. Đầu tháng 3, Cố Thừa Ninh rốt cục về tới kinh thành. Ngoài cửa đông, đã có công bộ quan viên chờ đợi ở đây, bởi vì Cố Thừa Ninh muốn chuyển vào chân chính hội Ninh hầu phủ. Tòa này hầu phủ ở vào tháng nghiệp phường, càng là khí phái. Trong phủ đã quét dọn sạch sẽ, đồng thời phối hữu mười mấy danh nghĩa người. Cố Thừa Ninh còn chưa ngồi nóng đi, hoàng đế liền tới thánh chỉ, tuyên hắn ngày mai tiến cung. Trở lại kinh thành chuyện thứ nhất dĩ nhiên là báo thủ, truyền chỉ thái giám vừa rời đi, Cố Thừa Ninh liền phân phó Lưu Tam chuẩn bị ngựa. Một khắc đồng hồ sau, hắn đổi quần áo trực tiếp lên ngựa, chạy Nam Bình quận vương phủ mà đi. Nam Bình quận vương phủ ở vào hoàng thành Tây Quang Đức phường, từ vị trí địa lý Lưu Năng nhìn ra, hoàng đế không chào đón chính mình cái này đường hình. Cố Thừa Ninh vừa mới xuống ngựa, liền gặp phóng đãng hồi phủ Lý Thành Ngọc. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, được đến không mất chút công phu. Lý Thành Ngọc, còn nhận ra già người ta sao? Lý Thành Ngọc vừa xuống xe ngựa, căn bản không có chú ý người bên cạnh, bây giờ định nhãn xem xét, khá lắm, là Cố Thừa Ninh. Mấy ngày nay cha hắn cùng gia hắn dặn đi dặn lại, để hắn chia gia phủ, bởi vì bọn hắn biết Cố Thừa Ninh liền muốn trở về. Nhưng hôm nay gia hắn mang theo cha hắn cùng mấy cái thúc phụ bá phụ đi theo hoàng đế đi thái miếu tế tổ, hắn liền vụng trộm đi ra ngoài, vốn định thừa dịp phụ thân gia trở về trước chạy về trong phủ, không nghĩ tới gặp phải Cố Thừa Ninh. Má ơi! Lý Thành Ngọc đội vàng hướng cửa phủ chạy tới, nghĩ gõ khai phủ môn trốn vào đi. Nhưng mà Cố Thừa Ninh làm sao lại cho hắn cơ hội? Dùng ngựa tiến lên, một roi liền quất vào trên mặt hắn. Sau đó roi không ngừng vung đẩy, đánh Lý Thành Ngọc kêu cha gọi mẹ. Cố Thừa Ninh xuống ngựa nhìn xem nằm trên mặt đất Lý Thành Ngọc, chiếu vào hắn lại là một ước. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. Tiểu tử ngươi còn biết cầu xin tha thứ, ngươi quên ban đầu là như thế nào đối phó ta? Ai, hôm nay không mang bình hoa tới, thật sự là tiếc nuối. Được rồi, dùng roi thay thế à? Đừng. Dừng tay. Xa xa, Cố Thừa Ninh liền nghe được có người đang gọi. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là từ trong xe ngựa thò đầu ra Nam Bình quận vương. Cố Thừa Ninh cũng không có quản những cái kia, cầm roi tiếp tục rút. Ra, cha, cứu ta với. Rốt cục, Lý Vĩnh Khánh xuống xe. Dừng tay. Hắn một phát bắt được Cố Thừa Ninh trên tay roi ngựa. Cố Thừa Ninh, ngươi vậy mà tại ta cửa vương phủ hậu đả cháu ta, đến tột cùng là đạo lý gì? Lão phu muốn đi đại lý tự, đi đô sát viện, đi hình bộ cáo ngươi. Cố Thừa Ninh rút về roi ngựa chẳng hề để ý nói. Tùy ngươi cáo, nương, ban đầu ở Ninh Châu, tôn tử của ngươi đánh ta thời điểm, có hay không nghĩ tới một ngày này, tôn tử của ngươi nhưng không có bất luận cái gì công danh mang theo, bên đường ẩu đả triều đình hân quý, ta còn không có cáo ngươi đây, ngươi cũng muốn cáo ta, tốt lắm, ta chờ. Chương 22. Ngươi là muốn ta làm đặc vụ nha? Nhìn xem Cố Thừa Ninh đi xa bóng lưng, Lý Vĩnh Khánh tức nghiến răng ngửa. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi tìm đại phu. Cố Thừa Ninh cưỡi ngựa đi qua Chu Tức Đường cái lúc, đột nhiên nghe tới một thanh âm. Hội Ninh Hầu. Cố Thừa Ninh quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lâm Nguyên Khê. Lâm cô đương, Cố mỗ hôm nay còn có việc, đi trước một bước. Nhìn xem đi xa Cố Thừa Ninh, Lâm Nguyên Khê mới biết, Cố Thừa Ninh hồi kinh. Tiểu Khê, đó chính là Hội Ninh Hầu nha, dáng dấp rất tinh thần nha, đây mới là trong lòng ta nam nhi tốt, nơi nào giống những cái kia cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm phú, học đòi văn vẻ công tử ca. Lâm Nguyên Khê bên cạnh một cô nương, nhìn xem đi xa Cố Thừa Ninh, một bộ hoa si dạng. Cẩm Hoa tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Trình Cẩm Hoa, hoàng hậu tộc đệ Trình Duy đến nữ nhi, Trình Duy cùng Lâm Chí Viễn chính là đồng khoa tiến sĩ, quan hệ rất tốt. Ngày thứ hai, Cố Thừa Ninh phụng chỉ tiến cung. Thái Cực cung bên trong, Lý Hằng chỉ vào Cố Thừa Ninh mắng to: "Ngươi cái hỗn trướng, vừa hồi kinh liền gây chuyện đúng không? Ngươi xem một chút, đây đều là sáng sớm hôm nay đưa tới, tất cả đều là bạch tội ngươi, nói ngươi tại Nam Bình quận vương phủ cửa ra vào vô cơ hậu đả Lý Thành Ngọc." Cố Thừa Ninh cũng không quan tâm những này, đánh liền đánh. "Vậy hạ, bọn gia hỏa này chính là không quen nhìn ta thay trời hành đạo, Lý Thành Ngọc bên đường ẩu đả bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân phụ, ta không có đánh hắn, hắn trước đem ta đánh đầu rơi máu chảy, hôm qua ta là báo thù đi. Ai? Ngươi liền không thể thiếu cho chấm gây điểm phiền phức." Cố Thừa Ninh chẳng hề để ý dáng vẻ, để Lý Hằng hận không thể quất hắn mấy bàn tay. "Vậy hạ, ngươi triệu tiến cung cần làm chuyện gì?" Lý Hằng trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống, Cố Thừa Ninh gặp này cũng thuận thế ngồi trên mặt đất. "Ai bảo ngươi ngồi, đứng lên." "Nha." Cố Thừa Ninh rất không tình nguyện đứng lên. "Ngươi bây giờ không có nhận chức quan chức, cả ngày nhàn rỗi gây chuyện thị phi, chấm dự định cho ngươi đi trong quân lịch luyện một phen." "Vậy hạ, thần cũng sẽ không mang binh, ngài vẫn là dẹp đi à, ta bây giờ rất tốt, nhiều nhất về sau ta thiếu gây chút chuyện." "Ba." Lý Hằng vỗ một cái bàn. "Ngươi muốn kháng chỉ sao? Hoàng hậu nói còn thật đúng, ngươi dạng này đi trong quân, không thể thiếu chịu quân côn. Nhìn xem cái này a." Lý Hằng xuất ra một bản tấu chương đưa cho Cố Thừa Ninh. "Vậy hạ, ta đây nhìn thích hợp sao? Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, chấm để ngươi nhìn ngươi liền nhìn." Cố Thừa Ninh tiếp nhận tấu chương, vừa nhìn thoáng qua, liền giật nảy mình. "Thần tế châu thứ sử Hoàng Thao cần tấu, Bột Hải Vương Lý Ân Ninh nuôi dưỡng tử sĩ, chiêu mộ môn khách mấy ngàn, Tư Tăng Vương phủ vệ đội hơn ngàn, đối đất phong bách tính siêu cao thuế nặng, đất phong bách tính người đảo vân vạn, mấy trăm người thảm tao tàn sát. Bột Hải Vương Lý Ân Ninh, thế nhưng là Lý Hằng tộc đệ, lúc trước đi theo Lý Hằng cùng một chỗ khởi binh, mặc dù người này năng lực chẳng ra sao cả, bất quá cũng coi là khai quốc công thần. Thu phong Bột Hải quận vương, thực ấp 3 vạn hộ, thực phong 3600 hộ, vương phủ thiết lập tại Tế Châu. Tế Châu chính là Thượng Châu, Tế Châu một chỗ, liền có nhân khẩu 200 vạn. Quận vương là có vệ đội, theo luật, thân vương vệ đội 1500 người, quận vương 1000 người. Nay Bột Hải vương lại dám gia tăng vệ đội 1000 người, liền đầu này, liền có thể lấy mưu phản luận sự, huống chi, quân quý nhóm đất phong thu thuế không thể vượt qua triều đình thu thuế. Hắn thế mà đối đất phong bách tính siêu cao thuế nặng, đến mức bách tính đào vong. Phải biết, đất phong bách tính không phục lao dịch, chủ nhân của bọn hắn nước chạy phong chủ, là tuyệt đối không thể trốn vong, đương nhiên gặp phải tai nạn, triều đình sẽ trần thai, bất quá xem như phong chủ, là phải vì bọn hắn cung cấp khẩu phần lương thực. Đất phong bách tính đào vong thế nhưng là tội chết, những người này tình nguyện bước lên tội chết, cũng muốn đào vong, nghĩ đến là sống không được. Cố Thừa Ninh lại xem xét, đây là năm ngoái Tế Châu thứ sử thượng đấu, không sai biệt lắm là chính mình rời đi kinh thành thời điểm. Vậy hạ, cái này Lý Ân Ninh có phụ trầm ân, trầm đã để giao đông chết xung phủ đem hắn cầm xuống, áp giải vào kinh. Ta đại thừa cũng không chỉ một cái Lý Ân Ninh, cho nên trầm dự định thiết lập một cái cơ cấu, gọi là án sát thi, chuyên môn phụ trách xem xét tra các cấp quan biên, triều đình huân quý có hay không làm điều phi pháp, lớn áp bách tính, khi quân phạm thượng hành trình bị. Án sát thi chỉ đối chấm một người phụ trách, từ hoàng thân quốc thích cho tới bình dân bách tính, đều có quyền lợi dò xét, bắt. Cố Thừa Ninh càng nghe càng không thích hợp, này mẹ nó chính là Minh triều cẩm y địa vệ, Tống triều hoàng thành thi, Thanh triều niêm can sự, mà lại so những này cơ cấu quyền lợi còn lớn hơn. Lý Hằng nói cho hắn những thứ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi mấy năm này cơ hồ đem triều thần đắc tội xong, cho nên chấm quyết định để ngươi nhậm chức án sát ti chỉ huy sứ, toàn quyền phụ trách những chuyện này. Ba mẹ nó, quả nhiên. Vậy hạ, ngươi là muốn ta làm đặc vụ nha? Cái gì là đặc vụ? Ngạch, đặc vụ chính là. Cố Thừa Ninh nhất thời nghẹn lời. Chấm minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là chấm cùng hoàng hậu nuôi lớn, là người chấm tín nhiệm nhất, bởi vì vô luận lúc nào ngươi cũng sẽ không phản bội chấm, cho nên vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hoàng đế đây là tại hố hắn nha, đặc vụ tại bất cứ lúc nào đều là bị người hận, chúng chi một triều thiên tử một triều thần, tân hoàng thượng vị sau, loại người này đều sẽ đổi thành người tín nhiệm nhất. Đến lúc đó, hắn liền phải chết, trừ phi hắn cũng là mới. Hoàng đế người tín nhiệm nhất, mà trong hoàng tử, tín nhiệm nhất chính mình chính là thái tử, chẳng lẽ hoàng đế là tại cho thái tử bồi dưỡng thế lực? Ngàn bạn không thể đồng ý, mình tuyệt đối không thể cuốn vào chữa vị chi tranh. Bệ hạ, ngươi hiểu rõ thần, loại chuyện này thần không làm được, huống hồ thần không muốn làm quan, đời này chỉ muốn làm cái người rảnh rỗi, nhàn nhã qua xong đời này. Hô trưởng, cha ngươi cỡ nào anh dũng? lại tới, mỗi lần Cố Thừa Ninh nghe tới Lý Hằng sách phụ thân hắn, hắn cũng nhức đầu, hắn đã nghe lô thai giải kén. Chuyện này chấm không phải tại thương lượng với ngươi, chấm thông chỉ ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, án sát ti nhân tuyển, chấm sẽ để cho chính ngươi chọn lựa, mà lại sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ phí tổn. Triều đình như vậy thiếu tiền, hoàng đế nơi nào đến tiền? Lý Hằng giống như có thể nghe tới nội tâm của hắn âm thanh tựa như, chấm đã quyết định cải biến thu thuế, hủy bỏ trước kia nhân số thuế, bắt đầu theo thổ địa thu thuế, mặt khác đối với thương nghiệp cũng muốn thu thuế. Chắc không được khẩu khí lớn như vậy, thì ra là thế, có thể hoàng đế đã có nội vệ, vì cái gì còn muốn thành lập cái này án sát ti? Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ thành lập án sát ti, có hay không nghĩ tới, án sát ti quyền lực quá lớn, về sau sẽ trở thành ta đại thừa tai họa. Lý Hằng quay người nhìn xem Cố Thừa Ninh, điểm này hắn không phải là không có nghĩ đến, kỳ thật trước kia hắn liền muốn thành lập như thế một cái cơ cấu, có thể mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền đều từ bỏ. Nhưng lần này là Tế Châu thứ sử thượng tấu hắn mới biết được, nếu là Lý Ân Linh cùng Tế Châu thứ sử quan hệ mật thiết, vậy hắn chẳng phải là bị che đậy. Nội vệ dù sao cũng là ám tử, không có khả năng phát triển nhiều như vậy người, mà lại nội vệ chủ yếu phụ trách chính là kinh thành, căn bản không có nhân thủ nhiều như vậy. Điểm trọng yếu nhất, vì cam đoan nội vệ thân phận ẩn nấp, nội vệ đồng lộc đều là hắn từ bên trong nô bên trong ra. Có lẽ là hắn quá mù quáng theo, để Lý Ân Linh chuyện tức giận không nhẹ, lúc này mới dự định thành lập án sát ti. Bây giờ đi qua Cố Thừa Ninh này một khuyên, ngược lại là thanh tỉnh không ít. Thôi, chuyện này sau này hãy nói, nghe nói ngươi đem lão thôi mang về rồi. Lý Hằng đột nhiên một câu, đem Cố Thừa Ninh suy nghĩ đánh gãy. A, đúng vậy, tại Ninh Châu, may mắn gặp thôi lão đầu, bằng không thần liền về không được. Lý Hằng nhớ tới 3 năm trước đây, Thôi Văn Hoa đột nhiên nói hắn muốn du lịch thiên hạ, hướng mình chào từ biệt, lúc này mới bao lâu, làm sao lại trở về? Ừm, chấm nghe Thường Sơn nói cho lão thôi, lúc không có chuyện gì làm tiến cung cùng chấm hạ cờ. Thần biết. Chính sự cho chuyện xong, tâm sự hôn sự của ngươi, thế nào, ta nghe nói Lâm Chí Viện nữ nhi đối ngươi có ý tứ. Này đều cái nào cùng cái nào, làm sao lại nhân ra thích ta? Đối này Cố Thừa Ninh biểu thị rất bất đắc dĩ. Bệ hạ, ngươi cũng đừng tin Thường Sơn, căn bản không có chuyện. Được rồi, chấm cũng nhìn, tại kinh thành, hôn sự của ngươi còn phải chấm cùng hoàng hậu vì ngươi nhọc lòng, trông cậy vào ngươi là không trông cậy được vào. Cố Thừa Ninh thật đúng là không có ý định thành thân, chủ yếu là không có gặp ưa thích, cho dù gặp, nhân ra cũng không nhất định ưa thích chính mình. Huống hồ, liền hắn thanh danh này, đại thần trong triều là không thể nào đem nữ nhi gả cho hắn, bất quá những cái kia thăng đấu tiểu dân vẫn là rất nguyện ý bệ hạ. Thần hôn sự ngài cùng hoàng hậu cũng đừng nhọc lòng, thần niên kỷ còn nhỏ, không có chơi chán đâu, sớm như vậy thành thân làm gì? Đồ hỗn trướng, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, đạo lý này người không hiểu. Đi đi đi, cho chấm lăn. Được rồi, trở về. Bệ hạ còn có chuyện gì? Lâu như vậy, hoàng hậu cũng nhớ ngươi, đi xem một chút nàng. Vâng. Chương 23. Hình bộ đại lao Cố Thừa Ninh đi tới Cẩn Lan điện cùng hoàng hậu nói chuyện, nâng lên bị người bắn mũi tên kia, hoàng hậu rất là lo lắng, điểm này Lý Hằng đồng thời không có nói cho Trình Dương. Chỉ chốc lát, Lý Hằng thế mà cũng tới. Như thế nào còn chưa đi? Còn tốt, ta đang muốn tìm ngươi đây. Vậy hạ có chuyện gì? Ừ, còn không phải hôm qua ngươi hậu đả Lý Thành Ngọc chuyện, chấm đường huynh, Nam Bình quận vương đang quỳ gối bên ngoài cửa cung cáo trạng ngươi đây. Hoàng hậu chỉ vào Cố Thừa Ninh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi nha, ngươi liền không thể yên tĩnh sao? Nương nương, ta đây là báo thủ. Sau đó hắn liền đem Lý Thành Ngọc tại Ninh Châu chuyện nói một lần, nhưng hoàng hậu này tự nhiên cũng không biết. Vậy hạ, những sự tình này ngài không biết sao? Chấm tự nhiên biết, có thể ngươi cũng minh bạch, hắn dù sao cũng là chấm đường huynh, cùng chấm chính là một cái huyết mạch, chấm cũng không thể bởi vì chuyện này đi trách phạt cháu của hắn, chỉ có thể để Hằng Nhi ăn chút thiệt thòi. Trình Sương lập tức liền không nguyện ý, nổi giận đùng đùng nói: "Hừ, năm đó bệ hạ khởi binh lúc, thiếu tiền nhất lương, bệ hạ hướng Lý Vĩnh Khánh xin giúp đỡ, hắn quản ngươi rồi sao? Về sau vẫn là Thịnh huynh đem trong nhà tất cả lương thực dư cùng tiền tài đem ra, bây giờ cháu của hắn đánh lên Thịnh huynh nhi tử, ngươi đây đều có thể nhẫn. Lý Phú Quý, ngươi vẫn là năm đó cái kia huyết khí phương cương người sao?" Gặp Trình Dương lại gọi hắn Lý Phú Quý, Lý Hằng cảm thấy thật mất mặt. "Im ngay, chấm đũ danh ngươi về sau không cho phép lại gọi. Ai nha, ngươi còn rất dài bản sự đúng không? Có bản lĩnh ngươi phế đi ta." Cố Thừa Ninh nhìn thấy không ổn, đội vàng tiến lên thuyết phục. "Nương nương bất giận, bệ hạ bất giận, vì chuyện này đầm bị không đáng, ta đánh người, ta gánh chính là, một hồi ta liền ra ngoài đem Nam Bình quận vương mang đi. Ngươi cũng đừng gây chuyện, đây là chấm tự có chủ trương." "Hoàng hậu, ngươi cũng bất giận." Trình Dương cũng không có thật sinh khí, hắn quay người lại quên Cố Thừa Ninh. "Ninh nhi, ngươi về sau cũng ổn trọng điểm, đừng cả ngày gây chuyện thị phi. Bệ hạ, nếu không cho hắn tìm một chút chuyện làm, tỉnh hắn ngày mai nhàn rỗi." Lý Hằng tưởng tượng thật đúng là, bất quá cho hắn tìm cái gì chuyện làm, còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. "Hoàng hậu nói không sai, xác thực nên cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Đi, ngươi đi về trước đi, Lý Vĩnh Khánh cũng phơi một hồi lâu, chớ cũng nên nhìn một chút." Cố Thừa Ninh trở lại trong phủ, đang nằm trên ghế, thưởng thụ lấy xuân đào cùng hạ hà xoa bóp. Lúc này Lưu Tam bước nhanh chạy vào. Hầu gia, kinh triệu phủ bổ khoái tới." "Dựa vào, nhanh như vậy, xem ra là Lý Vĩnh Khánh bẩm báo kinh triệu phủ, đường đường quận vương, hoàng đế đường huynh, đi kinh triệu phủ cáo trạng, hắn cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Để bọn hắn vào đi." Chỉ chốc lát, 7-8 cái bổ khoái đi đến, người cầm đầu tiến lên thi lễ. Kinh triệu phủ bổ đầu Trần Huyền gặp qua hội linh hầu. Cố Thừa Ninh nhìn người này liếc mắt một cái, ngược lại là rất tinh thần. "Các ngươi tìm bổn hầu chuyện gì?" Bọn hắn tự nhiên biết Cố Thừa Ninh là cao thủ, không dám cùng hắn động thủ. Hội Linh Hầu, Nam Bình quận vương hôm nay đi kinh triệu phủ, hắn cáo trạng ngươi hầu đả hắn cháu trai Lý Thành Ngọc, phủ doãn đại nhân ra lệnh tiểu nhân thỉnh hội Linh Hầu đến hỏi lời nói. Cố Thừa Ninh từ trên ghế nằm đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Được, đi thôi. Kinh triệu phủ đại đường. Kinh triệu phủ doãn vương Đình An nhìn xem ngồi ở một bên Lý Vĩnh Khánh, bó tay toàn tập, một cái là Nam Bình quận vương, một cái là hội Linh Hầu, một cái là hoàng đế Đường Minh, một cái là hoàng đế con nuôi. Hắn cái này kinh triệu phủ doãn mặc dù quyền cao chức trọng, chiếm giữ tam phẩm, thế nhưng đắc tội không nổi hai người này. Hắn muốn hướng Lý Hằng xin chỉ thị, có thể tất nhiên là kinh triệu phủ doãn, loại chuyện này vốn chính là chức trách của hắn, hoàng đế không mang hắn mới là lạ. Nhưng nếu là không xin chỉ thị, phán Cố Thừa Ninh, hoàng đế bên kia bản giao thế nào? Hội Linh Hầu đến, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lý Vĩnh Khánh nghe tới Cố Thừa Ninh tới, mở mắt hung dữ nhìn xem hắn. Gặp qua phủ doãn đại nhân. Hội Linh Hầu mời ngồi. Cố Thừa Ninh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Lý Vĩnh Khánh đối diện. Hội Linh Hầu, Nam Bình quận vương nói ngươi hôm qua giờ dậu tại quận vương phủ cửa ra và hầu đả Lý Thành Ngọc, nhưng có chuyện này. Có việc này, bất quá bổn hầu là báo hắn năm ngoái tại Ninh Châu đánh ta mối thủ. Lần này Vương Đình An làm khó, này làm sao làm? Ngươi nói bậy, ngươi nói cháu ta đánh ngươi, nhưng có bằng chứng? Không đợi Vương Đình An lên tiếng, Lý Vĩnh Khánh trước gấp, đứng dậy chỉ vào Cố Thừa Ninh. Người khác sợ hắn Nam Bình quận vương thân phận, Cố Thừa Ninh cũng không sợ, chính mình đường đường kinh thành đệ nhất hoàng cố, nếu như bị hù sợ, cái kia không được bị kinh thành người chế nhạo. Hừ, lúc ấy Ninh Châu trong thành, trên đường chính nhiều người đi, những người kia đều là ta bằng chứng, phủ doãn đại nhân nếu là không tin, có thể từ Ninh Châu phú thứ sử chọn đọc tài liệu ghi chép. Lúc ấy Ninh Châu phú thứ sử thế nhưng là điều tra án này, có thể Lý Thành Ngọc lại chạy án, lẽ ra phú thứ sử là có thể hướng kinh triệu phủ hành văn, vương đại nhân ngươi chưa thù được sao? Cố Thừa Ninh đây là cố ý, bởi vì hắn biết, lúc trước Hàn Trung tìm hắn thời điểm, hắn là để Hàn Trung thượng tấu Lý Hằng. Buồn quan đồng thời không có tiếp vào Ninh Châu thứ sử hành văn nha. Việc này Lý Vĩnh Khánh tự nhiên rõ ràng, Lý Thành Ngọc là hắn trưởng tôn, đối cái này cháu trai, hắn nhưng là yêu thương có thừa, cháu trai mới có thể để hắn không xa ngàn dặm đi cho mình muội muội sinh nhật. Hắn cũng biết, chính mình cái này cháu trai ưa thích gây chuyện thị phi, mà ở kinh thành, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, mặt khác hắn cũng là sợ bị Cố Thừa Ninh gặp, đối Lý Thành Ngọc bất lợi. Cho nên, hắn mới chặt chẽ ước thúc. Sợ hắn bị người đánh, Lý Vĩnh Khánh còn xin người bảo hộ Lý Thành Ngọc, trước đó cùng Cố Thừa Ninh giao thủ người, chính là hắn mời tới. Có thể người này thật không đáng tin cậy, thế mà nửa đường chạy. Lần này Lý Thành Ngọc đi Ninh Châu, kia thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, không còn trói buộc, hắn liền thả bản thân. Trên đường du đang thời điểm, thế mà coi trọng nhân gia phụ nữ có chồng, tiến lên đùa giỡn thời điểm, nhân gia trưởng phu tự nhiên không nguyện ý, liền bị hắn đánh, còn chuẩn bị đem phụ nhân kia đoạt lại đi, may mắn bị Cố Thừa Ninh thấy được. Lý Vĩnh Khánh gặp cháu trai trở về, mới biết những này, hắn đương nhiên sợ Cố Thừa Ninh truy cứu, có thể lâu như vậy, chẳng có chuyện gì, hắn đã cảm thấy không có việc gì, huống hồ Cố Thừa Ninh không tại kinh thành. Không nghĩ tới, hôm qua bọn hắn đi thái miếu tế tổ, Cố Thừa Ninh thế mà về kinh thành, còn hết lần này tới lần khác tại cửa ra vào gặp phải Lý Thành Ngọc. Nam Bình quận vương, ta thừa nhận ta đánh tôn tử của ngươi, ngươi nếu là nhất định phải truy cứu, vậy chúng ta liền truy cứu tới cùng, ta hỏi ngươi, ngươi tôn Lý Thành Ngọc bất luận cái gì chức quan? Không quan không có chức. Mẹ nó, hắn không quan không có chức, đó chính là dân chúng thấp cổ bé họng, ta thế nhưng là hội linh hầu, hắn một cái không quan không có chức người, bên đường ẩu đả đường triều quận hầu, ngươi biết là tội gì sao? Tối thiểu xung quân, hoặc là lưu vong. Cố Thừa Ninh đây cũng chính là nói một chút mà thôi, dù nói thế nào Lý Thành Ngọc cũng là Nam Bình quận vương đích trưởng tôn, cho dù dựa theo tước vị giáng cấp kế thừa, cái kia Lý Thành Ngọc tương lai cũng phải là huyền hầu. Hừ, cháu ta mặc dù không quan không có chức, có thể ta chính là bệ hạ Đường Minh, đường đường hoàng tộc, há lại cho ngươi tùy ý ẩu đả, huống hồ ngươi hôm qua thế mà đối cháu ta xương ra ra, ngươi đây là muốn cùng bệ hạ ngang hàng sao? Ngươi thật là lớn lá gan, ngươi đây là tội khi quân. Mẹ, Cố Thừa Ninh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại, hắn lúc ấy đang tại nổi nóng, liền hô một câu, ngươi còn nhận biết ra ra ngươi ta sao? Hoàn toàn quên đi Lý Thành Ngọc là người hoàng gia. Đó bất quá là nhất thời hứng khởi, không lựa lời nói thôi. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, hôm nay ta không riêng muốn bẩm báo kinh triệu phủ, ngày mai ta sẽ còn đi đại lý tự, đô sát viện, đi cáo ngươi. Sau đó hắn nhìn xem Vương Đình An. Vương Đình An, ngươi còn chờ cái gì? Còn không cho người đem hắn cầm xuống. Vương Đình An tự nhiên minh bạch, cho dù ai nhìn câu nói này đều là trò đùa lời nói, có thể Cố Thừa Ninh dù sao nói, huống hồ hắn cũng thừa nhận chính mình đánh Lý Thành Ngọc, theo luật là muốn giam giữ đứng lên, chờ sự tình tra ra chân tướng. Có thể Cố Thừa Ninh không phải người bình thường nha, hắn làm sao dám giam giữ, một khi hôm nay đắc tội hắn, chỉ sợ ngày sau chính mình cũng không có một ngày tốt lành qua. Vương gia, chuyện này liên lụy đến hoàng gia, kinh triệu phủ không có quyền hỏi đến, hết thảy còn phải bệ hạ định đoạt. Ngươi, Lý Vĩnh Khánh chính là cái giá áo túi cơm, câu này ra ra vẫn là hắn con dâu vạch ra tới, muốn làm Cố Thừa Ninh cho cháu trai báo thủ, chỉ có thể dùng điểm này. Bây giờ Lý Vĩnh Khánh bị Vương Đình An kiểu nói này, cũng không biết làm sao bây giờ tốt, chỉ có thể bị tức giận rời đi. Hắn đi sau, Vương Đình An tiến lên. Hội Linh Hầu, việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hết thảy còn phải nhìn bệ hạ thái độ, bất quá các ngự sử chỉ sợ sẽ bắt lấy điểm này vạch tội ngươi, Hội Linh Hầu vẫn là sớm tính toán. Cố Thừa Ninh đương nhiên biết, những này các ngự sử thế nhưng là hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng, lời gì cũng dám nói, huống hồ bọn hắn xem sớm chính mình không vừa mắt. Đa tạ nhắc nhở, vậy ta liền cáo tử. Quả nhiên, ngày thứ hai các ngự sử lại bắt đầu vạch tội Lý Hằng, nói hắn nhục mạ hoàng tộc, xem thường hoàng gia vân vân. Lý Hằng nhìn thấy vạch tội tấu chương, giận không chỗ phát tiết, này Cố Thừa Ninh thật đúng là có thể gây chuyện, xem ra cần phải cho hắn chút giáo huấn. Ngay sau đó mệnh đô sát viện, đại lý tự cùng hình bộ hội thẩm, dù sao cuối cùng cũng là chính mình định đoạt. Sau đó đại lý tự, đô sát viện cùng hình bộ quan sai lại tới cửa. Cố Thừa Ninh lời gì cũng không nói, trực tiếp đi cùng, chửi liền chửi, dù sao hoàng đế cũng không thể giết hắn. Vừa tới đại đường, trong cung lại người đến, mang theo hoàng đế ý chỉ, bất quá là mật chỉ, Cố Thừa Ninh hoàn toàn không biết hoàng đế là ý gì. Sau đó, hắn liền bị giam ở hình bộ đại lao. Cố Thừa Ninh rất buồn bực, nương, không phải nhốt tại đô sát viện sao? Kém nhất cũng hẳn là đại lý tự, như thế nào cho chỉnh hình bộ đi? Mình coi như nói không nên nói lời nói, liền xem như đối hoàng thất bất kính, vậy cũng không thể quan hình bộ. Hình bộ đại lao đãi ngộ cùng khác hai cái nha môn có thể kém xa lắm. Chương 24. Tuần Thành binh mã Ti Tư Mã từ nhỏ cầm y ngọc thực Cố Thừa Ninh nơi nào có ở nhà tù kinh lịch, vẫn là hình bộ đại lao. Nơi này phổ thông phạm nhân đều là bị giam cùng một chỗ, trên mặt đất phủ lên một tầng rơm rạ, mỗi người một giường chăn mền, liền đệm giường đều không có. Có thể Cố Thừa Ninh không giống, dù nói thế nào nhân gia cũng là quận hầu, cho nên hình bộ cũng không dám quá lãnh đạm, an bài cho hắn phòng đơn. Chẳng những như thế, còn có giường, bồn rửa mặt, ấm nước, ấm trà, cái bàn băng ghế, đệm chăn cũng đều là mới, liền buồn cầu cũng có người giúp hắn thanh lý. Bất quá ăn cơm liền không có tốt như vậy, cơ bản cùng những phạm nhân khác không có gì khác biệt. Cái này khiến Cố Thừa Ninh rất khó chịu, hắn tìm một cái cai tủ, để hắn đi tìm Lưu Tam. Cai tủ nhiều thông minh, biết có chỗ tốt cầm, tự nhiên chạy nhanh cực kỳ. Từ Lưu Tam nơi đó cầm chỗ tốt, cai tủ liền cho Cố Thừa Ninh ăn ngon uống sướng, hình bộ người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao lại không phải hoa tiền của bọn hắn. Ban đêm hôm ấy, Cố Thừa Ninh buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Lúc này cai tủ lại mang theo một người mặc áo choàng người đến. "Hội Ninh hầu, có người tới thăm ngươi." Nói xong cai tủ còn lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Người tới trong tay còn cầm một cái hộp đựng thức ăn, cai tủ mở ra cửa nhà lao, người kia liền đi đến, tiếp lấy cai tủ liền lại khóa cửa nhà lao. "Ngươi là ai nha?" Cố Thừa Ninh nhịn không được hỏi một câu. Người kia giơ xuống áo choàng mũ, mượn yếu ớt ánh đèn, Cố Thừa Ninh cuối cùng thấy rõ ràng. "Làm sao ngươi tới rồi?" Người này chính là Lâm Luân Khê, nàng đầu tiên là mặc một thân nam trang, lại mang áo choàng. Nghe nói hầu gia bị giam tiến vào hình bộ đại lao, ta đến xem hầu gia. Nói xong cũng mở ra hộp cơm, xuất ra rượu ngon thức ăn ngon. Ta nghe phụ thân nói, chỗ này ăn uống đều rất kém cỏi, hầu gia hẳn là không quen, đây đều là ta tự mình làm, hầu gia ngươi nếm thử. Lý Hằng vốn là đã ăn no, có thể trông thấy con gái người ta đêm hôm khuya khoắt một người lại tới đây, cũng không tiện tự tuyệt, liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn, liền nói, hương vị cũng thực không tồi. Lâm Luân Khê ngồi ở một bên, nâng má, lặng lặng nhìn Cố Thừa Ninh ăn cơm. Cố Thừa Ninh vừa ăn, một bên nhìn xem Lâm Luân Khê. Lâm cô nương, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi một cái cô nương ra làm sao tới rồi? Cha ta nói hắn không tiện tới, ngươi là ta Lâm gia ân nhân, không đến thăm ngươi, về tình về lý đều nói không đi qua. Thế là cha ngươi liền để ngươi tới rồi. Không đợi Lâm Luân Khê nói xong, Cố Thừa Ninh liền vượt lên trước hỏi. Lâm Luân Khê lắc đầu. Không phải nha, phụ thân để đại ca tới, bất quá ta vụng trộm đi theo đến đây, đáng tiếc cai tủ chỉ làm cho một người tiến, cho nên ta liền cùng đại ca hảo một trận nói, hắn mới khiến cho chính ta đi bảo. Cố Thừa Ninh lơ đãng nhìn xem Lâm Luân Khê. Cô nương này không tệ, nếu là đem nàng cưới về nhà. Hắc hắc, lại biết làm cơm, dáng dấp cũng xinh đẹp, cũng không biết dáng người thế nào. Ngươi có phải hay không thích ta? Cố Thừa Ninh đột nhiên toát ra một câu như vậy, Lâm Luân Khê mặt lập tức liền hồng, nàng đội vàng chuyển người qua. Hầu gia, ngươi nói cái gì đó? Ta không có, ta chính là cảm kích ân cứu mạng của ngươi. À, thoại bản trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có ghi, nam tử anh hùng cứu mỹ nhân sau, nữ tử đều nói, đa tạ ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đâu. Lâm Luân Khê xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Ngươi đều nhìn cái gì thoại bản nha, ngươi ăn xong không có, ta còn muốn trở về đâu. Lúc này cai tù tiến bảo. Lâm cô, Lâm công tử, nhanh lên a. Lâm Luân Khê cũng mặc kệ Cố Thừa Ninh ăn không ăn được, vội vàng bắt đầu thu thập. Ta đi rồi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nhìn xem rời đi Lâm Luân Khê, Cố Thừa Ninh bất chi bất giác động tâm. Tiệc vui chóng tàn, vừa qua hai ngày thoải mái thời gian, hoàng đế liền hạ lệnh để hắn đi cùng phổ thông phạm nhân ngủ cùng chỗ. Ngày thứ ba trước kia, Cố Thừa Ninh liền bị cai tù kêu lên. Hầu gia, dậy rồi. Cố Thừa Ninh rất không tình nguyện duỗi lưng một cái. Làm gì? Cho ngài thay cái nhà tù. Cố Thừa Ninh sau khi đứng dậy, rửa mặt. Đổi nơi nào? Đổi phổ thông nhà tù. Cái gì? Như thế nào, Lưu Tam không cho ngươi chỗ tốt? Tiểu tử ngươi. Ai nha, không phải hầu gia, ta nghe nói là bệ hạ để ngài ở phổ thông nhà tù. Dựa vào. Cố Thừa Ninh vừa muốn bạo nói tục, đột nhiên lại dừng lại, chính mình đi vào không phải liền là nhất thời miệng sảng khoái sao? Cố Thừa Ninh được đưa tới một cái bình thường nhà tù, bên trong quan năm người, đều so niên kỷ của hắn lớn. Nhìn xem Cố Thừa Ninh mặc, phòng giam bên trong người đều có chút kỳ quái, không nói cái khác, liền y phục này đã nói lên hắn không phải người bình thường, làm sao lại ở nơi này đâu? Không muốn khi dễ người, nếu không ta thả không được các ngươi. Cai tù vứt xuống một câu, liền rời đi. Chỉ chốc lát, liền đến ăn cơm thời gian, những người khác tại tranh đoạt, Cố Thừa Ninh lại không chút nào động. Coi như người khác hai ba lần ăn xong sau, cai tù mới dẫn theo hộp tiến vào. Nhìn xem cai tù đem một bàn thịt dê, một cái gà quay để dưới đất thời điểm, năm cái khác nhân khẩu nước chảy ròng, có thể trở ngại lao đầu tại, bọn hắn căn bản không dám động. Cai tù vừa rời đi, một đám người cũng nhịn không được nữa, lúc này bọn hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, vào tay liền chuẩn bị ước, kết quả bị Cố Thừa Ninh toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. các người đám hôn đàn này, liền bổn hầu gia cơm cũng dám cướp, muốn chết nhà. Nghe xong là cái hầu, năm người đều choáng váng. Hầu gia, chúng tiểu nhân sai. Cố Thừa Ninh gặp bọn họ nhận lầm thái độ vẫn được, liền đem gà cho bọn hắn. Đem ta hầu hạ tốt, về sau không thể thiếu các ngươi ăn ngon uống sướng. Đi, cho ta đem giường chiếu tốt. Mấy người lập tức cho Cố Thừa Ninh tìm cái địa phương, sẽ bị tấm đệm trải tốt. Cứ như vậy, Cố Thừa Ninh tại trong lao lại ở 2 ngày. Có thể đã 4 ngày, gia hỏa này như thế nào một mực không có để cho mình ra tòa nhà. Cái này khiến Cố Thành ngưng nghi hoặc không thôi. Mà ở bên ngoài, hoàng đế đã cho Lý Vĩnh Khánh cảnh cáo, để hắn không cần áo, cho nên Lý Vĩnh Khánh rất nhanh liền yên tĩnh. Đồng thời, các ngự sử cũng yên tĩnh, đều đem Cố Thừa Ninh nhốt tại hình bộ đại lao, các ngươi còn muốn thế nào? Lý Hằng đối với mình chiêu này rất hài lòng, đem Cố Thừa Ninh giam giữ một đoạn thời gian, việc này coi như đi qua, hơn nữa còn có thể để cho hắn yên tĩnh một đoạn thời gian. Đảo mắt 10 ngày, cai tù chạy vào vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng hầu gia, ngài có thể ra ngoài. Cố Thừa Ninh lần này ngược lại không nguyện ý, trước mấy ngày hắn đến phổ thông nhà tù, kém chút không có bị con giận cắn chết, bây giờ vừa thích ứng, để hắn ra ngoài, hắn mới không đi ra. Trên thực tế hắn chính là cùng hoàng đế hờn dỗi. Cai tù bất đắc dĩ, đành phải báo cáo. Sau nửa canh giờ, hình bộ thượng thư Lý Vĩnh Năm tự mình đến. Hội Ninh Hầu, như thế nào ở đại lao còn ở lại nghiện rồi? Nguyên lai là Lý thượng thư, ngươi như thế nào có rảnh tới đây rồi? Lý Vĩnh Năm rất không kiên nhẫn. Nhanh đi ra ngoài à, ngươi sự tình đã, Nam Bình quận vương cũng sẽ không cáo, đây là bệ hạ thương cả ngươi. Để ta đi vào liền đi vào, để ta ra ngoài liền ra ngoài, ta liền không đi ra. Gặp hắn một bộ vô lại bộ dáng, Lý Vĩnh Năm quay người liền rời đi, tiếp lấy phân phó cai tù. Hôm nay lên, chỉ cấp hắn ăn phổ thông cơm canh. Cố Thừa Ninh mắt trợn tròn, lão già này. Được rồi, chỉ đùa với ngươi, còn làm thật, ta ra ngoài. Hình bộ đại lao bên ngoài, Lưu Tam đã đợi. Hầu gia, ngươi chịu khổ, mau lên xe. Trở lại trong phủ, Lý Hằng trước tắm nước nóng, sau đó thay đổi y phục, đi tới tiền viện. Không muốn Thường Sơn vậy mà tại nơi này. Gào to, làm sao ngươi tới rồi? Thường Sơn một tấm mặt khổ qua, biểu lộ vẻ bại. Vậy hạ để cho ta tới giúp ngươi, từ nay về sau, ta bị đá ra Long Võ vệ. A, tại sao vậy? Thường Sơn thở dài một tiếng. Ngươi không có nhận đến thánh chỉ sao? Từ hôm nay ta bị điều đi tuần thành binh mã ti mặc cho đô đốc, cha ta nói, mặc dù ta phẩm cấp thăng lên một cấp, nhưng nơi này cùng Long Võ vệ sao có thể so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cố Thừa Ninh tiến lên ôm Thường Sơn. Cha ngươi tư tưởng giác ngộ còn chờ đề cao nha, cái gì gọi là lấy đều là thay bệ hạ ban sai, cha ngươi lời này rất nguy hiểm. Ai, chúng ta vẫn là đi trước tuần thành binh mã ti a. Chúng ta, ngươi đi làm đô đốc, ta đi làm gì? Đúng lúc này, Lưu Tam chạy vào. Hầu gia, có thánh chỉ. Không đợi Cố Thừa Ninh nên đón, Hầu Công Công liền tiến vào. Hội Ninh Hầu tiếp chỉ. Thần Lý Hằng tiếp chỉ. Xác mệnh, Hội Ninh Hầu Lý Hằng ngay hôm đó lên nhậm chức tuần thành binh mã ti tư mã, phụ trách tuần thành công việc. Dựa vào, hoàng đế nói cho chính mình tìm chuyện làm, nguyên lai là phụ trách tuần thành, vẫn là Thường Sơn thủ hạ. Ha ha ha, hầu gia, lúc này ngươi phải nghe lời ta. Mau mau cút. Hai người tới tuần thành binh mã ti, Thường Sơn rất tự nhiên ngồi ở đại đường chủ tòa. Hai vị đại nhân, đây là quan phục cùng bội đao. Một cái quan văn mang theo hai tên lính quèn mang theo quan phục cùng bội đao đi tới. Cố Thừa Ninh ngày thường là không dùng vũ khí, cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng vũ khí. Biết.